Chương 668, tinh thần thắng lợi pháp, ngươi thơm quá a. Chương 668, tinh thần thắng lợi pháp, ngươi thơm quá a. Ngươi muốn làm gì, nhưng tuyệt đối không nên làm loạn. Sạ Cạ Mọ Dị nói với giọng có chút nghiêm trọng, bởi vì hắn lo lắng bộ Sạ Đồng nắm đầu, đi làm một số chuyện vô lý. Vấn đề là, người vừa đánh bại hắn có thể là huyết sắc tu la. Cái quái vật có thể đánh bại cả sứ đồ ma tộc kia. Tuy nói thực lực bộ Sạ Đồng ngày nay đã tiến thêm một bậc, đạt đến trình độ bán thần, nhưng khi thực sự đối mặt với loại gia hỏa này, nếu đối phương nghiêm túc, chuyện bộ Sạ Đồng bị hạ gục không có gì kỳ lạ. Đại hội đấu võ có phục sinh và hồi phục, đi ra thế giới bên ngoài thì không có gì cả. Ha ha ha, ngươi không cần lo lắng, toàn bộ gánh trên người ta. Nhìn thấy bộ dạng này của bộ Sạ Đồng, Sạ Cạ Mọ Dị ngược lại càng không yên lòng. Nhìn vẻ nghiêm túc của Sạ Cạ Mọ Dị, bộ Sạ Đồng chỉ có thể nói thật, ngươi nhìn, trận đấu ngay sau đây không phải là ta đối chiến với Thiên Thủ Sâm La sao? Cái tên Thiên Thủ Sâm La kia không biết chuyện gì xảy ra mà đột nhiên xuất hiện, đại chiến một trận với huyết sắc tu la, sau đó danh tiếng của hắn áp sát thẳng huyết sắc tu la. Trên báo chí thậm chí nói xẻn dụ hạt hỉ dạ mạ đè đầu đủ chi hạ mạ đạ dạ mà đánh. Cái loại tin đồn phù phiếm này không biết làm sao mà chuyển tới được. Nói tới chỗ này, Bộ Sạ Đồng vẻ mặt tự tin vỗ ngực. Ngươi yên tâm, ta đã quan sát qua. Tên kia căn bản không có khả năng mạnh như vậy, có lẽ ta có thể đánh thắng hắn. Nghe xong một đoạn giải, Sạ Cạ Mọ Dị cảm thấy có chút rối rắm. Chờ đã, cho nên chuyện này liên quan gì đến việc báo thù cho ta? Cái tên Bộ Sạ Đồng này nói chuyện hình như không hề liên quan đến chủ đề báo thù. Nhìn thấy Sạ Cạ Mọ Dị còn không hiểu, Bộ Sạ Đồng vẻ mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Vẫn chưa hiểu sao? Cái tên Thiên Thủ Sâm La kia danh tiếng lớn như thế, cái gì mà đẻ đầu đủ chỉ hạ mã đạ giả mà đánh nói hết ra? Như vậy ta đánh bại hắn, bốn bỏ năm lên có phải là tương đương với việc đánh bại Uchiha mã đạ giả không? Như vậy ta có phải coi như báo thủ cho ngươi rồi không? Nghe xong đoạn lời nói đặc sắc này của Bộ Sạ Đồng, Sạ Cạ Mọ Dị suýt chút nữa giơ trưởng lên. Đã hiểu, đây chính là phương pháp chiến thắng tinh thần. Mờ, má mạng phù phiếm. Một loại tâm trạng khó tả bùng phát trong lòng Sạ Cạ Mọ Dị, nhất là nhìn thấy vẻ tự đắc thiên nhiên hay có lẽ là sự ngu xuẩn trong suốt của Bộ Sạ Đồng. Hắn hiểu rồi, cái tên này lúc nào cũng có thể làm ra trò hoa lá để củng cố trái tim lớn của hắn. Có lẽ hắn không nên quá nghiêm túc. Thế là Sạ Cạ Mọ Dị quả quyết chuyển đổi tư duy một chút. Quả nhiên, Bộ Sạ Đồng vẫn là Bộ Sạ Đồng mà hắn hiểu rõ, không hề thay đổi. Sạ Cạ Mọ Dị cảm thấy hết sức vui mừng, trên mặt hiện lên ý cười. Nhìn thấy Sạ Cạ Mọ Dị lộ ra nụ cười, Bộ Sạ Đồng cũng cảm giác gặp được tri kỷ. Hai người vui vẻ hòa thuận. Khu khu cụ, phiên phức tuyển thủ phong chủ nhanh chóng xuống lôi đài. Trận đối chiến tiếp theo của chúng ta sắp bắt đầu. Giọng mặt gẳng truyền đến từ loa truyền thanh, cắt đứt sự vui vẻ hòa thuận của hai người. Sạ Cạ Mọ Dị liền bắt đầu rút lui, chỉ để lại Bộ Sạ Đồng không ngừng vung vẩy nắm đấm, xem ra muốn làm một vụ lớn. Rất tốt, vừa rồi cuộc thi đã xuất hiện một cảnh tượng cảm động. Sự chân tình thật lòng của tuyển thủ Bộ Sạ Đồng khiến người ta thổn thức, cũng khiến người ta vô cùng xúc động. Nghe lời này của mặt gẳng, Sạ Cạ Mọ Dị đang đi xuống lôi đài lại đi nhanh hơn, giống như là có người đuổi giết hắn ở phía sau. Ha ha ha, Sạ Cạ Mọ Dị, ngươi có nghe không, cái tên mặt gẳng kia đang khen ta kìa. Quả nhiên, phía sau truyền đến âm thanh bài mạng. Ở bên cạnh Bộ Sạ Đồng, Sạ Cạ Mọ Dị cảm thấy trí thông minh và cấp bậc của mình đều đang giảm xuống. Hắn không thể ở bên cạnh cái gia hỏa kia quá lâu. Bởi vậy, Sạ Cạ Mọ Dị thoáng hiện và biến mất. Theo Sạ Cạ Mọ Dị hoàn toàn rời đi, một tuyển thủ khác cũng bước lên lôi đài. Vị tuyển thủ lên đài này chính là Senju Hashirama, ngoại hiệu Thiên Thủ Sâm La. Sau khi đại chiến một trận với Uchiha Mạ Đạ Dạ thì danh tiếng lan truyền lớn, danh khí áp sát thẳng Uchiha Mạ Đạ Dạ. Ha ha ha, ngươi chính là Senju Hashirama sao? Tới đại chiến một trận đi, ta đã không thể chờ đợi. Nhìn người nam nhân đầu quả táo trước mắt với nụ cười trong sáng, Senju Hashirama cũng lộ ra nụ cười. Xác nhận qua ánh mắt là hợp người. Hắn vừa nhìn cũng cảm giác người trước mắt có lẽ có thể trở thành một người bạn không tệ. Mặc dù có chút hiếu chiến, nhưng hắn ngược lại cũng không bài xích như thế. Được, vậy ta bắt đầu. Hashirama trực tiếp chắp hai tay trước ngực, tiến vào tiên nhân hình thức. Khác biệt với lúc trước hắn giao chiến với Mạ Đa Dạ, bây giờ tiên thuật và phong ấn thuật của hắn đều đã đạt tới cấp S, trên thực lực cũng có một chút đề thăng. Bất quá đối thủ của hắn là Bộ Sạ Đồng cũng không phải dạng vừa. Trước đây xẻn dù Hashirama nhìn như có thể đánh ngang tay với Uchiha Mạ Đa Dạ, hoàn toàn là do Mạ Đa Dạ không hề động thật, chỉ lấy trạng thái rất thông thường để ứng chiến, nói đơn giản là chơi. Bây giờ đối mặt với Bộ Sạ Đồng, Hashirama cảm giác vẫn rất có tính khiêu chiến. Chiêu thức mạnh nhất của mình hình như không thể mở được. Dù sao, sân bãi không đủ lớn, lôi đài đường kính 300m có chút không đặt xuống được. Hơn nữa cho dù có thể sử dụng, cũng không nhất định có tác dụng đối với đối phương. Dù sao đối phương tốc độ rất nhanh lại biết bay còn rất cứng. Lúc hắn phóng đại chiêu, đối phương trực tiếp vòng tới góc chết hoặc đột thẳng mặt, Hashirama cảm thấy cũng rất khó giải quyết. Cơ hở di kỷ vực của hắn nhìn như lợi hại nhưng chung quy vẫn có thể bị nhằm vào. Chỉ là ngưỡng nhằm vào rất cao, nhưng Bộ Sạ Đồng vừa vặn đạt tới ngưỡng cửa đó. Đã như thế, Hashirama muốn đánh bại đối phương cũng chỉ có thể mở ra lối đi riêng. Ha ha ha, vậy ta tới. Bộ Sạ Đồng nhìn thấy Hashirama đã chuẩn bị xong, trực tiếp bắn tới. Nắm đấm bao cắt lớn mang theo ba động vặn bẹo vọt về phía Hashirama. Một đột, hoa thụ rơi dáng lâm cây cối cực lớn nổ bắn ra từ bề mặt thanh đồng, sau đó mới đâm xuyên vào mặt đất thanh đồng. Cái lôi đài kiên cố này cũng có chút không thích hợp cho Hashirama phát huy, nhưng không sao, sự sinh trưởng của cây cối của hắn chủ yếu vẫn dựa vào trả cờ dạ của hắn. Ầm ầm. Đối mặt với cây cối đang bành trướng ngăn cản trước mắt, Bộ xạ đồng một quyền đi qua, cây cối cứng cỏi lay động trực tiếp mở rộng một cái hang lớn. Sóng xung kích cực lớn cùng với xẻn dụ hạt hy ra mà ở sau cây cối nát bấy cùng nhau. Bây giờ thực lực bộ xạ đồng tiến thêm một bậc, đạt đến bán thần là không thành vấn đề. Hắn vô cùng tinh thông và yêu thích quyền trọng lực, chuyên đánh các loại chiêu thức loẹt loẹt. Bành bành bành. Xẻn dụ hạt hy ra mà bị nát bấy rơi xuống đất vỡ thành vài đoạn. Sau đó đã biến thành khúc gỗ, chỉ là một cái một phân thân. Chiêu thức của ngươi thơm quá. Đây là độc. Nhìn một phân thân của hạt hy ra mà, bộ xạ đồng cũng không hề kinh ngạc. Hắn hít hà phấn hoa truyền đến trong không khí, cảm thấy rất thơm. Mặc dù có độc, nhưng hắn vẫn ngửi thêm mấy ngụm. Thật thơm. Tối ngủ dùng cái này làm hương hun, ngủ chắc chắn rất an tưởng. Senju Hashirama đang tiềm phục bên trong mỗi thân cây cối nghe được cảm thán của bộ xạ đồng. Hắn cũng không khỏi cảm thấy não bộ đối phương mở rộng, không phải là người bình thường. Chương 669, hắn lại mạnh ta nhiều lắm là nằm xuống chương 669, hắn lại mạnh ta nhiều lắm là nằm xuống người nam nhân kia vậy mà nhìn qua một chút sự tình cũng không có sao. Qua một lát, nhìn bộ xạ đồng vẫn còn đang ngửi mùi thơm của phấn hoa. Senju Hashirama có chút nghi ngờ phấn hoa của mình có phải là có hiệu lực hay không, hay là nói người nam nhân này không sợ độc, đây là muốn chơi trốn tìm sao? Bộ xạ đồng ngửi thêm mấy lần mùi thơm sau, cũng bắt đầu nhớ tới chính sự. Những phấn hoa này mặc dù có độc, nhưng đối với hắn đều không thành vấn đề. Thánh lực có năng lực điều chỉnh cơ thể vô cùng mạnh, sức mạnh có hiệu quả tiêu cực rất khó tác dụng đối với bộ xạ đồng. Phấn hoa vừa vào cơ thể hắn đã bị thánh lực tịnh hóa hầu như hoàn toàn, cho nên hắn còn chưa nghĩ tới những phấn hoa này thực ra chính là dùng để công kích. Vậy ta đây. Nhìn xem dù hạt hí dạ mạ trốn ở trong rừng cây xung quanh, hứng thú của bộ xạ đồng cũng nổi lên. Hắn bung tay lên, cắt lún thổ thạch bắt đầu lan tràn quy mô lớn. Toàn bộ lôi đài ngoại trừ rừng cây, đồng thời bị cắt đá bao phủ. Bao cắt phảng phất giáng xuống, thân ảnh bộ xạ đồng cũng theo đó biến mất. Biến mất sao? Trong rừng cây, Senju Hashirama chậm rãi nghĩ. Bất quá cho dù bộ xạ đồng ẩn nấp và xuyên qua trong cắt đá, cũng không cách nào qua mắt được hắn. Bởi vì bây giờ hắn đang ở trong trạng thái tiên pháp thân pháp tự nhiên. Một trong những đặc điểm của tiên thuật này chính là lực cảm nhận đối với hoàn cảnh vô cùng mẹ bén. Đã từng giãn ý là nói qua tiên thuật này chính là phương hướng tương lai của hắn. Mặc dù Hashirama cảm giác không hiểu nhiều lắm, nhưng mà dùng lợi hại là xong chuyện. Ở đó, dựa vào cảm giác, Hashirama nhanh chóng khóa chặt vị trí của bộ xạ đồng. Tiếp đó, tất cả rừng cây trên lôi đài bắt đầu trở nên bạo động. Chiến thuật bây giờ của Senju Hashirama chính là tiêu hao trước, sau đó dùng tiên thuật để nhất kích chế địch đối với đối phương. Nắm giữ tiên thuật thân pháp tự nhiên chính là có điều kiện để câu giờ. Trong trạng thái này, tính bí mật cao, uy lực dùng một độn cũng tăng thêm một bậc. Nếu như dùng chiến thuật kéo dài thời gian tiêu hao, Senju Hashirama cảm giác phần thắng vẫn còn rất cao. Hiu hiu hiu, có sức mạnh tự nhiên càng thêm tiếp cận rót vào. Rừng cây bạo động với cảnh dễ càng thêm cứng cỏi, vung vẩy cuồng bạo về phía giữa không trung. Bộ xạ đồng lập tức lộ rõ thân ảnh. Ầm ầm, trọng lực cuồng bạo vung ngang từ cánh tay hắn, rừng cây đang thăm dò tới bị mở rộng. Chỉ là uy lực tương tự mở ra rừng cây lại không nhiều như trước, lại bị tìm thấy, quả nhiên là năng lực cảm nhận lợi hại. Nhìn thấy Senju Hashirama nhẹ nhàng tìm được mình, bộ xạ đồng vẫn rất giật mình. Năng lực tiềm ẩn của hắn cũng không kém, thánh lực cơ thể cùng bão cát xung quanh dung hợp, muốn tìm được hắn thật đúng là không dễ dàng. Không có biện pháp. Nhìn rừng cây không ngừng hiện ra tới, bộ xạ đồng cảm giác mình đối với việc tìm được đối phương không có gì manh mối, năng lực ẩn nấp của đối phương vô cùng lợi hại. Nhưng mà hắn còn có một phương pháp khác, tìm người bằng phương pháp cứng rắn, hạt cỏ. Thông qua báo cát thăm dò, hắn không phát hiện khí tức khác thường trong khoảng trống hiện có. Như vậy, đối phương có khả năng nhất chính là giấu ở trong những rừng cây kia. Đương nhiên cũng có khả năng là trốn ở dưới lòng đất thanh đồng. Chỉ là nhìn năng lực đối phương, khả năng này vẫn tương đối nhỏ. Bất kể thế nào, đánh tới là xong. Lần nữa đánh nổ một bộ phận rừng cây. Hắn nhìn về phía rừng rậm dương nhanh múa vuốt trải rộng toàn bộ mặt đất lôi đài. Thông qua công kích vừa rồi, dự tính lực độ công kích không đủ. Đã như vậy, vậy thì cánh tay phải phản phất như dây cung căng cứng chuẩn bị phóng ra. Từng vòng trọng lực vặn bẹo tụ tập tại trên cánh tay hắn. Trọng lực vô tận vặn bẹo đại khí xung quanh nắm đấm bộ xạ đồng. Siêu trọng lực quyền, băng tiên ầm ầm. Âm bạo kinh khủng trực tiếp quyết tán. Tất cả rừng cây trên toàn bộ lôi đài phản phất rơi vào sự không thể đối kháng mà chợt nát bấy. Kể cả lôi đài thanh đồng ở dưới rừng cây cũng trực tiếp vỡ thành khối đầu hũ lơ lửng. Mây hình nấm cực lớn bốc lên. Khán giả ở khu quan chúng nhìn cảnh tượng kinh khủng trên lôi đài kia, cùng với cảm thụ rung động nhẹ xung quanh, cũng cảm thấy may mắn. Với công kích như trước mắt, bọn họ đi vào đều không kịp thở hổn hển, bởi vì tại chỗ trực tiếp tắt thở. Tên kia trở nên mạnh hơn rồi, thực sự là kinh khủng. Nhìn mây hình nấm cực lớn dâng lên trong sân, tại một vị trí biên giới của khu quan chúng, một trong những thân ảnh khoác áo choàng liền mũ màu xám cảm thán nói, từ dưới mũ trùm có thể thấy, đó chính là tóc đỏ sạt tiếng tăm lừng lẫy trên biển cả. Lão đại ngươi nói như vậy, không phải là sợ rồi sao? Bên cạnh Lǔ Kỳ xé một miếng thịt đùi gà, vẻ mặt chế rêu nói, cái này ngược lại không đến nỗi, hắn có mạnh đến đâu ta nhiều lắm cũng chỉ là nằm xuống mà thôi. Ha ha ha, cái chuyện cười này thật lạnh. Bất quá, nói thật, từ vừa rồi ta đã phát hiện bên kia có người luôn nhìn chúng ta. Lời nói của Lǔ Kỳ xoay chuyển, miệng xê dịch về một phương hướng. Hướng kia ở bên cạnh bọn họ, tại biên giới phía bên kia của khu quan chúng này. Hắn không thèm để ý chút nào nói, cái tên mọc lỗ thai kia, tựa như là siêu tân tinh gần đây lôi điện pháp vương nghệ nổ. Hắn sẽ không phải là để mắt tới chúng ta chứ? Đôi mắt nhìn rất tàn ác và đáng sợ đó. Mặc dù Lǔ Kỳ nói đáng sợ, nhưng ngữ khí cũng rất chế giễu. Không cần để ý, nếu như là muốn tới khiêu chiến, hết thảy phục hồi. Thực sự là hạ kỳ đâu. Lão đại, bất quá nói không chừng đối phương là muốn tới gia nhập vào chúng ta, ta cảm thấy tên kia cũng không tệ lắm. Kéo vào được làm người mới còn được. Nghe lời này của Lucky, Hồng Hồ trực tiếp châm biếm. Người nghĩ đến ngược lại là rất đẹp. Ha ha ha, bên dâu trắng không phải cũng thu nhận con trai như thế sao? Trong lúc băng hải tặc tóc đỏ trò chuyện hăng say, Eno ở một bên khác nắm chặt hai nắm đấm. Tại cùng một khu khán đài, với kẻ bùn sổ cụ và năng lực của hắn, đương nhiên có thể nghe được cuộc giao lưu của băng hải tặc tóc đỏ. Cái tiểu nói chuyện đó hoàn toàn là không xem hắn ra gì. Con người mới lại xem thường hắn như vậy, bất quá. Eno sờ vào cái bình nhỏ trong ngực. Bên trong có một đóa mây đen nhỏ, trong mây ẩn chứa lôi quang. Cái bình này là Eno lấy được từ tay vị sứ đồ trong truyền thuyết, vị sứ đồ mang danh xưng Ô Thiên Chi Vương kia. Hắn từ quần đảo Xạ Ba ảo đi hướng về tân thế giới trước đây, muốn thông qua cằn bèn của tân thế giới để đi đến Bắc Hải. Trong quá trình đó, thời tiết báo tố xâm chớp bất thường xuất hiện. Eno hiếu kỳ đi tới trên trời, gặp Ô Thiên Chi Vương đang xuất hành du lịch. Thế là, hắn được chứng kiến cái gì là lôi điện chân chính. Trước mặt vị sứ đồ trưởng quản sấm chớp bao tô kia, Eno cảm nhận được sự nhỏ bé chân chính của mình. Chỉ một cái liếc mắt, hắn liền phảng phất rơi vào thâm uyên, không có chút lực phản kháng nào. Khoảnh khắc đó, Eno tựa như nhìn thấy thần chân chính. Sau đó, Eno ngơ ngơ ngác ngác rời đi. Cái bình trong ngực hắn cũng là do đối phương tặng cho. Eno đối với vật trong bình này vừa khao khát lại vừa kháng cự. Câu nói kia của đối phương khắc sâu trong đầu hắn, tựa như ma âm. Mục đích gì? Có lẽ là niềm vui thú thôi. Mặc dù nói ra có vẻ thất lễ, nhưng mà ngươi từng gặp qua người có ý đồ với con kiến sao? Chương 670, Tiên pháp viêm giới áo, Bạch Nhật Phi Thăng. Chương 670, Tiên pháp viêm giới áo, Bạch Nhật Phi Thăng. Một mặt Eno nghĩ chỉ dựa vào bản thân để chứng minh mình không phải là con kiến. Mặt khác, sau khi được chứng kiến những cường giả quyết đấu tại đại hội đấu võ, hắn có chút hoài nghi chính mình, hắn thật sự được không? Băng hải tặc tóc đỏ xông vào tầm mắt hắn vào lúc này. Nghe đồn băng hải tặc tóc đỏ là một trong những nhóm ma văn gia sớm nhất, thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ. Nếu như hắn có thể dựa vào bản thân đánh bại họ, như vậy phần lễ vật này có lẽ hắn không cần. Hắn vẫn có thể là người nam nhân kiêu ngạo kia. Hô hô hô. Eno hít sâu một hơi rồi thở ra, đặt cái bình trong ngực xuống. Hắn quyết định, thời gian tương lai sẽ lấy băng hải tặc tóc đỏ làm mục tiêu. Trong lúc Eno đang giằng xé tâm lý, trên võ đài đã sớm đánh túi bụi. Chiêu băng tiên kia của bộ xạ đồng khiến sẻn dụ hạt hỉ dạ mạ cũng phải nôn ra một vùng máu. Đây vẫn là nhờ thân pháp tự nhiên của hạt hỉ dạ mạ đủ sức. Nếu như ngạnh kháng tại chỗ, sợ là đã qua đời tại chỗ. Dù cho năng lực hạt hỉ dạ mạ bây giờ có mạnh đến đâu, đều không thể che giấu một sự thật. Thuộc tính cơ sở của hắn bây giờ vẫn chưa đáng kể. Thể chất của hắn có thể đạt đến khu thấp đoạn S, còn tinh thần thì là S, khoảng cách trong khu vực S vẫn còn rất lớn. Thêm nữa thể chất của hạt hỉ dạ mạ đa số là điểm vào sinh mệnh lực, cái thuộc tính này, còn thuộc tính phòng ngự thì không có gì đáng nói. Đương nhiên thuộc tính là một mặt. Mặt khác chính là hệ thống trả cờ dạng này đối với sự tăng phúc nhục thể không tính mạnh, nếu như không sử dụng thuật thì đại khái tỷ lệ là như thế. Cấp độ tương đương, cho dù là trả cờ dạ tiên thuật đối với sự tăng phúc cơ thể sợ rằng còn không bằng bật sổ sổ cụ hạ kỳ. Ít nhất bật sổ sổ cụ hạ kỳ đủ cứng. Đương nhiên lượng biến cũng có thể gây nên chất biến, không thể cơ đua cả nắm. Nói chung, mỗi hệ thống đều có điểm tốt của riêng mình. Cũng giống như bây giờ, Senju Hashirama bị bộ xạ đồng tìm được thông qua phương pháp cứng rắn, hạt cỏ. Trực tiếp bắt đầu dùng trả cờ dạ tiên thuật khu động phong ấn thuật. Từng nét đùa chú trực tiếp dán vào bên ngoài thân hắn, cuối cùng tạo thành một chiếc áo khoác hỏa diễm. Tiên pháp, viêm rơi áo đã từng một chiêu phản xích viêm trận của Giang Nghị là đã làm kinh ngạc Hashirama. Sau đó tại khi phong ấn thuật lên tới cấp S, Hashirama cuối cùng đã cải biến chút ít chiêu thức kia, liền biến thành chiêu thức viêm rơi áo bây giờ. Chiêu thức này tiến có thể nắm giữ sát thương hỏa diễm khả quan, lui thì lại đủ cứng, vô cùng cứng rắn. Quyền trọng của phong ấn thuật trong hệ thống trả cờ dạ rất cao, cho nên cái này quả thực là cứng rắn thật sự. Ít nhất, Bồ Xạ Đồng đã công kích mấy chục quyền bọn tới trước mặt Sẻn Dụ Hashirama mà sát thực không phá phòng. Nhưng mà viêm giới áo không phá phòng không có nghĩa là Sẻn Dụ Hashirama không bị thương. Chỉ cần chân còn đứng trên mặt đất, liền nói rõ hắn vẫn như cũ chịu ảnh hưởng của trọng lực. Và thật vừa lúc, Bồ Xạ Đồng dùng quyền trọng lực, viêm giới áo không cách nào phòng ngự trọng lực hoàn toàn. Trường trọng lực xuyên thấu không thể khinh thường xuyên qua viêm giới áo lên thân Sẻn Dụ Hashirama, khiến khóe miệng hắn chảy máu. Cũng may sinh mệnh lực thịnh vượng, sự phục hồi thể chất tiên nhân theo kịp. Hiện tại hắn không cách nào vừa sử dụng viêm giới áo đồng thời sử dụng thân pháp tự nhiên. Bởi vì thân pháp tự nhiên vốn là hướng tự nhiên khai phóng, còn viêm giới áo lại là trực tiếp phong bế. Cả hai có sự xung đột ở mức độ lớn, Hashirama còn không cách nào giải quyết vấn đề này. Bất quá, có viêm giới áo vũ trang, Hashirama cũng không cần lo lắng quá mức về phòng ngự chính diện. Trong lúc phòng ngự, hắn đồng thời đánh bộ xạ đồng mấy chục quyền. Đáng tiếc, sát thương ngọn lửa đều bị trọng lực của bộ xạ đồng kích thích mở ra, căn bản không có tác dụng bao lớn. Cường độ càng là chỉ có thể cù lét bộ xạ đồng. Cho dù đã tinh chuẩn điều khiển trả cờ dạ tiên thuật để tạo thành siêu cấp quái lực, nhưng so với quyền trọng lực của bộ xạ đồng vẫn là mang tính chất vui đùa nhiều hơn. Lấy nghiệp dư đánh sở trường vẫn là hơi non. Bất quá những điều này cũng chỉ là để đối phương vung lòng. Bành bành bành. Trong nhiều lần oanh kích, một chút phù văn từ quyền của Hashirama tiếp xúc đến trên cơ thể bộ xạ đồng. Đây là trong nhiều lần công kích, bộ xạ đồng phát giác điều khác thường, thánh lực cuối cùng đối với cơ thể vô cùng mẫn cảm. Vậy mà phát giác, Hashirama nhìn sắc mặt bộ xạ đồng mà trong lòng trùng xuống. Không do dự, một phần trả cờ dạ tiên thuật đặc thù lại một lần nữa truyền đi qua thông qua tiếp xúc. sau đó xẻn dù hạt hỉ dạ mạ hai tay trực tiếp chắp lại trước ngực. Tiên thuật đã từng gò bó Uchiha Mạ Đạ Dạ lập tức thi triển ra. Tiên pháp, âm dương song chói bổ xạ đồng trực tiếp cảm giác cơ thể dừng lại, cơ thể nhận lấy sự hạn chế cực lớn. Bất quá mặc dù đình trệ, nhưng cảm giác này theo thánh lực bộc phát đang nhanh chóng biến mất. Bởi vì bị bổ xạ đồng phát giác, Senju Hashirama mạ liền trực tiếp dùng ngay cả khi phủ văn không đầy đủ, hiệu quả tự nhiên không tốt. Thêm vào thánh lực bản thân có đặc tính kháng cự mặt trái, hiệu quả chiêu thức đang giảm xuống cực tốc. Nhưng cái này cũng đầy đủ. Tựa như lịch sử tái diễn, Senju Hashirama một tay trực tiếp đặt tại trán bổ xạ đồng, ngón tay chụp tại đỉnh đầu. Liên phảng phất đã từng đối đãi mạ đa dạ như vậy, đánh nhiều quyền như thế, nên ta đánh một lần. Lúc này, Senju Hashirama vẻ mặt hưng phấn. Vừa rồi bị bổ xạ đồng đánh không ít quyền khiến hắn nội thương, nôn mấy ngụm máu. Mặc dù hắn có phản kích nhưng đối phương châu bò như quỷ vậy, cứ thế một chút phản ứng cũng không có. Bây giờ cuối cùng đến phiên hắn phản kích. Tiên pháp, chân dẫn đầu xung kích kỹ thuật cổ xưa lại một lần nữa được sử dụng. Chiêu thức 710 này lần nữa dùng ra, trên mặt Hashirama mang theo nụ cười thoải mái. Nụ cười đó khiến Uchiha Mạ Đạ Dạ đang ôm hai tay trước ngực quan sát chiến đấu ở ngoài sân cũng không khỏi khỏe miệng hơi có rút. Senju Hashirama nắm lấy đầu bộ xạ đồng trực chuyển từ giữa không trung xuống. Đông. Mặt đất thanh đồng tựa như thủy triều phun trào bốn phía, trực tiếp đập ra một cái hố to. Mặt đất thanh đồng vốn đã tan nát như phế tích lại gặp trọng thương. Ầm ầm. Bộ xạ đồng cảm giác sự vận chuyển thánh lực của mình mở tối rất nhiều, năng lực điều động vô cùng khó khăn. Bất sổ sổ cụ hạ kỳ càng là trực tiếp bị gông cùm xiển xích, không cách nào điều động. Thế là, hắn chỉ có thể đơn giản điều động thánh lực để bảo vệ đầu. Nhưng mà đầu vẫn như cũ choáng váng dữ dội, phản phất muốn nổ tung vậy. Lúc này nội tâm hắn chỉ hiện lên một ý niệm, thực sự là chiêu thức cường đại. Ầm ầm. Tiếng vang đinh tai nhức óc kéo dài. Bởi vì bộ xạ đồng bị phong cấm sức mạnh bởi tiên pháp này chỉ có thể đau khổ chống đỡ, không thể nhấc lên sức phản kháng. Thế là, Senju Hashirama tạc mấy chục vòng quanh toàn bộ lôi đài đã bể tan cảnh không còn hình dạng, trực tiếp xâm nhập xuống dưới đáy thanh đồng, tạo thành mê cung. Cuối cùng, thừa lúc dư lực của tiên thuật, dùng sức ném bộ xạ đồng đi. Thân ảnh bộ xạ đồng đột thẳng phá khỏi sự gò bó nặng nề của địa chất thực thể, bay lên không trung trên đống phế tích kim loại nổ tung, tựa như bạch nhật phi thăng. Chương 671, miệng méo nở nụ cười, gặp ai dây ai ạ gệ mì họ gì. Chương 671, miệng méo nở nụ cười, gặp ai dây ai ạ gệ mì họ gì. Cái này hẳn là thằng chứ. Senju Hashirama dùng một độn chậm rãi nâng chính mình lên, trên mặt cũng có chút hưng phấn. Tiên thuật này hắn cũng chỉ mới dùng qua một lần để đối phó Mạ Đạ Dạ, nhưng hiệu quả không tốt lắm, còn bị đánh gãy. Có thể là do Mạ Đạ Dạ quá mạnh mẽ, hoặc cũng có thể là do trình độ tiên thuật và phong ấn thuật trước đây của hắn chưa đủ. Nhưng dù thế nào đi nữa, sau khi thi triển hoàn chỉnh một lần lúc này, hắn cũng cảm thấy tiên thuật này thật lợi hại. Hắn nguyện gọi nó là tiên thuật đơn thể mạnh nhất. Đã trúng chiêu này, cho dù đối phương có vạm vỡ đến mấy, cũng phải bị lột một lớp da. Nghĩ đến đây, Senju Hashirama nở nụ cười trên mặt. Dù sao, hắn thấy rõ ràng, tên kia không còn tóc, thực sự là không còn một sợi nào. Điều này khiến cho Hashirama, người hiện tại vẫn không có tóc dài, cảm thấy vui vẻ. Bất quá sau đó, trên mặt hắn lại có chút lo lắng. Bây giờ hắn đã phát hiện, da đầu mình có sự dị thường. Bởi vì đã cách nhiều ngày như vậy, tóc dù sao cũng nên dài ra một chút. Nhưng sự thật là không hề dài thêm chút nào. Bởi vậy, Senju Hashirama vẫn luôn dùng sức mạnh của mình để dò xét nguyên nhân. Cuối cùng, tại trạng thái tiên nhân thể không lâu trước đó, hắn đã thu được một tin tức từ da đầu. Muốn tóc dài ra, hắn nhất thiết phải lĩnh ngộ tiên nhân thể càng cao siêu hơn, đạt đến tiêu chuẩn nhất định. Đến lúc đó, trước mặt cương địch, hắn sẽ tháo mũ rộng bành xuống, miệng méo nở nụ cười, phối hợp một đoạn trả cờ dạ cùng chú ngữ, tóc sẽ tự động mọc dài ra, hơn nữa còn có kinh hỉ. Rõ ràng, da đầu của hắn đã bị người nào đó tăng thêm phong ấn. Mặc dù Senju Hashirama không biết Long Vương trở về là gì, nhưng hắn chỉ cần tưởng tượng đến cái miệng méo Long Vương có khuôn mặt giống mình trong tin tức, phối hợp một đoạn phối âm hạ kỳ, hắn cũng không khỏi phải co giật khóe miệng. Cho dù ngu ngốc đến mấy, hắn cũng không đến nỗi cho rằng dáng vẻ như vậy rất đẹp trai. Ngược lại cảm thấy rất lúng túng đến mức độ chân nha tử chủ xuất cung điện. Chỉ là bây giờ hắn chỉ có thể cần cù chăm chỉ lĩnh ngộ tiên thuật kia, nếu như hắn còn muốn có tóc. Tóc của ta. Lúc này, Senju Hashirama vừa mới xuất hiện trên mặt đất, liền nghe thấy một tiếng kêu gào thê lương. Tập trung nhìn vào, chỉ thấy bộ xạ đồng đầu trong lốc, mái tóc quả táo đen nhánh ban đầu đã biến mất. Nhìn dáng vẻ vô cùng kinh ngạc của bộ xạ đồng, Senju Hashirama có chút không đứng đắn mà cười. Tiếng cười của hắn cũng khiến cho bộ xạ đồng miễn cưỡng đứng dậy, cảnh giác. Tiếp đó, dưới ánh mắt càng thêm kinh ngạc của Senju Hashirama, tóc bộ xạ đồng từng tấc mọc ra. Đối với thánh kỵ sĩ mà nói, không cần nói tóc, toàn thân cao thấp chỉ cần không phải đầu góc bị hoàn toàn đánh nổ hoặc chịu đến một loại thương thế có độ thần bí rất cao, thì việc nhục thể mọc lại không phải là khó khăn, chỉ cần thánh lực phong phú. Nhìn Senju Hashirama nụ cười bị đình trệ, bộ xạ đồng có chút không hiểu. Bất quá hắn không nghĩ nhiều như vậy, bởi vì vừa rồi để chống đỡ chiêu thức kia của Senju Hashirama, việc vận chuyển thánh lực u ám đã bị tiêu hao đại lượng theo một phương thức hiệu quả cực kỳ thấp. Bây giờ để hoàn toàn khôi phục thương thế, thánh lực còn lại cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Nếu thánh lực tiêu hao hết, vậy thì không dễ đánh. Mặc dù bởi vì năng lực, nhục thể bộ xạ đồng rất cứng rắn, nhưng không có thánh lực thì cũng không khác gì chạy trần truồng cho không. Liên phảng phất một người điều khiển cơ giáp nhảy ra vật lộn, cho dù người điều khiển này rất trâu cũng không chịu được đối phương cũng lái cơ giáp. Senju Hashirama cách đó không xa bộ xạ đồng, hắn có chút hề phải nhìn mái tóc của bộ xạ đồng. Tiếp đó, lắc đầu một lần nữa tỉnh táo lại. Không phải chỉ là tóc sao? Về sau hắn cũng sẽ có, Long Vương miệng méo thì Long Vương miệng méo vậy. Cốc cốc cốc. Cảm nhận khí tức đê mê của Bộ Xạ Đồng đang nhanh chóng khôi phục. Senju Hashirama cũng không do dự, bắt đầu xung tới. Kế tiếp, nên công thủ đổi chỗ. Thời gian trôi qua. Trong phế tích lôi đài bằng đồng xanh đã không còn nhìn rõ hình dạng. Bộ Xạ Đồng ngoan cường cuối cùng cũng ngã xuống, Senju Hashirama cũng thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi hai người đánh một trận tiêu hao chiến. Bộ Xạ Đồng 10 phần cảnh giác không để Hashirama chạm vào nhục thể. Trọng lực vô tận không ngừng bao trùm lấy Hashirama, đánh cho Senju Hashirama cũng mệt mỏi. Cuối cùng mới đánh bại được tên này. Senju Hashirama cảm khái trong lòng. Rõ ràng chỉ đánh chưa đến một giờ, Senju Hashirama lại cảm giác như đã trải qua một thế kỷ. Theo tiếng tuyên bố, Senju Hashirama chậm rãi đi xuống lôi đài. Khi bước vào hành lang phòng nghỉ, thực sự là rất nhỏ yếu đánh một gã như thế cũng dùng lâu như vậy. Nhìn thấy Mã Đạ Dạ đang dựa lưng vào tường mặt khinh thường ở lối đi nhỏ, Senju Hashirama sờ lên nót cười ngượng ngùng. Là Mã Đạ Dạ à? Ta nhỏ yếu như vậy thật đúng là xin lỗi. Mã Đạ Dạ đánh giá biểu cảm của Hashirama, hai tay rủ xuống rời khỏi chỗ. Hừ, kế tiếp, tốt nhất đừng để ta gặp phải ngươi, bằng không thì mặc dù trong lần chiến đấu trước với Hashirama, Mã Đạ Dạ đã nương tay đến mức nào thì chính hắn cũng rõ, nhưng những người khác không rõ. Đối với những tin tức trên báo chí về việc hắn bị Senju Hashirama đè đầu đánh, Mã Đạ Dạ khinh thường giải thích. Tốt rồi, hắn thực sự không thể giải thích được, bởi vì chuyện này đúng là thật. Chỉ có điều sự tình diễn biến đến mức như thế, không phải Mã Đạ Dạ mong muốn. Lần đại hội này nếu có thể tiện đường, hắn cũng sẽ không nương tay, trực tiếp nghiền chết Hashirama để cho lời đồn đại biến mất. Những lời này luôn truyền đi, hắn cũng có chút phiền nhiễu. Những người khác không quan trọng, nhưng hắn không vui lòng bị những tên kia coi thường. Ách nhìn bóng lưng Mã Đạ Dạ rời đi, Hashirama cảm giác có chút mờ mịt. Hắn giống như không có đắc tội đối phương à? Chẳng lẽ Mã Đạ Dạ còn nhớ thù sao? Hắn sẽ không hẹp hòi như vậy chứ? Hashirama không nghĩ quá nhiều, hắn một lần nữa trở lại phòng nghỉ của mình, chuẩn bị chỉnh đốn lại trạng thái. Từ lần chiến đấu này hắn thu hoạch được rất nhiều, có lẽ tóc của mình rất nhanh liền có thể mọc ra. Trong hội trường, khán giả đang hoan hô vòng thứ 3 đối chiến kết thúc, đồng thời cũng đang chờ mong vòng thứ 4 bắt đầu. Vòng thứ 4 là 7 và 4, 7 tuyển thủ đối chiến quyết ra top 4. Đầu tiên là rút ra một vị tuyển thủ luân không tiến vào vòng tiếp theo, lại từ 6 người khác rút ra số hiệu 22 đối chiến. Dưới sự chứng kiến của người xem tại hiện trường cùng với hàng triệu người xem trực tiếp trên thế giới, danh ngạch luân không lần này là sắc tím cô độc Agemi Aiogi. Đối với việc luân không như vậy, không có người nào không hài lòng. Bởi vì thực lực của bán thần am là không thể nghi ngờ. Từ khi đại hội bắt đầu, hắn gặp ai dây nấy. Mạnh yếu ở trước mặt hắn dường như không có chút ý nghĩa nào. Khiến mọi người không khỏi cảm thán vị bán thần này thâm bất khả chắc, không hổ là người đề xuất đấu võ đại hội. Đồng thời mọi người chờ mong có thể xuất hiện một tuyển thủ cùng hắn phân cao thấp. Bất quá, những trận chiến đấu trước đó mọi người đồng dạng chờ mong. Rất nhanh, vòng thứ tư rút số hoàn tất. Trận đầu là huyết hồng chi nguyện quyết đấu Ezen. Đối mặt Ezen, vị kỳ trực tiếp nhận thua. Một kẻ có thể đánh bại sứ đồ, nàng cảm thấy vẫn là không cần làm công vô ích. Bằng không thì nếu bị đả thương thậm chí đánh chết, nàng lo lắng tính khí nóng nảy của muội muội sẽ tự tìm đường chết. Theo vị kỳ chịu thua. Trận thứ hai lại là ạ kẹ đủ cùng cụ mỏ sáo quyết đấu. Chương 672, cung nên Long Vương quay về. Mặc dù xã hội tính tử vong nhưng ta trở nên mạnh mẽ. Chương 672, cung nên Long Vương quay về. Mặc dù xã hội tính tử vong nhưng ta trở nên mạnh mẽ. Đối với Nguyên Thu thần diệt cụ của ạ kẹ đủ, cụ mỏ sáo vẫn cảm thấy hết sức hứng thú. Chỉ là hứng thú thì hứng thú. Việc hắn đánh không lại lại là một sự thật. Cụ mỏ sáo cũng lười đấu trí đấu dũng. Thế là hắn chiến đấu được một nửa, thừa dịp còn chưa bị đánh bại đã thông dòng nhật vua. Điều này khiến ạ kẻ đủ, kẻ đang bắt đầu cảm nhận được sức mạnh từ đại chiêu của cụ mỏ xảo, thất vọng không thôi. Chiêu ba quan thiên ảnh cầu kia của cụ mỏ xảo, bởi vì có sát thương đặc thù, vẫn gây ra sự chèn ép rất lớn đối với ạ kẻ đủ. Chỉ là, hắn vừa mới cảm nhận được một chút, cụ mỏ xảo đã nhật vua. Cảm giác này hệt như đang lòng tràn đầy vui vẻ muốn đi vào nhà xí đột nhiên bị táo bón. Sự khó chịu này khiến ánh mắt ạ kẻ đủ bốc ra lửa. Nhất là khi nghe được cụ mỏ xảo để lại một câu thật đáng sợ a, rồi rút lui. Câu nói này càng làm cho ạ kẹ đủ có xúc động muốn ăn tươi nuốt sống người. Bất quá, kế tiếp còn có đối thủ, ạ kẹ đủ đành nhẫn nhìn xuống. Tuyển thủ số 3 thiên thủ sâm la đối chiến tuyển thủ số 4 huyết sắc tu la. Theo tiếng hô lớn của mọi gặng, người xem trong hội trường cũng sôi trào lên. Danh hào huyết sắc tu la Uchiha Mã Đạ Dạ là không thể nghi ngờ. Đánh bại hai vị sứ đồ, hắn căn bản không cần thêm chiến tích nào khác. Còn thiên thủ sâm la thì lại không tầm thường. Đây là một vị siêu cấp cường giả ngang trời xuất thế, mới xuất hiện trước mặt đại chúng không quá 10 ngày, liền đã có danh tiếng to lớn. Phần danh khí này dĩ nhiên chính là xây dựng trên thân Uchiha Mã Đạ Dạ, huyết sát tu la. Nghe đồn nam nhân này từng bại dưới tay Uchiha Mã Đạ Dạ. 213 bây giờ, song phương gặp nhau. Tất nhiên sẽ là cảnh rồng tranh hổ đấu, số đông đại chúng cũng đều cho là như thế. Chỉ có một số ít các cường giả biết hàng mới hiểu được. Hàm lượng vàng chân chính của sứ đồ. Với thực lực mà Senju Hashirama đã biểu hiện ra trước đó, lời đồn trên báo chí về việc hắn từng bại hoàn toàn là dán vàng lên mặt. Trừ phi sự kiện Uchiha Mã Đạ Dạ đánh bại sứ đồ có vấn đề. Bằng không, thực lực của Uchiha Mã Đạ Dạ hẳn là bao trùm xa so với thiên thủ Sâm La. Đây là phán đoán của những cường giả đã được chứng kiến thực lực của sứ đồ. Cốc cốc cốc. Senju Hashirama cùng Uchiha Mã Đạ Dạ cùng nhau đi lên lôi đài. Song phương nhìn nhau. Trong ánh nhìn chăm chú, Senju Hashirama có chút xấu hổ. Hắn bạn bạn không ngờ rằng chân trước Mã Đa Dạ vừa mới hăm dọa, chân sau liền phải đối mặt với hắn. Ra chiêu đi, ngươi chỉ có một chiêu cơ hội. Mã Đa Dạ nhìn qua Hạt Hy Dạ Mã đối diện, sắc mặt hờ hững. Chuyện đã đến nước này, hắn cũng không chuẩn bị bồi Hạt Hy Dạ Mã chơi đùa nữa.
À, như vậy sao?
Ách, tốt thôi. Senju Hạt Hy Dạ Mã tháo chiếc mũ rộng vành trên đầu xuống, để lộ ra cái đầu chọc lăng bóng. Khi còn ở phòng nghỉ, Senju Hạt Hy Dạ Mã phát hiện phong ấn trên đầu mình dường như có thể cởi ra. Chỉ là muốn mở ra cần một tiền đề, chính là phải làm theo thông tin được nói đến bên trên. Không hề nghi ngờ, Mã Đa Dạ trước mắt tuyệt đối tính được là cường địch. Chỉ là hắn vẫn còn có chút do dự, bởi vì xung quanh người quan chiến quá nhiều. Tưởng tượng đến cảnh tượng đó, hắn lần đầu tiên ý thức được chính mình cũng không phải thật sự không tim không phổi. Ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Nhìn thấy Senju Hạt Hy Dạ Mã với vẻ do dự, ngữ khí Mã Đa Dạ có chút không khách khí.
Ai?
Lúng túng thì lúng túng vậy. Vì tóc. Thái độ không khách khí của Mã Đa Dạ khiến Hạt Hy Dạ Mã hạ quyết tâm. Chết sớm chết muộn đều phải chết, vậy thì bây giờ chết là tốt nhất. Hai tay hắn vỗ vào nhau, chà cờ ra tạo thành một thuật thức chạy về đỉnh đầu. Lập tức, phong ấn tại đỉnh đầu Hạt Hy Dạ Mã bắt đầu từng bước giải khai. Trên bầu trời cuồng phong gào thét, khí tượng đại biến. Một đoạn phối nhạc cảm xúc mạnh mẽ cao trào vô cớ dâng lên. Ánh mắt mọi người không khỏi tụ tập tại thân thể Hạt Hy Dạ Mã ở giữa võ đài. Cơ thể hắn phảng phất đang không hiểu rung động. Senju Hạt Hy Dạ Mã đứng giữa muôn người chú ý cái đầu chọc láng bóng bắt đầu từng tấc mọc ra tóc dài, kèm theo tóc dài còn có tiếng gầm thét của Hạt Hy Dạ Mã. A a a a giống như là siêu sải dạ biến thân, âm thanh của hắn khí thế mười phần, làm lòng người sinh ra rung động. Lúc mọi người đang nhìn Senju Hạt Hy Dạ Mã và cho rằng hắn sắp tung ra đại chiêu gì, một đoạn phối âm vang vọng bắt đầu vô cớ xuất hiện. 3 năm kỳ đã đến, cung nên Long Vương đại nhân quay về. Đoạn phối âm đinh thai nhức góc vang vọng phía chân trời. Lúc này, tóc dài Senju Hạt Hy Dạ Mã theo gió lay động, nhìn qua xoáy một cách khó hiểu. Hắn đã dừng gào thét. Ánh mắt hắn mang theo 3 phần giễu cợt, 3 phần bạc béo cùng 4 phần hờ hững. Rất khó tưởng tượng ánh mắt có thể giống như hình quạt phân bố để phân chia ra nhiều loại cảm xúc. Chuyện này vẫn chưa coi là xong, khóe môi hắn cong lên, hơi hơi nhếch một chút. Cong lên đến một độ cao ma tính. Long Vương nở nụ cười, sinh tử khó liệu. Chỉ trong thoáng chốc, khán giả chứng kiến cảnh tượng này chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Bọn hắn có chút chấn kinh lại có chút nghi hoặc. Ta là ai? Ta ở đâu? Bây giờ đang làm gì? 3 năm kỳ đã đến. Long Vương. Lúc này, rất nhiều người nhìn Senju Hạt Hy Dạ Mã miệng méo trong bạo phòng, biểu cảm làm một bức. Bọn hắn không biết mình đang nhìn cái gì, chỉ cảm thấy có một loại hạ kỳ khó hiểu của đàn ông. Trong lúc rất nhiều người mở bức, mặc cảm phản ứng rất nhanh, nhưng lại có náo động mở rộng. Long Vương. Chẳng lẽ thân phận chân thật của nam nhân này kỳ thực là huyễn thú trong truyền thuyết? Tốt thôi. Mặc cảm cũng không để ý có phải thật hay không. Ý niệm thoáng qua sau đó, tiêu đề tin tức nhỏ liên quan đến Thiên Thủ Xâm La liền quyết định là cái này. Giang giác. Hình ảnh trong khung bị chụp lại một cách tinh chuẩn. Nụ cười đó quá phù hợp với tâm ý mặc cảm. Hắn đã não bổ ra một đoạn lớn kịch bản, tài liệu tin tức lại có thêm. Trên lôi đài, Mã Đa Dạ nhìn Senju Hạt Hy Dạ Mã trước mắt, biểu cảm có chút kỳ quái. Có chút một lời khó nói hết, lại có chút không phản bắt được. Ngươi rốt cuộc đang giở trò quỷ gì? Cuối cùng, Mã Đa Dạ vẫn hỏi ra. Lúc này, Senju Hạt Hy Dạ Mã cũng cuối cùng thoát ly khỏi một loại trạng thái khó hiểu nào đó. Hắn sờ lên mái tóc dài đang bay lượn, thứ kiếm không dễ dàng, biểu cảm lúng túng nhất cả trứng. Ngạch, ta nói ta là bị ép buộc. Ngươi tin không? Mã Đa Dạ trầm mặc. Tin tưởng. Hắn thực sự quá tin tưởng. Uchiha Mã Đa Dạ chỉ cần nhớ tới người nào đó, cũng cảm thấy chuyện này không thoát khỏi liên quan đến tên kia. Tên kia? Thật đúng là ngây thơ. Hắn đột nhiên có cảm giác may mắn. Dễ làm này không phải hắn. Bằng không thì Mã Đa Dạ không chừng chính mình sẽ đại khai sát giới, đem những kẻ mắt thấy trò hề của mình đều cho dương. Lúc này, Mã Đa Dạ nhìn Hạt Hy Dạ Mã ánh mắt hiếm thấy mang theo thương hại. Chỉ là thoáng qua liền biến mất. Tất nhiên đã làm xong chuyện, vậy thì bắt đầu đi. Ta có thể không rảnh cùng ngươi nhà tròi. Nghe được lời này của Mã Đa Dạ, Hạt Hy Dạ Mã cười, lần này là thật lòng. Ha ha ha, ngươi khoan hãy nói, Mã Đa Dạ. Mặc dù cảm giác tử vong xã hội, nhưng ta đã trở nên mạnh mẽ, mạnh đến khó có thể tưởng tượng à. Chương 673, sức mạnh tự nhiên, ta phụ lòng bắp thịt trên người. Chương 673, sức mạnh tự nhiên, ta phụ lòng bắp thịt trên người. Lúc này, Hạt Hy Dạ Mã ngoài sự lúng túng vẫn vô cùng hưng phấn, bởi vì sự hy sinh của hắn vẫn là đáng giá. Lần này phong ấn giải trừ, ngoại trừ tóc hắn trở lại, đồng thời còn có một nguồn lực lượng mới. Cố lực lượng kia khiến cho tất cả trạ cơ dạ của hắn đều biến thành tiên thuật trạ cơ dạ. Đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là sự chuyển biến như thế thì còn chưa có gì đặc biệt. Nhưng mà, khả năng bản năng của cơ thể còn được chỉnh hợp ra một năng lực đáng sợ, đó là tự nhiên. Cảm giác tự nhiên, lĩnh ngộ tự nhiên, trở thành tự nhiên. Đây chính là con đường mà Senju Hạt Hy Dạ Mã sẽ đón lấy. Mã Đa Dạ, ta quá mạnh mẽ, ta còn không biết chính mình mạnh đến cỡ nào. Lúc này, nghe Senju Hạt Hy Dạ Mã lại một lần nữa lặp lại sự cường đại của hắn. Mã Đa Dạ khẽ nhíu mày. Sau đó hắn hiểu ra, chắc chắn đây là thủ bút của người đàn ông kia. Dù sao lúc trước hắn cũng đã trải qua chuyện tương tự. Có chút ý tứ. Đã như vậy, vậy thì biểu diễn ra đi. Uchiha Mã Đa Dạ vung thóng hai tay. Đôi mắt hắn bắt đầu hiện ra hệ tờ mạn mạn dễ kỳ ủ máu đỏ, trong mơ hồ còn có hư ảnh chín câu ngọc. Tất nhiên thực lực Hạt Hy Dạ Mã đã xảy ra thay đổi. Mã Đa Dạ cảm thấy chính mình cũng không thể khinh thường. Nếu là lại lật thuyền trong mương, hắn cũng không còn mặt mũi nào mà ở lại. Hảo. Lúc này,
Hạt Hỉ Dạ Mạ đã quên đi sự lúng túng vừa rồi. Tâm tư hắn bắt đầu đắm chìm tại cái năng lực có chút quen thuộc nhưng càng nhiều lại là xa lạ kia. Tiên thuật trả cơ dạ trong cơ thể bắt đầu chuyển động. Hắn cũng cảm giác thân thể mình phảng phất tương liên với hoàn cảnh xung quanh. Mạ Đa Dạ cũng cảm giác sự tồn tại của Hạt Hỉ Dạ Mạ trước mắt đang sụt giảm, việc dò xét hắn trở nên vô cùng gian khổ, giống như người này không hề tồn tại ở nơi đó. Nếu không phải mắt thường còn nhìn thấy được, é rằng rất khó phát giác nơi đó có một người. Vậy ta bắt đầu. Lúc này, Hạt Hỉ Dạ Mạ vẫn như cũ hưng phấn. Hắn đưa tay về phía Mạ Đa Dạ, tiếp đó nắm chặt lại. Mạ Đa Dạ lập tức cảm thấy vạn vật xung quanh đều đang bài xích hắn. Tất cả mọi thứ phảng phất đang phỉ nhổ hắn, không gian xung quanh cũng giống như đang bặm mẻo. Ầm ầm. Lấy Mạ Đa Dạ làm trung tâm, không gian phảng phất bị bặm mẻo. Đại khí cùng với toàn bộ lôi đài bằng đồng xanh đều đang trượt xuống và bặm mẻo về phía hắn. Áp lực kinh khủng trực tiếp chất chồng lên thân Mạ Đa Dạ. Nếu không phải hắn kịp thời hồ lão hóa thân thể, cơ thể có thể sẽ trực tiếp bị ép thành bánh thịt. Ầm ầm. Trong lúc hắn hồ lão hóa, vô số mảnh đồng xanh tại vị trí vốn có của hắn đổ sụp. Chúng phảng phất như chim én bể tổ, băng liệt, vặn mèo, dung hợp. Ầm ầm. Rất nhanh, một quả thanh đồng cầu đường kính 100m xuất hiện. Lôi đài cũng không cánh mà bay, đã biến thành một hố to có đường kính và chiều sâu 300m. Sự vặn mèo ngừng lại, thanh đồng cầu cũng từ trạng thái lơ lửng rơi xuống. Đông. Tiếng nổ thật lớn đinh tai nhức óc. Thanh đồng cầu rơi đập xuống hố sâu, vừa vặn lấp đầy bộ phận trung tâm. Toàn bộ những mảnh vỡ bên ngoài trung tâm đều đã bị áp xúc vào trong thể tích của thanh đồng cầu này. Theo sự vặn mèo kết thúc, khu vực người xem hoàn toàn yên tĩnh. Qua một lát, bọn hắn mới buộc phát ra tiếng thảo luận nhiệt liệt. Thật là một đòn công kích đồ sộ. Đây chính là sức mạnh của Thiên Thủ Sâm La sao? Không hổ là bán thần từng bại dưới tay huyết sắc Tu La, ngang bằng với những tuyển thủ khác. Chiêu công kích vừa rồi của Hạt Hỉ Dạ Mạ đã đủ hùng vĩ. Mặc dù không phải nói đặc hiệu càng hùng vĩ thì càng mạnh, nhưng mọi người chính là có tâm lý dự đoán như vậy. Bất quá người ngoài nghề xem náo nhiệt, một chút người trong nghề xem môn đạo. Nam nhân kia đã sử dụng sức mạnh trước đây không hề sử dụng trong trận đấu, chẳng lẽ là đang giấu giốt? Sau khi mọc ra tóc lại trở nên mạnh như vậy. Vừa rồi hình như có thanh âm kỳ quái nói là Long Vương ai. Cái này có gì liên hệ sao? Một nhóm người bắt đầu náo bổ. Vốn là bọn hắn cảm thấy việc xẻn dụ Hạt Hỉ Dạ Mạ từng bại là tin tức giả cho Mạ Đa Dạ. Nhưng mà bây giờ nhìn tình cảnh này, lại có khả năng. Loại lực lượng kia, mắt trần có thể thấy giống như là vặn mèo thời không. Chỉ cần cảm giác rõ ràng, những cường giả có thực lực nhất định liền có thể phát giác được loại năng lượng kinh khủng thật lớn kia. Chỉ một chiêu vừa rồi, bán thần phổ thông đi lên chỉ sợ trực tiếp sẽ quỷ. Thật mạnh. Tên kia thật mạnh a. Đáng giận, ta thậm chí ngay cả tư cách để hắn sử xuất toàn lực cũng không có sao. Ta đã phụ lòng các cơ bắp trên người a. Hu hu tại một hành lang trên sân thi đấu Mada. Bồ Xạ Đồng Sở lấy hai đầu cơ bắp trên tay, gào khóc. Cảnh tượng này khiến Xạ Cả Mọ Dị bên cạnh cảm thấy vô ngữ. Bất quá, hắn hoàn toàn không có ý định ngăn ủi. Bởi vì hắn hiểu rõ, gia hỏa này chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại. Quả nhiên, khóc chưa được 5 giây. Quyết định, về sau vô luận ăn cơm hay ngủ, ta đều muốn sống trong trạng thái siêu cấp trọng lực. Không cầu hoa tươi chỉ có cố gắng tăng thêm gánh nặng cho cơ bắp, nó mới sẽ không cô phụ ta. Nghe được lời nói của Bộ Xạ Đồng, Xạ Cả Mọ Dị càng thêm im lặng. Lúc thì hắn cô phụ cơ bắp, lúc lại cơ bắp cô phụ hắn, mâu thuẫn lặp đi lặp lại vậy. Bất quá, Xạ Cả Mọ Dị cũng không rảnh để ý tới việc Bộ Xạ Đồng làm trò. Chú ý điểm của hắn bây giờ vẫn là Thiên Thủ Sâm La. Mặc dù lôi đài có lực lượng nào đó ngăn cách việc hắn rõ ràng tìm đòi, nhưng chỉ từ ba động sức mạnh tản mát ra trong võ đài liền có thể cảm nhận được loại lực lượng kinh khủng khiến người ta run rẩy vừa rồi. Với nhân vật như vậy, Xạ Cả Mọ Dị cần phải có sự ước định về các phương diện của hắn. Dù sao hắn xem như thánh kỵ sĩ tại Thần Tích Chi Quốc, chức trách là tình báo. Chỉ có làm tốt tình báo, mới dễ bàn giao cho thánh kỵ sĩ phụ trách hành chính cùng ngoại giao. Ngoại trừ bên Xạ Cả Mọ Dị, những thế lực lớn khác cũng đều giống như thế. Thực lực xẻn dù Hạt Hỉ Dạ Mạ bày ra khiến cho bọn hắn vô cùng xem trọng. Hơn nữa hắn không chỉ thoạt nhìn là độc hành hiệp, tính cách nhìn cũng rất dễ nói chuyện. Người như vậy trong mắt thế lực lớn đơn giản chính là bánh trái thơm ngon. Ít nhất, vô luận là chính phủ thế giới hay hải quân, cũng đều rất tình nguyện lôi kéo nam nhân này. Không nói đến phản ứng của những người khác. Trên thể tích thanh đồng cầu đang lấp đầy trong hố, thân thể hồ lão hóa của Mạ Đa Dạ ngưng thực trở lại. Lúc này, hắn nhìn xem xẻn dù Hạt Hỉ Dạ Mạ đối diện, mặt đầy ngưng trọng. Chiêu thức vừa rồi Hạt Hỉ Dạ Mạ triển hiện ra khiến cho hắn kinh ngạc. Trong lúc xẻn dù Hạt Hỉ Dạ Mạ sử dụng chiêu đó, vốn là hắn còn định dùng năng lực hư thực trực tiếp san bằng chiêu thức của Hạt Hỉ Dạ Mạ, hóa thành hư ảo. Nhưng mà sau khi nếm thử thì phát hiện sự tiêu hao quá lớn, đánh như vậy chắc chắn không có lợi, cho nên Mạ Đa Dạ ngược lại hóa thân thành sự hư ảo của chính mình. Bất quá cho dù chỉ là tự thân hóa thành hư ảo, nhưng áp lực vẫn còn không ít. Bởi vì một chiêu kia không chỉ đơn giản là vặn mẹo thời không, mà còn có sự bài xích của hoàn cảnh, hoặc giả là của thế giới. Loại bài xích đó khiến Mạ Đa Dạ duy trì trạng thái hư ảo tiêu hao thêm không ít. Chỉ một chiêu này, Mạ Đa Dạ liền biết, gã xèn dù Hạt Hỉ Dạ Mạ này đã không giống như xưa, hắn đã có được sức mạnh vượt qua thứ nguyên phía trước. Mặc dù như thế, nhưng mà Mạ Đa Dạ lại không có bất kỳ tâm tình tiêu cực nào, khóe môi hắn cong lên. Bởi vì, chỉ có những kẻ nắm giữ thực lực như vậy mới đáng giá để hắn làm một trận chiến. Chương 674, đòi mạng ngươi 3000 chi thuật, bình thường thời gian lúc nào cũng ngắn ngủi. Chương 674, đòi mạng ngươi 3000 chi thuật, bình thường thời gian lúc nào cũng ngắn ngủi. Ha ha ha, Mạ Đa Dạ, như thế nào? Một chiêu vừa rồi có phải hay không cực mạnh? Chỉ là tiêu hao thật sự quá lớn. Lúc này, Senju Hashirama vừa lúng túng vừa rất hưng phấn. bởi vì sự hy sinh của hắn vẫn là đáng giá. Lần này phong ấn giải trừ, trừ việc tóc hắn trở về, đồng thời còn có một phần lực lượng mới. Cố lực lượng kia khiến cho tất cả trạ cơ dạ của hắn đều biến thành tiên thuật trạ cơ dạ. Đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là sự chuyển biến như thế thì còn chưa có gì đáng kể. Nhưng mà, phần lực lượng này vừa thu được, hắn quá hưng phấn nên không nắm chắc tốt mức độ. Cũng may mà đạ dạ không có ngay tại chỗ qua đời, bằng không thì hắn vẫn sẽ có chút thấy nấy. Một chiêu vừa rồi, ta đặt tên là tiên pháp vạn tượng xâm la thiên sắp xếp mà khiển trách không chỗ né tránh đòi mạng ngươi 3000 chi thuật. Như thế nào? Có phải hay không rất uy phong? Lúc này, nhiệt huyết mạ đạ dạ vừa mới dâng lên, trực tiếp bị hạt hỉ dạ mạ dội cho một chậu nước lạnh. Cái điều đặt tên này, gặp ủy. Gã này là kế thừa kiểu đặt tên của người đàn ông kia sao? Thậm chí còn lớn hơn một bậc, vậy mà lại lấy giải như thế. Hạt hỉ dạ mạ khiến mạ đạ dạ không khỏi nghĩ tới 237 của người nào đó. Giả ý là có khi sẽ cho chiêu thức lấy một chút tên kỳ cục. Có một chiêu hỏa độn rất không tệ. Nhưng mà đạ dạ hỏi tên xong, liền quyết không học. Bởi vì giả ý là nói với hắn chiêu thức gọi đại nhân, an đại tiện rồi. Sau khi nghe xong, mà đạ dạ vốn là đối với chiêu kia còn có chút hứng thú, lập tức không nói thêm lời nào. Bây giờ, lời nói của Senju Hashira mà khiến mà đạ dạ nhớ lại chuyện cũ kia. Bất quá, sau thoáng chốc hoảng hốt, mà đạ dạ liền không có ý định tiếp tục trao đổi với Hashira mà. Hiu, thân thể hắn tựa như bọn biển phá toái, sở sản đồ ho phối hợp cao nhất đã xuất hiện tại trước người Hashira mà. Đồng thuật mạn dễ kỳ hủ hai mắt thần tốc gia trì và tăng phúc, gồm bởi hủ chi họa gia trì, hỏa độn tuấn hống gia trì. Tất cả những sự gia trì này đều được dẫn đường trong nháy mắt chuyển hóa thông qua sức mạnh hư thực. Phía trước một cái chớp mắt vẫn chỉ là cô đơn một cái bóng. Tiếp theo một cái chớp mắt, võ thần khổng lồ tản ra tử diễm khổng lồ phảng phất như ảo ảnh liền trực tiếp xuất hiện tại trước mặt Hạt Hỉ Dạ Mạ. Giống như một vật thể khổng lồ bị cưỡng ép nặn ra từ không gian. Đây không phải tốc độ nhanh, mà chỉ là đơn thuần thuần di không gian. Bởi vì thuật thức thông linh chuyển từ hư ảo thành thật trực tiếp rơi vào trước mặt Hạt Hỉ Dạ Mạ từ hai mắt mạ đã ra. Cho nên hắn trực tiếp tuấn di. Không nói nhảm, cự kiếm sắc tím của Sở Sạn Nổ Ho hướng về xẻn dụ Hạt Hỉ Dạ Mạ từ dưới lên trên vùng vậy đi qua. Xin dạ bằng sồ trắng nước màu trắng quang ảnh lập lòe. Giống như quang vũ bay vọt mà lên, kéo dài tới chân trời, hóa thành cột sáng màu trắng. Ầm ầm, sóng xung kích cực lớn quét ngang toàn bộ khu vực lôi đài. Vòi rồng đáng sợ bao quanh cột sáng kéo dài tới chân trời. Cho dù là màn chắn thời gian vô hình duy trì tại xung quanh lôi đài cũng bắt đầu rung lắc bởi vì nhát chạm kích đáng sợ kia. Thật mạnh, thật là khủng khiếp. Lúc này, một số cường giả ở khu vực người xem cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn cột sáng xé rách bầu trời. Cần phải biết, bầu trời cũng có bình phong vô hình che chở. Cho dù sự giao phong ý chí tinh thần của cường giả có thể xuyên thấu qua màn chắn kia ảnh hưởng thiết tượng, nhưng mà trong các trận thi đấu chính thức cho tới bây giờ, vẫn chưa có ai có thể đem công kích đột phá ra phía trên màn chắn vô hình cao ngàn mét kia. Uchiha Mạ Đạ Dạ có thể làm được điểm ấy, tự nhiên là khiến người ta khiếp sợ. Trong một góc xó xỉnh thông đạo vắng vẻ trong hội trường, có hai thân ảnh ở chỗ này. Một trong số đó lưng tựa tường bất ngờ là sắc tím cô độc ạ gệ mì họ thị uy danh hiển hách, thân ảnh khác đồng dạng là thủy kính Esgen có danh tiếng cực lớn. Lúc này, Esgen nhìn về phía cột sáng xé rách bầu trời, nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười ấm áp. Sau đó hắn nâng gọng kính, trong kính hơi hơi phản quang. Xem ra Mạ Đạ Dạ chính xác tiến bộ không ít. Lực lượng như vậy, thực là không tồi. Đối với màn chắn thời gian trên lôi đài, Esgen nhiều lần ra sân vẫn không hề từ bỏ nghiên cứu. Ngoài việc theo ý ứng phó đối thủ, hắn còn cảm giác dò xét đối với lĩnh vực thời gian này. Muốn dùng cái này so sánh với sức mạnh bên trong em sợ tổn có gì chênh lệch. Không nói đến kết luận, ít nhất về mặt phân bố sức mạnh, phần màn chắn bao bọc lấy phạm vi lôi đài vẫn có sự phân biệt. Vị trí phía trên chỉ số năng lượng thấp nhất, bộ phận phía dưới lôi đài bằng đồng xanh chỉ số năng lượng thứ hai, cuối cùng mới là màn chắn bốn phía trên mặt đất có chỉ số năng lượng cao nhất. Dựa theo sự quan trắc của Esgen, công kích mạ đa dạ sử dụng đã vượt qua phạm đảo của sứ đồ. Bất quá dù vậy, ánh mắt Esgen cũng không có dừng lại quá lâu tại cột sáng kia. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Agemi họ thị vị tiền bối điệu thấp đang dựa lưng vào vách tường. So với Uchiha Mạ Đa Dạ, Esgen đối với vị tiền bối Agemi họ thị này càng cảm thấy hứng thú hơn. "Hệ Agemi họ thị tiên sinh, rốt cuộc điều gì đã khiến ngài khởi xướng trận đại hội này?" "Ta, kỳ thực có chút hiếu kỳ đâu. Chẳng lẽ là bởi vì theo sự quan sát của Esgen đối với Agemi họ thị, nam nhân này cũng không có tính cách chủ động gây sự." Lời hỏi thăm của Esgen khiến này Agemi họ thị đang trầm mặc khẽ ngẩng đầu lên. Ánh mắt hắn lạnh nhạt, liếc Esgen một cái sau đó, đứng thẳng thân quay người rời đi. Chỉ để lại một câu: "Chuyện không liên quan tới ngươi." Nhìn xem bóng lưng Agemi họ thị, thật là một cái tiền bối lạnh nhạt đâu. Esgen nâng đỡ kính mắt, mỉm cười. Đối với hành động Agemi họ thị không nể mặt chút nào, Esgen không thèm để ý bởi vì hắn đã chiếm được đáp án. Bản thân Esgen kỳ thực đối với chuyện này cũng không để tâm lắm, hắn đối với thực lực Agemi họ thị càng hiếu kỳ hơn. Bây giờ sự dò xét bên hủ hệ cổ mẫn đồ đã tiến hành gần như xong, không có gì bất ngờ xảy ra, thực lực của hắn sẽ nên đón sự trưởng thành cực lớn. Chỉ là trước đó, quãng thời gian này Esgen vẫn muốn thật tốt lĩnh hội mỗi một bước này. Thời gian bình thường lúc nào cũng ngắn ngủi dù sao cũng nên trân quý. Trong hội trường sân thi đấu Mada, thật là lợi hại, thực sự là đủ cường đại sức mạnh. Hạt Hỉ Dạ Mạ tán thán nói. Thử, lừa gạt người cũng phải có một mức độ a. Đối với sự tán thưởng của Sẻn Dụ Hạt Hỉ Dạ Mạ, Mada Dạ ở trong chán sợ sạn đồ lại không hề cảm kích. Chiêu thức kia chính xác mạnh, Dù sao dùng phương thức hư thực chống chất, đem sức mạnh một kiếm tiến hành tăng cường hơn 100 lần, sức mạnh như thế tự nhiên không phải là cho không. Chỉ là, từ việc người đã nhận lấy nhát công kích này lại không phát hiện chút tổn hao nào mà nói lời này, giống như là đang giễu cợt. Ha ha ha. Mã Đa Dạ, đừng nản chí. Tình huống bây giờ của ta đặc thủ, chờ sức mạnh ta tiêu hao hết ta chắc chắn liền bại. Nghe được Sen Dù Hạt Hy Dạ mà ngược lại tự an ủi mình, tính khí Mã Đa Dạ cũng dâng lên. Chỉ là bại tướng dưới tay, ngữ khí lại làm giống như dỗ tiểu hài. Gã này, nhìn qua thật là khiến người ta nổi cơn tâm bành. Càng tiếp xúc với Sen Dù Hạt Hy Dạ Mã Đa Dạ cũng cảm giác nộ khí của chính mình càng lớn. Ngươi sẽ không cho là ngươi như vậy thì gối cao không lo đi. Sa Jin gẳng của Uchiha Mã Đa Dạ không ngừng xoay tròn. Mặc dù Sen Dù Hạt Hy Dạ Mã ở vào trạng thái đặc biệt kia nên đòn công kích bình thường rất khó đánh trúng hắn. Nhưng mà, Mã Đa Dạ cẩn thận quan sát đã nắm chắc được. Chỉ cần Hạt Hy Dạ Mã từ trạng thái này rơi xuống. Như vậy, gã này chính là gà đợi làm thịt. Chương 675, Mã Đa Dạ dục dịch, Mã Đa Dạ bị xuống đất ăn tỏi rồi. Chương 675, Mã Đa Dạ dục dịch, Mã Đa Dạ bị xuống đất ăn tỏi rồi. Ong ong ong. Lúc này, Mã Đa Dạ nhìn chằm chằm thân ảnh Hạt Hy Dạ Mã. Hệ tơ màn màn dễ kỳ ủ của hắn nhanh chóng xoay tròn, ẩn ẩn có 9 quả câu ngọc. Sen Dù Hạt Hy Dạ Mã chỉ cảm thấy mối liên kết của mình với hoàn cảnh đang dần dần phai nhạt. Sự tồn tại 40 phần bí ẩn của hắn cũng dần dần tăng cường. Có một loại lực lượng kỳ dị nào đó đang cưỡng ép cắt đứt sự kết nối giữa hắn và hoàn cảnh. Hoặc có lẽ là biến loại kết nối này thành hư ảo hóa. Còn có thể như vậy sao? Cảm thụ được tình hình này, Sen Dù Hạt Hy Dạ Mã vội vàng phát lực. Một loại lực lượng mạnh mẽ ra chỉ lên ý chí mà hắn tán phát. Tựa như ý chí tự nhiên đang kháng cự loại biến hóa này. Thế là, sự kết nối vốn đang bị hư ảo hóa nhanh chóng bắt đầu dần dần dừng lại. Bây giờ, trạng thái của Sen Dù Hạt Hy Dạ Mã chính là dựa vào tiên thuật trả cơ dạ làm môi giới. Mượn dùng sức mạnh tự nhiên xung quanh, đồng thời thân thể của mình cũng dựa vào mối liên hệ này đem tất cả công kích nhắm vào mình toàn bộ gánh vác ra ngoài. Công kích hắn thì tương đương với công kích tự nhiên. Như thế, công kích thông thường đối với hắn mà nói tự nhiên là không có kết quả. Nhưng mà điều kiện tiên quyết của lực lượng cường đại là hắn có thể mượn dùng sức mạnh tự nhiên. Nếu như ngay cả mối liên hệ bị cắt ra, không mượn được sức mạnh, như vậy chiến lực của hắn sẽ sụt giảm. Đến lúc đó đối mặt Mã Đa Dạ bây giờ e rằng sẽ chết bất đắc kỳ tử ngay lập tức. Ha ha ha, cũng không có dễ dàng như vậy để cho được như ý a. Mã Đa Dạ, Hạt Hy Dạ Mã nhìn quái vật khổng lồ trước mắt, cười ha ha. Đương nhiên hắn cũng không có bưng lỏng, bởi vì Mã Đa Dạ còn đang kéo dài phát lực. Lúc này Hạt Hy Dạ Mã ở vào một loại trạng thái lung túng, sự kết nối mặc dù không bị cắt ra, nhưng mà ở vào một loại trạng thái nửa hư ảo. Trạng thái này khiến cho sự gia trì hắn đạt được căn bản không đủ để hoàn toàn thoát khỏi hiện trạng lung túng. Phần lớn sức mạnh đạt được phải dùng để đối kháng lực kéo dài phát ra của Mã Đa Dạ. Đây thật ra là một vấn đề thiên cơ, bởi vì Hạt Hy Dạ Mã không có phòng bị loại tình huống này, dẫn đến sự kết nối của chính mình bị nửa hư ảo. Như thế liền lộ ra 10 phần khó chịu. Nếu như làm lại, hắn có sự phòng bị, sự thái như vậy cũng sẽ không đến nỗi lung túng như vậy. Đối với nụ cười của Hạt Hy Dạ Mã, Mã Đa Dạ mặt coi thường. Bởi vì điều kiện trực tiếp vận dụng năng lực hư thực đối với những người khác sẽ càng hà khắc hơn, cho nên Sen Dù Hạt Hy Dạ Mã mới có thể tạo thành giằng co với hắn. Bằng không thì, Mã Đa Dạ cảm giác chính mình chỉ cần vài phút là có thể áp đảo. Ngươi bây giờ còn có thể không nhìn công kích của ta sao? Hắn nói, sơ sá nổ hiện ra tử diễm bắt đầu vung vẩy cự kiếm. Hiện tại năng lực hư thực của hắn đang kéo dài đối kháng với Hạt Hy Dạ Mã nên không thể dùng cho việc khác, công kích so với phía trước chắc chắn là không bằng được. Nhưng mà trừ đi phần năng lực kia, bản thân chiến lực của hắn cũng không thấp. Ách nhìn cự kiếm vung vẩy, Hạt Hy Dạ Mã không dám không nhìn. Với trạng thái trước mắt, nếu hắn thực sự hoàn chỉnh chịu phần công kích này, e rằng sẽ ảnh hưởng cân bằng, rơi xuống khỏi trạng thái tự nhiên. Đến lúc đó hắn coi như thật kêu trời trời không thấu. Cho nên, hắn chỉ có thể đối kháng. Ầm ầm. Một nhân cực lớn ngang trời xuất thế, cùng Sở Sa Nổ Ho đối diện nhau. Cự thủ của nó bắt lấy cự kiếm đang vung dậy, một thủ cứng cỏi tại chỗ băng liệt, nhưng rất nhanh liền tái sinh. Trong quá trình sống lại, phía sau lưng cự nhân mọc ra ngàn cánh tay, tựa như thiên thủ quan âm. Nhìn chiêu thức mới của ta a. Mã Đa Dạ, liên cùng với ngoại hiệu của ta, cứ gọi thiên thủ xâm la là tốt. Bây giờ, Sen Dù Hạt Hy Dạ Mã chính xác chịu sự kiểm chế rất lớn. Nhưng không việc gì, thông qua liên hệ nửa hư ảo mượn tới sức mạnh tự nhiên ngoại trừ đại bộ phận đối kháng lực kéo dài phát ra của Mã Đa Dạ, vẫn còn thừa lại một chút. Những lực lượng này được Hạt Hy Dạ Mã dồn vào trong cái mục nhân. Bản thân chỉ là một nhân chi thuật thông thường, nhưng tại sự gia trì của một phần nhỏ sức mạnh tự nhiên, vẫn như cũ trở nên vô cùng cường hành. Tái sinh, cứng cỏi, tính thích ứng, hút lấy năng lượng đủ loại đặc tính được cường hóa đến mức độ đáng kinh ngạc. Tới đánh đi, Mã Đa Dạ. Ha 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 ha. Chính hợp ý ta. Nhìn Sen Dù Hạt Hy Dạ Mã đứng ở đỉnh đầu mục nhân, Mã Đa Dạ cũng là hiếm thấy cười ha ha. Sơ Sa Nổ Hó cũng bắt đầu cầm trong tay song kiếm. Ầm ầm. Phảng phất sơn hà chấn động, thiên tinh phiêu diêu. Thiên tượng đang kịch liệt biến hóa. Sóng xung kích kéo dài kịch liệt cũng không cách nào ngăn cản sự va chạm kéo dài của hai tôn quái vật khổng lồ. Thời gian trôi qua, trận chiến đấu có vẻ hùng vĩ và rung động trong mắt người xem hiện trường này cuối cùng cũng có một kết thúc. Người thắng, Uchiha Mã Đa Dạ. Kết thúc rồi sao? Nhìn Hạt Hy Dạ Mã ngã xuống, hắn đồng thời không chết chỉ là kiệt lực. Mã Đa Dạ lúc này cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, đồng thời vẻ mặt hưng phấn thu lại. Trận đại chiến này là trận hắn đánh nhau vui vẻ nhất, bởi vậy, cảm quan của Mã Đa Dạ đối với Hạt Hy Dạ Mã lại có biến hóa. Hắn nhìn sâu Hạt Hy Dạ Mã một cái, sau đó quay người rời đi. vẫn không tệ. Một câu nhẹ nhàng ngôn ngữ quen quần. Bởi vì lực lượng thời gian một lần nữa hồi phục, Hạt Kỳ Dạ Mạ vừa vặn nghe được câu nói này, trên mặt hắn mang theo nụ cười thật to. Cô ha 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 ha, thật là khiến người ta chấn động không gì sánh nổi, chiến đấu đặc sắc tuyệt luân. Để chúng ta vì hai vị bán thần dâng lên lời khen ngợi lớn tiếng. Một càng lớn tiếng la lên khiến khán giả lập tức nhiệt liệt hô to lên. Cúc cúc cúc. Chốc lát, đi qua một đoạn thổi phồng đặc hữu của Mạc Đặng, vòng thứ tư cũng coi như nên đón kết cục. Vòng thứ tư sau khi kết thúc cũng không nghỉ ngơi. Vòng thứ năm bạn chúng chú mục trực tiếp bắt đầu. Tổng cộng 4 vị tuyển thủ, bọn hắn sẽ rút ra dãy số 22 đối chiến. Rất nhanh, số hiệu rút ra hoàn tất. Hai trận đối chiến được định ra. Lại ạ vệ mì họ thì giao đấu Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng với Eszen giao đấu ạ kẻ đủ. Thế là Uchiha Mạ Đạ Dạ vừa rút lui không bao lâu lại lần nữa ra sân. Cốc cốc. Hắn đứng bước trên lôi đài, nhìn xem người đàn ông trầm mặc trước mắt, bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Hệ ạ gệ mì họ gì hả? Để cho ta nhìn thực lực chân chính của ngươi a. Nghe được lời nói của Mạ Đạ Dạ, ánh mắt ạ gệ mì họ gì khẽ nhúc đích, gật đầu một cái. Sau đó, chỉ là trong nháy mắt, Mạ Đạ Dạ cảm giác chính mình trời đất quay cuồng. Ý thức bắt đầu mơ hồ. Làm sao có khả năng? Bành. Mang theo sự chấn kinh cùng nghi hoặc, ý thức Mạ Đạ Dạ hoàn toàn yên tĩnh lại, cơ thể trực tiếp ngã xuống đất. Hệ ạ gệ mì họ gì nhìn Mạ Đạ Dạ ngã xuống đất, lắc đầu. Sau đó hắn quay người rời đi. Hắn rời đi, nhưng sự chấn kinh cùng tiếng huyên náo lại bắt đầu bao trùm nơi đây. Toàn bộ khu vực người xem cũng bắt đầu sôi trào lên. Dù sao, Uchiha Mạ Đạ Dạ thế nhưng là bán thần có thể đánh bại sứ đồ. Trong nhận thức biết tại biển cả trước mắt, sứ đồ ma tộc thuộc về bán thần đứng đầu, dù sao mấy vị sứ đồ giống như hai ách thế giới có thể phát huy ảnh hưởng rất khủng bố, có nhận thức như vậy cũng rất bình thường. Trên cơ sở này, bán thần có thể đánh bại sứ đồ thì càng không tầm thường rồi, bọn hắn bị cho rằng là quái vật tiếp cận thần minh. Nhưng mà bây giờ thao tác của Agemi Hoti trực tiếp đánh nát ấn tượng của mọi người đối với bán thần còn có thể mạnh thành dạng này, trực tiếp dây quái vật tiếp cận thần minh, lại một mạc đơn giản như vậy. Loại cảm giác này khiến người xem đều tựa như đang nằm mơ. Đây là đánh giả thi đấu, thuyết pháp đánh giả cuộc so tài được một người xem nào đó nói ra, lập tức lưu hành. Người cuối cùng chỉ nguyện ý tin tưởng điều mình nguyện ý tin tưởng. Kỳ thực chiêu thức của Agemi Hoti kỳ thực rất đơn giản, chỉ là phong ấn. Mặc cho ngươi loại loẹt, có năng lực đặc thù gì, một mạch đưa hết phong cho ngươi, tính cả ý thức cùng nhau phong ấn. Bây giờ Mạ Đạ Dạ đã bị phong ấn xuyên qua toàn thân, vô luận là năng lượng, thể chất, tinh thần, năng lực đều bị phong ấn quá chặt. Nếu như Mạ Đạ Dạ có phản ứng trước công kích của ạ gệ mì họ thì có thể còn có thể dãy rủa một chút, hiện tại lời nói cũng chỉ có thể bị xuống đất an tỏi rồi. Mặc dù tạo thành hiệu quả rất kinh người, nhưng kỳ thật cũng chính xác kinh người. Sự chênh lệch chân thực của Mạ Đạ Dạ cùng ạ gệ mì họ thì kỳ thực vô cùng lớn, rất khó lật lên bọt nước. Tại một lối đi trên hội trường, Eszen nâng đỡ kính mắt, trên mặt mang sự sợ hãi thán phục. Ngay cả Mạ Đạ Dạ đều bị miểu sát, biểu hiện của ạ gệ mì họ gì cũng làm cho hắn vì thế mà kinh ngạc, khiến hắn hoàn toàn không nhìn rõ. Bất quá, rất nhanh thần sắc của hắn lại trở nên bình tĩnh. Vô luận như thế nào, lĩnh vực đó hắn sớm muộn cũng sẽ đạt tới. Bây giờ, hay là trước đi xem người mà hắn có chút cảm thấy hứng thú. Cốc cốc cốc. Tiếng bước chân văng lên. Eszen hướng đi lôi đài, Mạ Đạ Dạ sắc mặt có chút khó coi khi gặp thoáng qua hắn. Nhất là nhìn thấy nụ cười ấm áp kia của Eszen sau, càng là như vậy. Mạ Đạ Dạ cảm giác chính mình phảng phất rỗ kẻ đang nhảy nhót. Cư nhiên bị nam nhân kia miểu sát. Hắn hiện tại đối với Eszen đều hoàn toàn không có tâm tình nói cái gì. Tâm tính của hắn ngược lại không đến nỗi sập. Chỉ là, hắn bây giờ cần sự yên tĩnh. Chương 676, hạt 99 gọ gì MX, ngươi tuyệt vọng. Chương 676, hạt 99 gọ gì MX, ngươi tuyệt vọng. Tuyển thủ số 2 thủy kính đối chiến tuyển thủ số 3 ạ kẻ đủ trên lôi đài. Theo chiến đấu bắt đầu, ạ kẻ đủ lập tức tiến công ngay từ đầu. Ầm ầm. Tiếng oanh minh đinh thai nhức góc bắt đầu tấu vang. Dòng dung nham đỏ thấm mang theo khí tức hủy diệt nồng đậm bắt đầu điên cuồng phun trào, giống như núi lửa phun trào mà xung kích ngang về phía Eszen. Đại khí bị vặn vẹo vì nóng bỏng, thiên tượng dao động. Nơi nham tương đi qua, mặt đất bằng đồng xanh trực tiếp bị thôn vệ biến mất vô tung vô ảnh. Màu sắc thiên địa bởi vì sự đối lập mà ảm đạm phai màu, quang mang đỏ thấm phảng phất trở thành nguồn sáng duy nhất của thiên địa. Vừa ra tay, ạ kẻ đủ liền toàn lực ứng phó. Đối thủ hắn đối mặt là người đàn ông từng đánh bại sứ đồ. Người đàn ông như vậy chắc chắn tạo cho hắn áp lực rất lớn. Chỉ là hắn muốn bảo đảm mình sẽ không bại trận trong thời gian ngắn, bằng không thì mục đích của hắn không cách nào đạt được. Thật là một gã hấp tấp. Nhìn thấy ạ kẻ đủ vừa ra tay đã là đại động tác, Eszen cũng khẽ cong khóe miệng. Hạt 99 ngũ long chuyển diệt hư không bị linh lực nổi lên gợn sóng lướt qua, đại khí giống như mặt hồ nổi lên sóng dao động. Tiếng vang lanh lảnh dày đặc bắt đầu vang lên rồn rập, đó là âm thanh mặt đất không chịu nổi gánh nặng. Cách 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 cách. Hống 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 trong lúc dòng lũ đỏ thấm sắc bao phủ Eszen. Quang mang màu lam thông thiên triệt địa từ mặt đất tuôn ra, trực tiếp đón đỡ trước mặt Eszen. Cự long xuất thế, rít gào dài khuyết tán trong không gian. Cuồng bạo hóa thành tầng tầng lớp lớp sóng xung kích quét ngang đối kháng với dòng lũ màu đỏ phía trước. Tiếng oanh minh cực lớn kinh thiên động địa lấp kín lòng tất cả những người chứng kiến cảnh tượng này. Năm đầu cự long lam quang tản ra uy nghiêm đáng sợ từ lòng đất đồng xanh băng liệt tranh nhau tuôn ra. Tiếp đó, bọn chúng gào thét mà đi, lấy sức mạnh vô cùng hùng vĩ đánh tan dòng lũ màu đỏ, chia cắt dòng lũ, xông thẳng về phương hướng ạ kẻ đủ. Đây là hạt 99. Cú mò sao chứng kiến cảnh tượng này bên dưới lôi đài cũng có chút chấn kinh. Thực sự là quái vật đâu? Eszen đội trưởng, cho dù cú mò sao đã thành thói quen tốc độ phát triển không giảng đạo lý của Eszen, nhưng mà bây giờ nhìn thấy hắn không hề nháy mắt mà liền dùng phương thức phá bỏ phóng thích quỷ đạo cấp cao nhất có uy lực như thế này, hắn vẫn không nhịn được lòng sinh rung động. Trên lôi đài, lúc này đối mặt năm đầu cự long màu lam đang gào thét mà đến, cảm giác nguy cơ của ạ kẹ đủ trực tiếp đạt đến đỉnh phong. Trong mắt hắn phảng phất chỉ có năm đầu cự long mang theo uy áp vô tận này. Đôi mắt vô tình kia khiến linh hồn hắn run rẩy. Bành bành bành, trái tim đang tấu động cực nhanh, ý chí tinh thần của hắn bắt đầu sinh ra cộng minh cùng với thần diệt cụ trong tay. Rất tốt, đây chính là điều hắn mong muốn. A a a, hồng quang vô tận lập loè trên thân ạ kẹ đủ, hắn gầm thét vung nắm đấm sắc nóng bỏng. Thiết quyền dung nham cực lớn quét ngang về phía trước, như thiên thạch rơi, muốn quét ngang cự long đang lấn người mà lên. Song phương đụng vào nhau. Tư lạp tư lạp. Âm thanh kỳ dị vang lên, phản phất như âm thanh nước gặp phải dầu. Chỉ là rằng co một lát, lam quang liền thôn vệ cự quyền dung nham kia, từng bước cuốn về phía ạ kẹ đủ. Tại thời khắc nguy cơ này, ạ kẹ đủ không hề lo lắng. Hắn ngược lại cười lớn lên, bởi vì ý chí tinh thần của hắn cuối cùng cộng minh thành công. Trong một không gian đỏ thẫm tiêu đỏ, thân ảnh to lớn của tam đầu quyền luyện ngục bao phủ trên thân ạ kẹ đủ. Chúc mừng ngươi, ngươi khoảng cách luyện ngục càng gần một bước, sắc đỏ đậm đặc chạy từ quái vật trên thân hướng về ạ kẹ đủ. Công suất 80 ngoại giới, một tầng sức mạnh cao hơn bắt đầu từ thần diện cụ bên trong mạnh mẽ bộc phát. Lượng và chất năng lượng đều cao hơn một tầng, sự hòa hợp năng lượng tăng cao, cường độ năng lực cất cao, tính cân đối năng lực cất cao, huyền thú ngọc cùng các chiêu thức khác được mở khóa. Nhiều khu vực chiến lược trồng chất, khiến cho chiến lược ạ kẹ đủ cất cao mang tính bạo tạc. Ha 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 ha, đây chính là lực lượng của ta, lực lượng vô tận a. Cảm thụ được sức mạnh bắt đầu bành trướng, ạ kẹ đủ không khỏi cười ha hả. Quang ảnh đỏ thấm kịch liệt bành trướng, đẩy cự long màu lam đang tới gần trong gang tấc ra. Chỉ là, mặc dù bị đẩy ra, nhưng cự long vẫn như cú gào thét đánh thẳng vào. Mà thiết quyền dung nham của ạ kẹ đủ cũng biến thành một con quái vật ba đầu mơ hồ, tam đầu khuyển luyện ngục. Song phương bắt đầu giằng co, sóng xung kích vô tận tầng tầng lớp lớp. Toàn bộ thế giới phảng phất chia làm hai nửa, một nửa màu lam, một nửa đỏ thấm. Qua không biết bao lâu, năm đầu cự long năng lượng hao hết, trận giao phong này mới theo đó kết thúc. Nhìn qua thật đúng là kinh người đâu. Ezen hành tẩu vô căn cứ giữa không trung, dưới lòng bàn chân là đống phế tích đồng xanh cùng nham tương phát ra khí tức hủy diệt. Hắn chậm rãi hành tẩu, đi tới cách ạ kẹ đủ không xa. Thực sự là lực lượng kinh người. Chỉ là hậu di chứng đã xuất hiện sao? Lúc này ạ kẹ đủ đối diện Ezen sắc mặt tái nhợt, xanh sao, không còn vẻ hăng hái trước đây. Bởi vì hắn bây giờ rất khó chịu, hoặc có lẽ là rất thống khổ. Mỗi một kiện thần diệt cụ đều có cái giá phải trả để sử dụng, chỉ là hoặc nhiều hoặc ít. Đương nhiên cái giá này nói chính xác hơn thuộc về hậu di chứng. Dù sao cũng là ngoại vật, người có sức mạnh bản thân không đủ khi sử dụng nó sẽ phải chịu tổn thương. Bây giờ ạ kẹ đủ xem như đã nếm được cái giá này. Trong tất cả huyễn thu thần diệt cụ tại huyễn thu đảo, luyện ngục lung thủ có cái giá phải trả cao nhất. Cho dù là huyễn ma quy xảo xếp hạng cao nhất cũng không có cái giá cao như nó. Bởi vì huyễn ma quy xảo tương đối đặc thù, họ dồ xì mà vì hạn chế điều kiện giảm xuống, tác dụng phụ tự nhiên cũng giảm nhỏ. Đồng thời huyễn ma quy xảo có nhiều người sử dụng cùng nhau chia sẻ hậu di chứng. Ngoại trừ huyễn ma quy xảo, các thần diệt cụ khác cũng không cực đoan như luyện ngục lung thủ. Bản thân luyện ngục lung thủ là thuộc tính hỏa, đồng thời còn là át chủ bài hủy diệt. Hai yếu tố này kết hợp, gây gánh nặng rất lớn cho người sử dụng. Nếu không phải ạ kẽ đủ bản thân là năng lực giả dung nham, đồng thời thuộc tính cơ sở cũng không tệ, hắn cũng không thể nào khai phá luyện ngục lung thủ cho tới tình cảnh bây giờ. Chỉ là bây giờ sức mạnh của luyện ngục lung thủ đã vượt qua phạm vi mà hắn gánh nổi. Chỉ trong một chút sử dụng vừa rồi, nhục thể cùng linh hồn ạ kẽ đủ liền bị khí tức hủy diệt nóng bỏng nhuộm dần. Lúc này hắn chỉ cảm thấy chính mình phảng phất đang đặt mình vào trong luyện ngục nóng rực. Sự nóng rực cùng đau đớn quấn quanh lấy hắn. Việc không trực tiếp kêu ra đã chứng tỏ ý chí ạ kẽ đủ không tệ. Hô hô hô. Qua một lát, ạ kẽ đủ bắt đầu thích ứng loại cảm giác này, không còn khó chịu được như vậy. Hắn ngẩng đầu, nhìn Ezen đang nhìn xuống hắn, cắn răng chuẩn bị lần nữa tiến công. Cho dù phần lực lượng này nắm giữ đại giới, nhưng ạ kẽ đủ sau giây phút do dự liền đón nhận. Bởi vì cảm giác vô lực càng thêm khó chịu. Bên trong thân thể của ngươi có tiềm lực rất không tệ đâu. Sự tuyệt vọng của ngươi, tuyệt vọng đậm đà như vậy. Ezen đứng giữa không trung, kính mắt bị hồng quang xung quanh phản xạ, khiến ạ kẽ đủ thấy không rõ ánh mắt của hắn. Chương 677, càng tuyệt vọng càng cường đại, gãy cánh chim bay. Chương 677, càng tuyệt vọng càng cường đại, gãy cánh chim bay tuyệt vọng. Ta cũng không có gì tuyệt vọng a. Nhìn qua người đàn ông kia, ạ kẽ đủ sắc mặt âm trầm xuống. Quang mang đỏ thẫm bắt đầu di động. Chuyện rõ rành rành không cần che lấp. Đối với sự tích của vị hải quân đại tướng này, Ezen đã có sự tìm hiểu. Kết hợp với phần sức mạnh sâu sắc như vậy trong cơ thể ạ kẽ đủ, hắn đã có sự ngờ tới. Cho nên, người rốt cuộc đang tuyệt vọng điều gì? Đối với câu hỏi của Ezen, ạ kẽ đủ không có trả lời. Quang mang đỏ thẫm đã che giấu mặt mũi của hắn. Hắn không trả lời, Ezen cũng không để ý sự tuyệt vọng sâu sắc, đậm đà như vậy, thực sự là lãng phí. Câu nói này khiến ánh mắt âm trầm của ạ kẹ đủ bắt đầu táo động. Ầm ầm, dòng lũ màu đỏ cực lớn bắt đầu sao động, lập tức bộc phát. Bang, hàn quang lóe lên, dòng lũ bị cắt đứt tách ra, chảy hướng hai bên. Ezen vẫn như cũ sừng sững giữa không trung. Hắn nhìn ạ kẹ đủ lần nữa vung quyền, mỉm cười. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn xuất hiện tại bên cạnh ạ kẹ đủ, nói điều gì đó vào tai ạ kẹ đủ, con ngươi ạ kẹ đủ cũng theo đó hơi co lại. Xem ra chính xác là như thế. Xác định câu trả lời, Ezen nâng gọng kính mắt. Hàn quang lóe lên, hoa lạp lạp lạp. Huyết dịch trực tiếp từ trên thân ạ kẹ đủ tán phát ra. Một đạo huyết hoành cắt ngang nửa người trên ạ kẹ đủ. Tê, bản thân ạ kẹ đủ đã cô nén sự xâm nhập của sức mạnh luyện ngục lung thủ đối với hắn. Bây giờ tổn thương này của Esgen chồng thêm vào, khiến A Kẻ Nủ cũng không khỏi hít một hơi lanh khí, cơn đau đó là thật. Một phần lễ vật kia, ngươi hẳn là đã nhận lấy. A Kẻ Nủ cố nén kịch liệt đau nhức, gầm nhẹ nói, ngươi lại biết chút ít cái gì? Dung nham đỏ rực che trời bao phủ tất cả, đem toàn bộ khu vực lôi đài bao phủ. Mùi lưu hình khó ngửi nồng đậm cùng nhiệt độ nóng bỏng tràn ngập. Thiết quyền dung nham trọng quyền xuất kích, cắt ngang cả khu vực. Thực sự là phẫn nộ vô lực, địch nhân cũng sẽ không để ý. Trong dòng lũ nham tương đỏ thẫm, linh áp Esgen bảo vệ chính mình, đồng thời một cỗ lực lượng khiến hắn từng bước sinh ra tính thích ứng. Đối với phép tắc năng lực hộ giải ổ cụ, Esgen vận dụng đến càng thêm sâu sắc. Hắn cứ như vậy từng bước từ trong dòng lũ màu đỏ đi ra. Không thể nào. Thấy cảnh này, A Kẻ Nủ đang cố nén đau đớn khó chịu sắc mặt càng thêm bặm mẻo. Không có gì không thể nào. Để ta tới nói cho ngươi a. Esgen đi ra bên cạnh A Kẻ Nủ, khuôn mặt cười ôn hòa không che giấu được ánh mắt lạnh lùng của hắn. Phẫn nộ của ngươi không quan trọng gì, mặc dù tàn nhẫn, nhưng đây chính là thực tế. Xoẹt. Kèm theo ngôn ngữ Esgen, trên thân A Kẻ Nủ xuất hiện lần nữa một đạo huyết hoành. Nửa người trên của hắn hai đạo huyết hoành giao nhau, phản phất đang phủ đỉnh hắn. Hoa lạc. A Kẻ Nủ nửa quỷ trên dung nham, tác dụng phụ thần diệt cụ cùng với công kích Esgen, khiến hắn bắt đầu không chống nổi, ý thức bắt đầu mơ hồ. Hắn chỉ là nhìn Esgen khẽ miệng khẽ động, lần nữa nói điều gì đó, rồi huyết quang bắn tung tóe ngã xuống đất không dậy nổi. Theo A Kẻ Nủ ngã xuống đất, Esgen quay đầu. Sức mạnh thời gian bắt đầu tái tạo, cho dù là hiệu quả nguyên rủa địa vực của phá đạo ngũ long chuyển diệt cũng bị trừ khử. Cảnh tượng như thế cũng khiến một gẳng đội vàng tuyên bố kết quả. Càng tuyệt vọng liền càng cường đại liền càng tuyệt vọng. Ma lực quả nhiên là sức mạnh thú vị. Esgen đi xuống lôi đài khỏe miệng hơi hơi nhếch lên. Tại phần cuối hội trường, Cụ Mò sập tựa vào trên tường nhìn Esgen đi tới. Esgen đội trưởng, xem ra tâm tình không tệ đâu. Con mắt Cụ Mò sập hơi hơi nheo lại. Ngươi vừa rồi là đang chỉ dẫn người mê mang sao? Hắn nói, hai mắt nheo lại rồi mở ra. Chỉ là người khác nhau có câu chuyện khác biệt, cách làm của ngươi cũng không nhất định hữu dụng. Nghe được lời Cụ Mò Sảo, Esgen lần nữa cười. Ta nghĩ ngươi là hiểu lầm, Cụ Mò Sảo. Ta chỉ là đối với con kiến nhát gan đẩy một cái. Còn bề, ý nghĩ của con kiến liên quan gì đến ta? Ba ba ba. Thật là khiến người ta run lẩy bẩy lánh khóc lên tiếng đâu. Esgen đội trưởng. Tiếng vỗ tay vang lên, hai mắt hẹp dài của Cụ Mò Sảo một lần nữa nheo lại. Hắn vỗ tay mấy lần sau, liền đi theo bên cạnh Esgen cùng nhau rời đi. Trên lôi đài đồng xanh nguyên bản tràn ngập dòng lũ màu đỏ khôi phục nguyên dạng. A Kẻ Nủ cũng đã khôi phục ý thức, thương thế cùng tác dụng phụ cũng đã tiêu trừ. Chỉ là mặt hắn vẫn như cũ bình tĩnh. Trong đầu hắn, vẫn như cũ lượn vòng lấy ngôn ngữ Esgen đã nói ra. Phẫn nộ vô lực không người hỏi thăm, sỉ nhục hữu lực lại khiến người ta xem trọng. Người nên có phương hướng, không có phương hướng tựa như chim bay gãy cánh, chỉ trệ không tiến. Người nên may mắn, ngươi là người có phương hướng, ngươi nên bi ai, ngươi không có lựa chọn tiến lên. Rất nhanh, A Kẻ Nủ từ trong loại tâm tình kia thoát ly đi xuống lôi đài. Con ngươi của hắn phảng phát hiện lên diễm quang, trong đó có ba bài quái vật. Thực sự là một kết quả khiến người ta khiếp sợ. Người đàn ông nhiều lần thắng lợi thậm chí đánh bại bán thần kỳ cựu, lại nhanh chóng rơi xuống kết thúc vừa rồi. Bất quá đối thủ là thủy kính đại nhân, kết quả này cũng là rất bình thường. Mọt gẳng trên đài cao trắng trận thổi phồng Esgen một đợt. Người đàn ông có thể đánh bại sứ đồ đáng giá mọt gẳng lấy lòng. Khán giả cũng là đi theo nhảy cẫng hoan hô đứng lên, không chỉ là nhân khí Esgen, mà còn là trận quyết chiến sắp tới. Sắp tím cô độc Agemi họ đi cùng thủy kính Esgen. Thực lực của hai người trong toàn bộ quá trình tái sự đều thể hiện sự phát huy vô cùng tinh tế. Sắp tím cô độc bày ra là thực lực một mặt nhưng lại sâu không lường được, tất cả đối thủ đều bị dây hết thảy. Cho dù là huyết sắc tu la loại cường giả đỉnh cấp trong bán thần theo nhận thức đại chúng cũng bị miểu sát trong nháy mắt. Mặc dù có người cảm thấy trận này của huyết sắc tu la quá khoa trương, hẳn là đánh giả thi đấu, nhưng vẫn như cũng không trở ngại sự mong đợi của mọi người đối với sắp tím cô độc. Còn về thủy kính Esgen thì nhất quán để lộ ra loại tư thái thành thạo điêu luyện kia. Tư thái như vậy khiến người ta cảm thấy quyết chiến vẫn còn hy vọng. Cũng không thể sắp tím cô độc cũng dây Esgen chứ. Cô ha 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 ha, như vậy kế tiếp là đại quyết chiến mà chúng ta đều vô cùng mong đợi. Không hề nghi ngờ, trận đại quyết chiến này là sắp tím cô độc đại nhân đối chiến thủy kính đại nhân. Một gẳng trên đài cao nhìn qua người xem nhiệt liệt trong sân. Cho dù trận tái sự này đã kéo dài thời gian không ngắn, bầu trời vẫn như cũ sáng sủa cũng chỉ là bởi vì sức mạnh của thời gian chi thần. Nhưng tinh thần mọi người vẫn như cũ phấn khởi. Nhất là trận quyết chiến cuối cùng đang tới gần. Một gẳng đồng dạng thập phần hưng phấn, hắn kéo cả bạn, sau đó la lớn. Thời gian chi thần vĩ đại cũng sẽ vì người thắng cuối cùng lên ngôi. Rốt cuộc ai có thể thu được vũ cực xưng hảo? Để chúng ta rửa mắt mà đợi a. Chương 678, Esgen thảm bại, khiêu chiến thi đấu. Chương 678, Esgen thảm bại, khiêu chiến thi đấu. Rất nhanh, trận đại quyết chiến vạn chúng chú mục chuẩn bị bắt đầu. Esgen lần nữa đi tới trên lôi đài. Hắn nhìn qua Agemi họ gì đối diện, cũng không hề lùi bước. Mặc dù nhìn qua vẫn như cũ vân đạm phong hình, nhưng thực tế sức mạnh trong cơ thể hắn bắt đầu điều động tới trạng thái đỉnh phong. Thanh giả nạ cụ tỏ treo bên hông hắn cũng theo đó không cánh mà bay. Bản thân giả nạ cụ tỏ đã cùng hắn hợp làm một thể. Giả nạ cụ tỏ bày ra bình thường chỉ là thuộc về một cái sắc ngoài kính hoa thủy nguyệt. Điều đáng nhắc tới chính là giả nạ cụ tỏ Esgen là không có đao linh. Không chỉ là Esgen, cho dù là loại giả nạ cụ tỏ nhìn như sinh vật của Unohana Zets cũng giống như thế. Tất cả năng lực được bán ra từ phân thân thương thành đều là năng lực thực chất, không có các thứ như linh trí. Các vật phẩm nguyên tắc nắm giữ bản năng như ghi ổ cụ cũng giống như thế, bản sao đều là như vậy. Cho nên ở thế giới sổ sổ si hệ thì này, Giá nạ cụ tỏ của Esgen cùng Unoha nạ Zets sẽ có vẻ rất đặc biệt. Như vậy, bắt đầu đi. Ta thế nhưng là rất mong chờ thực lực của Agemi Hoji tiên sinh. Nhìn này Agemi Hoji, Esgen ôn hòa cười nói, ánh mắt xuyên thấu qua kính mắt tùy ý nhìn thẳng hai mắt Agemi Hoji. Tại sát na này, năng lực kỳ ổ cả sủi Zets trực tiếp phát động. Bây giờ Esgen, cả người cũng là kỳ ổ cả sủi Zets, người chứng kiến hắn đều biết sẽ trực tiếp trúng hoàn toàn thôi miên của hắn. Chỉ là đối đầu những người khác thì loại thôi miên này như vậy đủ rồi. Nhưng mà đối mặt Agemi Hoji, Esgen lại không còn sự nắm chắc. Cho dù linh áp của hắn đã 10 phần đáng để quan tâm, nhưng hắn cũng không chắc chắn che lại được người đàn ông này. Cho nên, hắn lấy năng lực ghi ổ cụ dựa vào kỳ ổ cả sủi Zets, lại lấy phương thức đối mặt để tiến hành phân tích. Như thế cường độ hoàn toàn thôi miên cũng sẽ có sự để thăng lớn hơn. Loại cảm giác này theo kỳ ổ cả sủi Zets phân tích, sắc mặt Esgen cũng đổi biến. Ong 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 một loại âm thanh không minh nào đó đang vang vọng. Hắn cảm giác mình tiến nhập một thế giới trắng xóa, vô số xiềng xích diễm hồng xuyên qua toàn bộ thế giới. Cảm giác ở đây nửa bước khó đi, nhưng không hiểu, Esgen hướng về một phương hướng nhìn lại. Ở nơi đó, một thân ảnh cao ngạo ngồi trên ngai vàng hình thành từ diễm liên nhìn xuống hắn. Cái đôi diễm đồng tử huyết hồng kia. Hô hô hô. Gió đang thổi. Chờ Esgen có chút hoảng hốt tỉnh dậy, cổ của hắn đã bị Agemi Hoji một tay giơ lên. Thực sự là lực lượng kinh người. Cho dù cổ Esgen bị Agemi Hoji nắm bớt, cho dù lực lượng thân thể bị phong ấn đến xích sao. Nhưng tư thái của hắn ngoại trừ sự chấn kinh ngay từ đầu thì liền một lần nữa trở lại bình tĩnh. Xem ra, ta là thua rồi nha. Hắn miễn cưỡng giơ tay lên nâng gọng kính mắt. Thực lực của các ngươi quả nhiên kinh người, ta còn có một đoạn đường muốn đi. Khoảng thời gian này sẽ không quá xa. Đối với tình huống hôm nay, Esgen cũng không có đặc biệt ngoài ý muốn. Bởi vì sức mạnh của Zero đã bày ra, loại sức mạnh phản phất như quy tắc kia khiến hắn đối với thực lực Agemi Hoji có sự ngờ tới. Bây giờ, cũng chỉ là nghiệm chứng suy đoán của hắn. Nghe được ngôn ngữ Esgen, hệ Agemi Hoji chỉ là gật đầu một cái. Sau đó ý thức Esgen dần dần bị bóng tối nhung chạm. Đấu võ đại hội quyết chiến. Người thắng, hệ Agemi Hoji. Lúc này, Esgen rơi vào trạng thái ngủ say bị linh tử cố định giữa không trung. Hai mắt hắn nhắm nghiền. Hệ Agemi Hoji cũng không có đem linh tử Esgen đánh tan, trực tiếp quay đầu rời đi. Thực sự là quá kinh người rồi. Mặc gẳng lớn tiếng hét dầm lên. Toàn bộ hội trường người xem cũng bắt đầu ồn ào, lẫn nhau thảo luận. Bởi vì từ tình huống trước mắt đến xem, sắp tím cô độc tựa hồ hẳn là thắng. Chỉ là có phần quá nói chuyện vớ vẩn a. Chỉ trong nháy mắt, giống như chỉ với một chiều, vị nam nhân từ đầu đến cuối đều ung dung không đội kia liền thua. Không phải là đánh giả thi đấu a. Đồng dạng là đánh bại sứ đồ, nhưng nhân khí Esgen chính là cao hơn Uchiha Mạ Đạ Dạ. Không chỉ là tính cách bề ngoài Esgen tốt, còn vì sự kiện Mạ Đạ Dạ bị thua trên huyền thú đảo từng được báo chí đăng tải. Biểu hiện khi đó của song phương khiến danh khí hai người chênh lệch không nhỏ. Bởi vậy, một người đàn ông như vậy bại như thế, bọn hắn vẫn còn có chút không thể tiếp nhận. Bất quá, mặc dù có người nghi vấn, nhưng quá trình vẫn như cũ tiếp tục đi tới. Rất tốt, mặc dù cảm xúc mọi người mười phần hoạt động mạnh, nhiệt tình bắn ra bốn phía, nhưng hết thảy vẫn chưa kết thúc, phiền phức cá biệt người xem kích động khống chế một chút cảm xúc. Ngôn ngữ mặc gẳng khiến những người xem có cảm xúc kích động bởi vì trận quyết chiến đầu voi đuôi chuột mà bình tĩnh lại. Dù sao, nơi này chính là có lệnh cấm thời gian chi thần. Chỉ là nói miệng một chút a, còn về hành động thì không thể nào hành động. Trừ phi là thật sự cảm giác chán sống muốn đi đầu thai, nhưng trước mắt đến xem lý trí của người xem hiện trường vẫn còn. Cô ha 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 ha. Bây giờ ta đã thu được danh sách từ thời gian chi thần vĩ đại. Kế tiếp, tất cả thứ tự sắp xếp như sau. Tên thứ nhất sắp tím cô độc Agemi Hoji theo mật gẳng một hơi đọc lên xếp hạng tuần tự của 56 tuyển thủ cuộc so tài chính thức. Hắn nhấp một hớp nước dinh dưỡng tiếp tục nói. Bây giờ thứ tự toàn bộ sắp xếp hoàn tất, kết quả cũng đều biểu hiện tại trên màn ảnh lớn. Đại gia có thể tự động quan sát. Không đợi khán giả phản ứng, mật gẳng nói thẳng trọng điểm. Mục đích xen vào đấu võ đại hội ngoại trừ quyết ra vũ cực, còn là vì tuyển ra trước 20. Như thế, phía dưới sắp mở ra một cuộc tiêu chiến thi đấu. Toàn bộ quy tắc như sau, mật gặng luyên thuyên nói một chút quy tắc tiêu chiến cuộc so tài. Chủ yếu chính là tuyển thủ có lòng tin vào thực lực mình hoặc không đồng ý với xếp hạng có thể lựa chọn khiêu chiến tuyển thủ ở vị trí tiền hơn. Đương nhiên, khiêu chiến này vẫn có hạn chế. Mỗi tuyển thủ chỉ có thể khiêu chiến một lần, hơn nữa nếu như là tuyển thủ ngoài 20 tên khiêu chiến tuyển thủ trong 20 tên, cần lấy tham sở tổn của chính mình áp ra xem như đại giới khiêu chiến. Nếu như thua, em sợ tổn khó khăn lắm mới lấy được liền về tay người bị khiêu chiến. Rất rõ ràng, trọng điểm của cái chế độ thi đấu này chính là trước 20. Rất nhiều tuyển thủ đều ngửi được cuộc khiêu chiến cuộc so tài lần này không giống bình thường. Thế là, những tuyển thủ ngoài 20 tên còn tại phía sau đài bắt đầu đánh giá xếp hạng trên màn ảnh lớn. Ánh mắt của bọn hắn lấp lóe không ngừng. Như vậy, kế tiếp 5 phút là thời gian tuyển thủ đệ trình thẻ khiêu chiến. Nếu như trong vòng 5 phút đồng hồ không có tuyển thủ đệ trình thẻ khiêu chiến, như vậy kết quả đấu võ đại hội chính thức quyết định. Hy vọng các vị tuyển thủ có thể chắc chắn cơ hội tốt, tranh thủ tiến vào trước 20. Dù sao, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Ngữ khí mọt gẳng mang theo sự mê hoặc. Nhưng mà trong hậu trường, những tuyển thủ bắt đầu thu được thẻ khiêu chiến chuyên thuộc do nhân viên công tác gửi đi, trong lòng nhưng có chút dục dịch. Người bình thường cũng có thể cảm giác được mờ ám trong đó. Chỉ sợ trước 20 ngoại trừ vị trí cao tầng hiệp hội đấu võ, có thể thật sự có một chút chỗ đặc thù nào đó khác. Dù sao những tuyển thủ đang cầm trong tay em sợ tổn lĩnh hội sự chân quý của nó có thể thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ tổn thất khi thua cuộc. Chương 679, chiến tranh đô đốc cùng khỉ quăng diễm, long bất đắc di chương 679, chiến tranh đô đốc cùng khỉ quang diễm, long bất đắc dĩ thời gian trôi qua. Trải qua một phen giãy giụa trong lòng, cuối cùng có tuyển thủ bắt đầu đệ trình thẻ khiêu chiến, nhưng nhân số cũng không nhiều. Bởi vì một số người này chỗ khiêu chiến đều là tuyển thủ trước 20. Dù sao xếp hạng ngoài 20 dường như cũng không trọng yếu, nhưng đại giới khiêu chiến trước 20 lại là em sợ tồn. Phần này có thể nói là chân bảo mà rất nhiều tuyển thủ chỉ là trong ý nghĩ thôi chứ chưa bao giờ từng nghĩ tới. Bây giờ rơi vào trong tay bọn họ còn chưa nóng hổi, liền muốn lấy ra làm đại giới. Kết quả mất đi chân bảo đã ức chế tâm dục dịch của rất nhiều tuyển thủ. Trừ phi là có một chút chắc chắn, bằng không thì mua bán lô vốn ai lại nguyện ý làm. Nhưng người có thể xếp hạng thứ 20 lại đâu có ai ăn chay. 14 tuyển thủ từ thứ 15 đến thứ 28 tên này đều là bại trận tại vòng thứ 2, thứ hạng của vòng này là thời gian chi thần xếp hạng. Lấy nhãn lực của thời gian chi thần, phần xếp hạng này đối với bộ phận tuyển thủ này cơ hồ không có nhiều dị nghị. Chỉ là, trong đó nào đó tuyển thủ năm lẻ loi thì có dị nghị đối với người thứ 14. Người thứ 14 là tiểu thư Dê này tại vòng thứ 2 đánh bại hạng 26 tấn cấp đến vòng thứ 3. À, các tuyển thủ từ hạng 21 đến hạng 25 đều có chắc chắn nhất định đánh bại hạng 26. Bốn bỏ năm lên. Bộ phận tuyển thủ này cũng có thể xem là cung cấp. Đương nhiên lời tuy như thế, cuối cùng tất cả tuyển thủ tổng cộng cũng chỉ có 2 người khiêu chiến. Bọn hắn là chiến tranh đô đốc hạng 21 cùng với FDI hạng 28 hiện nay có danh xưng khỉ quan diễm. Hai người đều là khiêu chiến tiểu thư Dê hạng 14. Bất quá, dưới tình huống đồng thời hai người khiêu chiến, tự nhiên là bài danh phía trên giả ưu tiên. Còn một tuyển thủ khác thì cần chờ đối phương khiêu chiến hoàn tất sau đó mới có thể lại tiến hành khiêu chiến. Đương nhiên lúc đó cũng có thể hủy bỏ khiêu chiến hoặc lựa chọn tuyển thủ khác. Trên đài cao, Mạc Cẳng nhìn thấy kết quả đi ra, giơ lên mịt rồi la lớn. Rất tốt, kết quả đã đi ra. Tổng cộng có 2 vị tuyển thủ tiến hành khiêu chiến, hơn nữa bọn hắn đều là khiêu chiến tiểu thư Dê thần bí hạng 14. Đây thật là một cố sự bi thương. Rõ ràng tiểu thư Dê thần bí bị xem như quả hờ mềm. Như vậy, kế tiếp để chúng ta xem tiểu thư Dê là không thể cường lực phản kích, hung hăng đánh vào mặt bọn hắn. Theo một gẳng hô to, tiểu thư Dê bị người khiêu chiến từ phía sau đài đi đến hiện trường, còn lại là người khiêu chiến chiến tranh đô đốc. Chiến tranh đô đốc lúc này giờ dạ gồng dùng tên giả tiểu thư Dê nhìn xem người đàn ông cao gầy tóc tái nhợt đối diện, một mặt kiêng kỵ. Bởi vì nàng cảm nhận được ma lực của đối phương so sánh với phía trước đã xảy ra biến hóa rất lớn. Chiến tranh đô đốc Tì Mạ Gạt, một trong 3 vị ma văn gia cấp A của Bắc Hải Ma Liên, năng lực là chiến tranh. Hắn được bình xét cấp bậc là ma văn gia cấp A cao đoạn, đã là cường giả bên trong ma văn gia cấp A. Người đàn ông này tại Ma Liên có ngữ quyền rất lớn, còn lôi kéo một vị ma văn gia cấp A thấp đoạn khác của Ma Liên. Thậm chí có thể cùng hội trưởng Ma Liên đỏ phở làm mì ngộ khiêu chiến. Những điều này là tin tức bề ngoài giờ dạ gồng nắm được. Bên trong dính đến cuộc đánh cờ trong tân thế liên minh Bắc Hải. Mặc dù là đỏ phở làm mỹ ngộ xúc tiến sự ra đời của tân thế liên minh, càng là sáng tạo Ma Liên gia nhập vào quan phương hiệp hội ma văn. Nhưng mà tân thế liên minh không phải đỏ phở làm mỹ ngộ độc đoán, Ma Liên đồng dạng cũng là như thế. Bởi vậy ngăn được quyền hạn đỏ phở làm mỹ ngộ chính là ý nghĩ của số đông cao tầng tân thế liên minh. Mà chiến tranh đô đốc liền có năng lực như vậy, hắn cũng liền thu được sự ủng hộ của số đông nguyên lão tân thế liên minh, được hưởng quyền hạn cực lớn. Chỉ là những tin tức này đều không bằng sự cảm thụ khắc sâu của giờ dạ gồng bây giờ. Bởi vì chỉ sự cảm thụ của nàng bây giờ, đối phương đã đạt đến trình độ ma văn gia cấp S cấp bậc này, tăng thêm năng lực chiến tranh đô đốc. Thứ hạng của nàng thật đúng là khả năng bị lật tung. Cái này phiền toái. Lúc này, tâm giờ dạ gồng ngưng trọng lên. Chiến tranh đô đốc đối diện nàng cũng có chút bất đắc dĩ. Bởi vì nguyên nhân nào đó, Tì Mạ Gạt kỳ thực cũng không muốn quá làm cho người chú mục. Nhưng, phần thưởng trước 20 cùng với vị trí cao tầng hiệp hội đấu võ cần hắn tranh một chuyến. Chỉ có dạng này hắn mới có thể càng thêm nhận được sự coi trọng của vị đại nhân kia, thực lực không đến mức chỉ trệ không tiến. Thế là, tại thiêu chiến thi đấu sau khi xuất hiện, hắn sử dụng chân bảo nhanh chóng tiến nhập ma văn gia cấp S, trước đó không lâu hắn mới tấn thăng ma văn gia cấp A cao đoạn. Bây giờ đột nhiên thì trở thành ma văn gia cấp S, mặc dù quá mức làm người khác chú ý, nhưng nghĩ đến vật phẩm có thể lấy được, như vậy cũng đáng giá. Giang giác. Giang giác. Dựa theo lệ cũ, Tì Mạ Gạt cắn thuốc, liền như là gờ ma rút. Hắn trực tiếp sử dụng nhiều loại ma năng dược tề thuộc tính khác nhau. Tại vòng thứ 2 thời điểm Tì Mạ Gạt gặp Mạ Đa Dạ, lúc đó hắn liền trực tiếp nhận thua. Dù sao thảm trạng giúp đối mặt Mạ Đa Dạ tại vòng thứ nhất còn rõ ràng trong mắt. Bây giờ đối mặt cái nữ nhân không biết từ nơi nào thoát ra này, thì Mạ Gạt lập tức cảm giác chính mình lại có thể. Hắn sử dụng chính là hàng cao cấp chân chính, đỉnh cấp ma năng dược tề, đối ứng là ma văn gia cấp A, mỗi một chi đều giá trị mấy trăm vạn bỡ ly, đồng thời bởi vì duyên cớ tài liệu, không có con đường nhất định thì trên thị trường còn mua sắm không đến. Bây giờ tấn thăng đến ma văn gia cấp S, hiệu quả cao cấp của chất thuốc có thể hoàn toàn theo không kịp. Chỉ có dùng dược tề đỉnh cấp, hắn mới có thể cảm giác rõ ràng để thăng. Trước đây dục đồng dạng cũng chỉ sử dụng ma năng dược tề cao cấp, chỉ có tại đối mặt Mã Đa Dạ lúc dục muôn tú một lớp. Huyễn ngoạm ăn trong một đống dược tề, thậm chí bao gồm dược tề đỉnh cấp, kết quả chúng huyễn thuật không có không khống chế tốt, kém chút ma hóa tại chỗ. Mơ tưởng, nhìn xem thì Mạ Gạt mở bắt đầu dược tề huyễn, giờ dạ gủng cũng cảm giác bất đắc dĩ. Đại bộ phận ma văn gia mặc dù lại khoa trương, nhưng mà bọn hắn có thể sử dụng ma khí cùng ma năng dược tề tăng phúc thực lực. Điều này đối với người không có vũ khí lại không có dược tề ra chỉ như giờ dạ gủng mà nói cũng rất lúng túng. Cho nên, ngay từ đầu tranh tài giờ dạ gủng liền lập tức hành động. A, ngươi có thể không ngăn cản được ta. Một đạo lôi quang tàn phá bừa bãi, tốc độ Tì Mạ Gạt tăng bọn, tránh thoát công kích giờ dạ gồng. Hắn sử dụng là lôi đình dược tề đỉnh cấp ma năng dược tề. Lôi đình dược tề, đỉnh cấp ma năng dược tề, được bào chế lấy lôi đỉnh nhánh làm tài liệu chính. Ma năng dược tề cao cấp lôi quang sử dụng tài liệu chính lôi quang nhánh, kỳ thực liền lớn lên tại phụ cận lôi đỉnh nhánh. Bởi vì lôi đỉnh nhánh cuối cùng sẽ hấp dẫn lôi đỉnh phách lên tự thân trong ngày mưa rông. Lôi đỉnh bị lôi đỉnh nhánh sau khi hấp thu, điện du tẩu sẽ mang theo một chút ma lực tẩm bổ lôi quang nhánh phụ cận, kích động bọn chúng hấp thu ma lực tự do trong không khí. Cho nên đây là ma thực phi thường hiếm thấy lại chân quý. Nói chung, cũng sẽ không dùng lôi đỉnh nhánh làm thuốc tề. Dù sao có nó liền có thể tạo thành lôi quang nhánh phẩm chất cao liên tục không ngừng. Lôi quang nhánh phẩm chất cao có thể làm thành dược tề cao cấp, phẩm chất trung làm dược tề trung cấp, phẩm chất D cũng chỉ có thể làm dược tề cấp thấp. Đem lôi quang nhánh phẩm chất cao bên trong lôi đỉnh nhánh thu hoạch, lại đem lôi quang nhánh phẩm chất trung có thể chịu đựng dư âm lôi đỉnh cấy ghép đến nội vi tiếp tục trưởng thành. Bút chướng này ai cũng biết tính toán, chỉ là vì ma văn gia cấp A có thể chiến lược tối đại hóa. Thêm vào ma văn gia cấp S sinh ra, áp lực của nhóm ma văn gia cấp A càng lớn. Bởi vậy những vật phẩm chân quý như thế cũng cần cắt chém bộ phận làm thành dược tề. Điều này đối với các thế lực lớn cũng coi như là một loại trao đổi ích lợi, bên trong trộn lẫn không ít sự cố ân nghĩa. Vô luận như thế nào, bây giờ khoảng thời gian này người có thể tiến vào cấp A hay là ma văn gia đều chịu được sự coi trọng của rất nhiều thế lực. Chương 680, kim vịt cùng sát mục, nã pháo nã pháo. Chương 680, kim vịt cùng sát mục, nã pháo nã pháo. Một hồi đại chiến mở ra. Chiến tranh đô đốc cùng giờ dạ gồng đánh đuổi bụi. Một bên là ma văn gia cấp S, năng lực cường đại tăng thêm có ma khí cùng ma năng dược tế tăng phúc. Một bên khác có năng lực hóa phong tùy ý như bóng với hình, hạ sổ cụ hạ kỳ kinh người cùng với bật sổ sổ cụ hạ kỳ. Tây kim so với cọ dâu, bất quá tổng thể lại là giờ dạ gồng rơi vào hạ phong. Có thể tại thời đại ma văn không lâu thì đạt được trình độ cấp S ma văn gia. Năng lực chiến tranh đô đốc hiển nhiên là vô cùng kinh người. Tăng thêm thể hệ ma lực cường đại, cho dù vừa tiến vào ma văn gia cấp S, chiến lực vô cùng kinh người. Từng đạo thân ảnh màu xám cho xuyên thẳng qua trên lôi đài. Bọn chúng chiếm giữ toàn bộ lôi đài, vụ hóa đi xuyên tùy ý, dũng mãnh lao tới hướng giờ dạ gồng. Đối diện với mấy cái thân ảnh này, giờ dạ gồng làm cho dùng năng lực. Hô hô hô. Áo khoác cùng tóc dài phiêu động. Phong bạo buông xuống, xé nát những binh sĩ màu xám bọn tới trước mắt. Chỉ là rất nhanh bọn chúng bắt đầu một lần nữa hội tụ, tựa như ưu linh quỷ mị. Lần nữa thấy cảnh này, giờ dạ gồng khuôn mặt âm trầm xuống. Chiến tranh đô đốc, năng lực chiến tranh. Bắc Hải bên này tràn ngập hải vực, sinh ra đông đảo ma văn gia năng lực chiến tranh. Trong đó, năng lực chiến tranh đô đốc cũng cực kỳ hiếm thấy. Chiến tranh thập lộ của hắn bày ra, chính là những binh sĩ tựa như ưu linh kia. Danh hiệu chiến tranh đô đốc chỉ chính là xưng hô hắn xem như một loại chúa tể quân đoàn. Những binh sĩ quân đoàn này chỉ cần bản thân chiến tranh đô đốc vẫn tồn tại, liền có thể khôi phục không ngừng, vô cùng khó chơi. Nhưng mà năng lực này kỳ thực là có nhược điểm, chỉ cần có thể đánh ngã bản thân ma văn gia liền có thể. Nhưng giờ dạ gồng bây giờ có tình huống lung túng, chính là chiến tranh đô đốc uống thuốc tề phối hợp ma khí, chiến lực căn bản vốn không thể khinh thường. Hiu hiu hiu, mấy ngàn binh sĩ xen lẫn bay đi tùy ý tại lôi đài, làm cho người hoa mắt. Sau đó một đạo lôi quang xuyên thẳng qua ở trong đó, đi tới trước mặt giờ dạ gồng, một cái nắm đấm quang ảnh hiện ra màu đất oanh kích về giờ dạ gồng. Giờ dạ gồng trực tiếp sử dụng hạ sổ cụ hạ kỳ quấn quanh, thiết trảo oanh kích về nắm đấm. Ầm ầm, sóng xung kích kịch liệt bắt đầu bạo tẩu, sấm sét màu đen cùng ánh sáng màu xám du tẩu tại hư không. Sóng xung kích phát tiết đến phía chân trời, phong vân đột biến. Không tốt. Tại thời điểm song phương giằng co, giờ dạ gồng sắc mặt kỳ biến. Chỉ thấy vị trí phía sau hắn mấy trăm cái binh sĩ trực tiếp dung hợp lại cùng nhau. Thân hình trực tiếp bành trướng, tựa như hình thể tộc người khổng lồ nhưng lại mười phần nhanh nhẹn, nó nắm một thanh cự đao hướng thẳng đến sau lưng giờ dạ gồng hung hăng vùng vẩy đi qua. Còn dám phân tâm sao? Nhìn xem giờ dạ gồng sắc mặt kinh biến, Tỳ Mạ Gạt sắc mặt vui mừng, tiếp đó băng đeo tay màu xám bên trên cánh tay phải của hắn trực tiếp long lánh. Sóng xung kích màu xám từ nắm đấm của hắn tán phát ra. Không tránh được. Đã như vậy ý niệm giờ dạ gồng thoáng qua trong tâm, vô cùng phong bắt đầu đột phát, tựa như vòi rồng kích thích hết thể quanh mình. Trong vô tận phong chi, nàng tập trung tinh thần, bật sổ sổ cụ hạ kỳ trực tiếp ngưng kết tại trên móng đuốt của nàng. Đây là Tỳ Mạ Gạt đang tùy ý bộc phát sóng xung kích màu xám sắc mặt đột biến. Bởi vì hắn nhìn thấy sóng xung kích của chính mình bị phá nát, cái thủ chảo vô kiên bất tồi kia hướng về hắn lần tới. Gia hỏa này, Tỳ Mạ Gạt sửng sốt một chút, sau đó đội vàng phòng ngự. Chỉ là thời gian sững sờ trong nháy mắt để cho dở dạ gồng được như ý móng đuốt của hắn trực tiếp đánh vào trên lồng ngực Tỳ Mạ Gạt. So với dở dạ gồng, kinh nghiệm chiến đấu Tỳ Mạ Gạt chính xác kém không nhỏ. Làm thanh âm thanh thúy vang lên, dở dạ gồng một quyền đánh vào sắt thép phía trên. Đó cũng không phải là bật sổ sổ cụ hạ kỳ Tỳ Mạ Gạt, mà là dược tề ma năng đỉnh cấp kim vị. Không chỉ như thế, bật sổ sổ cụ hạ kỳ hắn xâm nhập nội tạng Tỳ Mạ Gạt thời điểm đồng dạng vấp phải chắc trở. Bên trong nội tạng phảng phất bao bọc tại trong một tầng màng mỏng cứng cỏi. Cái hiệu quả này nhưng là dược tề ma năng đỉnh cấp sát mục. Giang giác, rầm rầm, khu khu cụ. Cho dù Tỳ Mạ Gạt có ma năng dược tề dùng để bảo mệnh, nhưng không khỏi nôn mấy ngụm máu. Cũng may nội tạng không có phá toái. Lúc này bị đau, Tỳ Mạ Gạt sắc mặt nhăn nhó, tay của hắn trực tiếp chộp vào trên cổ tay giờ dạ gồng. Đến phía ta. Theo hắn gầm nhẹ, phía sau lưng giờ dạ gồng đồng dạng truyền ra tiếng vang ầm ầm. Cho dù bạo phong giờ dạ gồng tản ra lúc trước cũng không có ngăn cản một thanh đại đao màu xám chém vào sau lưng của hắn. Làm tiếng vang ầm ầm một phát, giờ dạ gồng không khỏi một cái lảo đảo. Vừa rồi vì công kích, lực chú ý của nàng cơ hồ đều hội tụ tại bật sổ sổ cụ hạ kỳ tiến hành công kích. Phong ngự phía sau lưng cũng chỉ có một loại kỹ xảo thể thuật tự phát, thiết khối. Sự thật chứng minh, thiết khối vẫn là vô cùng cứng rắn. Ít nhất giờ dạ gồng chỉ là bị đánh ra một điểm vết máu. Chỉ là công kích của binh sĩ cự hóa không chỉ là công kích vật lý đơn thuần, ma lực màu xám từ vết thương cùng làn da nhô dần. Cũng may giờ dạ gồng kịp thời dùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ bảo vệ sau lưng, tránh thêm một bước chuyển biến xấu. Hoa lạc, hoa lạc. Tại sát na này, binh sĩ hai bên tả hữu của giờ dạ gồng cũng tới phía trước. Bọn chúng phối hợp lẫn nhau, có xuất lực, có trực tiếp biến thành xiềng xích màu xám xuất công cụ. Cả hai phối hợp, từng đạo xiềng xích ném một cái, trực tiếp quấn quanh tứ chi, cổ phần eo giờ dạ gồng, dậm dạp chẳng chịt đem giờ dạ gồng đều phong kín. Đồng thời xiềng xích quét tán ra một lớp bụi sương mù, phản phất quần áo giống như bao phủ tại thân thượng giờ dạ gồng, tránh giờ dạ gồng chạy trốn bằng tính lẹo. Cái này nhìn ngươi chạy thế nào? Tỷ mạ gạt sắc mặt có chút xanh xao. Sau đó liền buông ra cổ tay giờ dạ gồng, lôi quang đột nhiên tránh về sau lui nhanh. Nã pháo, bắn pháo cho ta. Nương theo hắn triệt thoái phía sau còn có mệnh lệnh của hắn. Ầm ầm. Chỉ thấy tất cả binh sĩ phía trước giờ dạ gồng đã hóa thành pháo đội, từng tòa đại pháo tại bọn chúng kháng ở trên người. Một chút binh sĩ khác hóa thành đạn pháo tiến vào trong đại pháo. Kèm theo tiếng vang đinh tai nhức óc. Khu vực 743 của giờ dạ gồng bị hỏa lực lấp đầy, dòng khí màu xám kịch liệt lượn vòng. Nã pháo, nã pháo, bắn pháo cho ta. Ngoại trừ âm thanh hỏa lực, chỉ có mệnh lệnh đô đốc tại xoay quanh vang vọng. Một lát sau, thằng đến phe này binh sĩ số nhiều hóa thành đạn pháo, trận hỏa lực này mới kết thúc. Hô hô hô, khí lưu màu xám từng bước tản ra. Mặt đất đồng xanh phía trước một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là vết tích dạn nứt bể tan cảnh. Trừ cái đó ra, còn bịt kín một lớp sắc màu bụi sắc. Tí tách, tí tách. Từng tiếng thanh âm yếu ớt vang lên, thân thượng giờ dạ gồng ở vào trong phế tích nhỏ ra dọn dọn dòng máu màu xám. Đó chính là hỏa lực chiến tranh đô đốc, công kích lực của nó không phải chủ yếu. Mấu chốt vẫn là loại ma lực đặc biệt kia nhuộm dần vào thân thể người. Lần này, tí mạ gặt trực tiếp tiêu hao chân thật hơn ngàn tên lính, ma lực những binh lính này muốn khôi phục cần nhưng lại rất nhiều. Nhưng hiệu quả cũng không tệ, và sổ sổ cụ hạ kỷ cùng gió giờ dạ gồng cũng không cách nào phòng ngự được cái chủng ma lực nhuộm dần này. Áo khoác lục sắc của nàng trực tiếp phá toái không chịu nổi, mặt nạ cũng phá toái lộ ra chân dung của nàng. Ngươi vừa rồi sử dụng chính là kỹ xảo nát bấy bật sổ sổ cụ hạ kỳ. Nhìn xem giờ dạ gồng có chút chật vật nhưng khuôn mặt mỹ lệ, tí mạ gắt lúc này mới bắt đầu hỏi thăm chiêu thức giờ dạ gồng làm cho dùng phía trước. Hắn có thể thông qua ma lực cảm nhận được. Bật sổ sổ cụ hạ kỳ kia ẩn chứa vận luật đặc biệt tới nát bấy hết thảy. Tí mạ gắt còn là lần đầu tiên cảm thụ qua bật sổ sổ cụ hạ kỳ đặc thú như thế. Chương 681, bật sổ sổ cụ chân ý cùng thần ý. Bật học chương 681, bật sổ sổ cụ chân ý cùng thần ý. Bật học nghe tí mạ gắt hỏi thăm, giờ dạ gồng ngước nhìn, nét mặt nàng lãnh gốc. Xem như vậy đi. Nói cho đúng, có lẽ đó là bật sổ sổ cụ chân ý. Bật sổ sổ cụ chân ý. Tỷ mạ gạt nghe được đáp án của giờ dạ gồng cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn muốn không nghĩ rằng nàng sẽ trả lời. Tuy nhiên, nữ nhân này vẫn nói ra. Hắn nhìn thấy trên gương mặt giờ dạ gồng thấp thoáng một tia hưng phấn, bản năng cảm thấy có chút bất ổn. Chẳng lẽ gia hỏa này bị đánh đến ngốc rồi sao? Không sai, chính là bật sổ sổ cụ chân ý giờ dạ gồng lẩm bẩm. Bật sổ sổ cụ chân ý không phải do giờ dạ gồng tự mình đặt tên, mà là do gạt người truyền thụ cho nàng đặt. Kỹ xảo này, đã rất khó gọi là kỹ xảo nữa rồi. Nó tựa như một loại cảm ngộ, một loại ý niệm, nên ta đặt tên là bật sổ sổ cụ chân ý. Ta cũng chỉ vừa nhập môn, còn về phần kinh bên kia thì ta hoàn toàn xem không hiểu, nhưng khẳng định là mạnh hơn ta rất nhiều. Có lẽ có thể đặt tên là bật sổ sổ cụ thần ý, dù sao hiện tại hắn cũng là Thái Dương thần, không còn tâm bệnh. Chờ đến lúc nào đó chuyển chân ý thành thần ý, nói không chừng ta cũng có thể làm một vị thần. Ha ha ha, gặp đã từng đùa giỡn và giảng giải cho dở dạ gồng về ý nghĩa cái tên chân ý như thế. Loại lực lượng này tựa như một cảnh giới, lại như một ý cảnh khó nắm bắt. Chỉ dựa vào lời nói rất khó giảng giải minh bạch, cần phải cảm giác, phải tự mình cảm thụ. Giờ dạ gồng chính là do gặp làm mẫu, để nàng tự mình cảm nhận được vận luật kia mới học được phần da lông. Còn gặp lại từ kinh bên kia cảm giác được. Sở dĩ giờ dạ gồng trực tiếp trả lời tì mạ gạt, chính là bởi vì bật sổ sổ cụ chân ý của nàng đã chân chính nhập môn. Do sự nhuốm màu ma lực đặc thù của tì mạ gạt cùng với nguy cơ tăng cao đến cực hạn, giờ dạ gồng trong thoáng chốc đã tiến vào một chiến trường đầy dây chiến tranh. Nàng không ngừng vung quyền, nghiền nát đập tan tất cả kẻ địch. Thế là bật sổ sổ cụ chân ý của nàng đã hoàn toàn tiến bộ. Phương thức thăng cấp này, nếu dùng cách nói huyền huyễn chính là đốn ngộ, còn nếu dùng cách nói hiện đại thì chính là bậc học, được Lao Thiên gia tặng cho đặc ân. Chính là như thế, giờ dạ gồng đã tiến bộ, nên nàng mới có thể trả lời vấn đề cho Tì Mạ Gạt, kẻ địch đã giúp nàng trưởng thành. Ta đã trở nên mạnh mẽ, trận chiến này ta sẽ không thua. Giờ dạ gồng lấy ra một chiếc hộp nhỏ đặc chế từ trên người, mở ra. Bên trong, thánh quang dược tề yên tĩnh nằm đó. Nàng trực tiếp rút một ống và huyết tiếp, ma lực màu xám đã nhuốm vào cơ thể nàng lập tức bị bài xích ra ngoài. Không tốt. Thấy cảnh này, Tí Mạ Gạt không khỏi ảo não. Hắn không ngờ trong lúc mình còn đang suy ngẫm về bật sổ sổ cụ chân ý và loại cảm giác ngộ đạo đó, thì đối thủ đã cắn thuốc. Mặc dù Tí Mạ Gạt cũng đã dùng thuốc, nhưng bản thân hắn vẫn có chút song tiêu. Bất quá sự việc đã đến nước này, hắn cũng không quá lo lắng. Bàn về cắn thuốc, hắn mới là chuyên nghiệp. Chỉ cần hắn không kinh suất, trận chiến này sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Ngoại trừ cái chiêu thức tên là bật sổ sổ cụ chân ý kia khiến Tí Mạ Gạt có chút để ý, thì cho dù giờ dạ gồng có mạ tổ ý cực kỳ cường hành cũng không được hắn đặt ở trong lòng. Ma lực có xu hướng tinh thần, hạ sổ cụ đối với hắn không có uy hiếp quá mạnh. Ma văn gia cũng có uy áp ma lực tương tự, chỉ là nó càng thiên về sự nghiền ép đối với tinh thần bản nguyên của sinh mạng. Vút vút vút. Rất nhiều binh sĩ lại lần nữa hành động. Một số binh sĩ bị hư hao cũng được khôi phục nhờ sự điều động ma lực của Tỷ Mạ Gạt. Rất nhanh, đại chiến song phương lại tiếp tục. Thời gian trôi qua. Theo một tiếng oanh minh đinh thai nhức óc, Tí Mạ Gặt mang theo vẻ mặt không thể tin ngã xuống. Giờ Dạ Gủng cũng thu hồi móng đuốt của mình. Trận chiến này cũng cuối cùng rơi xuống dấu chấm tròn cuối cùng. Ô ô gục. Đại chiến đặc sắc đã kết thúc. Người thắng là tiểu thư Dê, chiến tranh đô đốc tự tin tràn đầy lại bị thua. Nhưng cái này e rằng không phải là thứ khiến người ta đau lòng nhất. Điều thật sự bi thương, không gì bằng sự đau mất em sợ tồn. Lúc này, trên đài cao, Mạc Cảnh giơ cao microphone. Ánh mắt hắn mang theo vẻ hài hước, giọng nói càng mang theo sự cười trên nỗi đau của người khác. Tuy nhiên, sự cười trên nỗi đau của người khác của hắn cũng không bị quá nhiều người chỉ trích, bởi vì không ít khán giả cũng có cảm giác tương tự. Sức mạnh của em sợ tồn đã được Mạc Cảnh phổ cập khoa học từ trước. Loại chân bảo vô cùng quý giá này lại được các tuyển thủ chính thức mỗi người một kiện. Một số người đơn giản đã đỏ mắt. Đúng như một câu nói làm người ta thấy khó chịu, sợ huynh đệ khốn khổ, lại sợ huynh đệ lái Land Rover. Khán giả và những tuyển thủ kia còn không phải huynh đệ, cho nên chỉ còn lại về sau. Bọn họ cũng cảm thấy những tuyển thủ kia đến quá tốt rồi. Bây giờ nhìn thấy một kẻ xui xẻo, đơn giản có chút thích nghe ngóng. Cảm xúc thích nghe ngóng này vớt ve tâm thái bỏ lỡ một ức trong lòng khán giả, kéo về sự cân bằng cảm xúc, khiến người ta cảm thấy thăng hoa. Cái này rất tốt, nhưng đối lập với sự vui sướng của bọn họ lại chính là tâm trạng của chiến tranh đô đốc. Tâm tình hắn có chút sụp đổ. Thua trận đấu, thua cả phần thưởng. Tương lai càng có thể gây nên sự hoài nghi từ người khác. Hắn không hề nghi ngờ rằng Đỏ Phở Làm Mì Ngộ sẽ lấy sự dị thường của hắn làm lý do để điều tra. Những nguyên lão kia cũng có thể vì lo lắng về chiến tranh cuồng hoan mà không còn ủng hộ hắn nữa. Thậm chí Ma Văn Hiệp Hội cũng có thể tới gây khó dễ cho hắn. Một đợt xuống, hắn đều cảm thấy thua thiệt lớn. Tên kia lại lâm trận trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy, điều này quá hoang đường. Mặc dù Tí Mạ Gặt cảm thấy rất vô lý, nhưng không có cách nào, cho dù lựa chọn sai, cũng phải đi tiếp con đường này. Cùng lắm thì không cần Ma Liên nữa. Dần dần khôi phục, Tí Mạ Gặt bắt đầu suy tư con đường phía trước. Nàng tiểu thư Dê kia quá mạnh mẽ, ta nghĩ vẫn nên đổi một người thì hơn. Lúc này, Tỷ Ý đang ở phòng nghỉ phía sau đài có chút buồn bực, đồng thời cũng có chút may mắn. Trước đó hắn bị đại hoàng viên xúi dục khiêu chiến tiểu thư Dê kia. Kỳ thực Tỷ Ý đã không còn nguyện ý, dù sao đối phương là nữ nhân, chém giết cùng nữ nhân hắn vẫn có một chút mâu thuẫn. Chỉ là, lời nói của đại hoàng viên hắn không thể không nhịn, cũng chỉ có thể nhắm mắt đệ trình khiêu chiến bài. Mặc dù lựa chọn tiểu thư Dê, nhưng thực tế Tỷ Ý thật sự không có áp lực quá lớn. Dù sao em sợ tổn cũng không phải của hắn, thua cũng không đau lòng. Hơn nữa, hắn đối với thực lực của mình vẫn tương đối tự tin. Mặc dù xếp hạng của hắn trong vòng thứ 2 ở vị trí cuối cùng 28 trong số các tuyển thủ bị loại, nhưng Tỷ Ý có thể chắc chắn rằng bảng xếp hạng này không tính đến trạng thái huyễn thú hóa của hắn. Hắn đoán chừng đó là trạng thái hắn dùng em sợ tổn tái hiện huyễn thú hóa, mà trên lôi đài lại có quy tắc thứ 3 không được động dùng em sợ tổn. À, bảng xếp hạng 28 kia là dựa theo thực lực chân thật của hắn được xếp ở cuối vòng thứ 2. Với kiểu xếp hạng này, Tỷ Ý cũng không dám có dị nghị. Dù sao hắn dùng em sợ tổn ở bên ngoài thuộc về chui chỗ trống, có thể nhờ vậy tấn cấp vòng thứ 2 cũng là may mắn. Hắn thậm chí không biết liệu việc trực tiếp gặp phải sắt tím cô độc ở vòng thứ 2 là do hắn quá xui xẻo hay là sự cố ý sắp xếp của tổ chức chính thức. Bất quá bây giờ là khiêu chiến thi đấu. Bị áp lực từ đại hoàng biên cùng với sự cám dỗ của top 20, hắn lại tới nối liền trận chiến trước đây. Chỉ là, hiện tại bản năng mách bảo hắn vẫn là không nên lựa chọn tiểu thư Dê thì tốt hơn. Chương 682, hôn đản vậy mà làm đánh lén, chúc mừng ngươi đưa tới ta coi trọng chương 682, hôn đản vậy mà làm đánh lén, chúc mừng ngươi đưa tới ta coi trọng một hồi thanh thúy tiếng chuông vang dội. Nhân viên công tác ở ngoài cửa lập tức đi đến. Thưa ngài, tại hạ muốn thay đổi đối thủ khiêu chiến. Có thể chứ? Nghe được Tỷ Ý yêu cầu, nhân viên phục vụ nhiệt tình gật đầu. Dựa theo quy tắc đương nhiên có thể, chỉ là cần mau chóng. Xin hỏi ngài đã chọn người mới chưa? Bởi vì thời gian tương đối gấp, nhân viên phục vụ cũng mau chóng thúc giục. Chính là người đứng thứ 19, Dung Quyền Tài Bệ. Người đứng thứ 20 là Ảnh Ma Dạ Ảnh. Tỷ Ý từng quan sát năng lực của kẻ đó. Hắn có thể thông qua cái bóng để định trụ thân hình người khác. Đương nhiên, hắn còn một số chiêu thức quỷ dị khác mà Tỷ Ý chưa thấy rõ. Tỷ Ý chỉ biết chiêu thức của đối phương quỷ dị. Mặc dù năng lực ánh sáng của Tỷ Ý đối phó loại năng lực bóng tối này hẳn là có ưu thế tương đối, nhưng hắn dùng em sợ tổn cũng chỉ có một giờ miễn thu hóa, qua thời gian này, trạng thái của hắn sẽ trực tiếp biến mất. Nếu đối phương dựa vào thủ đoạn quỷ dị để hao tổn với Tỷ Ý thật sự không xác định mình có thể đánh bại đối phương trong thời hạn một giờ hay không. Thế là, hắn lựa chọn một người khác. Một trong những trụ quang vương bài, S cấp Ma Văn Gia, Dung Quyền. Tốt, làm phiền ngài nhìn về phía bên này. Theo yêu cầu, chúng tôi sẽ tái cấu trúc danh sách 200 tuyển thủ ngài muốn khiêu chiến. Nhân viên phục vụ mở ra một chiếc gen như si trong phòng, nhắm ngay Tỷ Ý, rồi đưa cho hắn một tờ giấy. Để Tỷ Ý dựa theo yêu cầu thuật lại một lần. Nhân viên công tác phía sau đài khác cũng nhanh chóng nhận được thông tin thay đổi. Rất nhanh, một gẳng trên đài cao cũng biết về biến cố này. Sắc mặt hắn không hề biến đổi một chút nào. Nhìn qua những tuyển thủ dần dần rút lui, hắn nhìn lấy đám khán giả đang hoan hô vì cuộc chiến vừa rồi, cười ha ha. Cô ha 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 ha. Thật yêu khán giả, vừa rồi bản nhân nhận được một sự thay đổi khiêu chiến. Tuyển thủ Tỷ Ý đứng thứ 28 đã cải biến nhân tuyển khiêu chiến. Đem đầu mâu chỉ về phía người đứng thứ 19, Dung Quyền Tài Bệ. Nghe được tuyên bố này, khán giả lập tức nghị luận ầm ĩ việc Tỷ Ý khỉ quang diễm sửa đổi đối thủ khiêu chiến đã gây nên một tràng hư thanh phản đối. Trong mắt người xem, Tỷ Ý ngay từ đầu đã chọn tiểu thư Dê không có tiếng tăm gì, hiển nhiên là đang chọn quả hờ mềm. Bây giờ, sau khi tiểu thư Dê thể hiện thực lực, hắn lại lần nữa chọn đối thủ. Loại hành vi này mang cảm giác lấn yếu sợ mạnh. nhất là sau khi tiểu thư Dê đại chiến với chiến tranh đô đốc, dung nhan nàng không cẩn thận hiện ra. Bộ phận khán giả càng thêm khinh bỉ Dĩ Y, vì hành vi có phần hèn nhát mà hắn dành cho tiểu thư Dê, mặc dù trên mặt tiểu thư Dê có một ấn ký màu đỏ, nhưng xét về khuôn mặt cùng vóc dáng thì nàng vẫn thuộc hàng mỹ nữ phàm đạo. Đa số người vẫn tương đối xem mặt. Rất nhanh, dưới một mảnh hư thanh, Dĩ Y đăng tràng. Ngoài ra còn có Dung Quyền tại bệ. Hắn là một trung niên với mái tóc đỏ rực, một ma văn gia thuộc hệ sợ hãi. Năng lực sợ hãi của hắn bắt nguồn từ thiên thai núi lửa. Tại bệ là một người đàn ông có tính khí tương đối phóng khoáng và sôi động. Vừa nhìn thấy Dĩ Y, hắn liền miệng phun hương thơm, gửi gắm lời ân cần thăm hỏi ấm áp cho Dĩ Y. Nghe được lời ân cần thăm hỏi của Tại bệ, Dĩ Y sắc mặt có chút lúng túng, nhưng mà hắn bây giờ cũng không thể lùi bước. Trước khi lên đài, hắn đã dùng em sợ tổn để tái hiện lại trạng thái nguyên thu hóa khi xưa, 10 năm tuổi thọ trực tiếp bị khắc. Thêm vào trận đại chiến ở vòng thứ nhất đã mất 10 năm, theo lý thuyết, nhân sinh của Dĩ Y trực tiếp thiếu đi 20 năm tuổi thọ. Có thể nói, vì có thể lọt vào top 20, Dĩ Y đã liều mạng. Nếu không vào được, hắn sẽ tương đương với việc mất đi 20 năm tuổi thọ. Loại bệnh thiếu máu này, dù là tuổi trẻ nhưng Dĩ Y đối với tuổi thọ không quá mất cảm, nhưng cũng biết đau lòng không thôi. Nhân sinh cũng không có mấy cái 20 năm cho hắn tiêu xài. Cái kia, xin đa tạ chỉ giáo, ta muốn bắt đầu. Dĩ Y nhìn xem Tại bệ tính khí nóng nảy, thận trọng nói. Nghe được lời Dĩ Y, Tại bệ sửng sốt một chút rồi cười lên ha ha. Ha ha ha. Tới tới tới, đánh vào đây đi. Tại bệ chỉ lồng ngực mình, tiếp lời. Lớn bao nhiêu lực dùng bấy nhiêu lực. Thang tiểu quỷ thối tha nhà ngươi, vậy mà cho ta, không chọn kẻ vằn đen quỷ kia. Có phải hay không xem thường lão tử? Lão tử có thể so sánh kẻ đó mạnh hơn nhiều. Kế tiếp ta muốn đánh bạo đầu chó của ngươi, để cho ngươi hối hận chọn lầm người. Ách nghe Tại bệ nói một tràng lại miệng phun hương thơm, Dĩ Y có chút bất đắc dĩ. Sau đó, trong ngáy mắt. Hiu. Giống như chớp lóe, Dĩ Y một quyền trọng trọng nện vào trên thân Tại bệ. Hoa huyết dịch trong suốt giữa không trung xẹt qua đường vòng cung ưu mỹ, Tại bệ trực tiếp phun một búng máu. Hỗn đản, vậy mà đánh lén. Ách, không phải ngươi để ta đánh sao? Ta còn tưởng rằng ngươi chuẩn bị xong. Dĩ Y nhìn xem Tại bệ có chút không đứng đắn cũng có chút mập bức. Hắn cũng không nghĩ đến S cấp ma văn gia đường đường, người mà trước kia hắn cần phải ngưỡng vọng lại sơ sẩy đến như thế. Chẳng lẽ hắn nhìn thật sự yếu như vậy? Đến mức đại nhân vật trước mắt đều không xem hắn ra gì. Kỳ thực ý nghĩ của Dĩ Y cũng không tính sai. Phía trước ở bảo thạch cứ điểm, Tại bệ đã gặp phải một gã khoác áo kim diễm hình khỉ giống hệt Dĩ Y. Kẻ đó đã bị Tại bệ đè lên đánh, cuối cùng thậm chí bị đánh chạy trối chết. Cho nên Tại bệ cho rằng Dĩ Y cũng là đồng dạng mặt hàng. Chỉ là trình độ như vậy còn chưa đủ để hắn coi trọng. Tốt lắm, đã ngươi ra tay rồi, vậy thì đến lượt ta. Đã mắc lỗi lớn, Tại bệ cũng không có thói quen nuốt hận. Nham tương tử trong tay hắn di động mà ra, oanh kích về phía Dĩ Y. Thủ đoạn công kích của hắn có chút giống với đại tướng Hạ Kẻ Đủ. Loại thuộc tính nham tương này cũng là nguyên nhân Dĩ Y lựa chọn hắn. Bởi vì Dĩ Y đã đánh bại Tuyệt Nhật Kino, có kinh nghiệm tương ứng. Cho nên đối với thuộc tính nham tương tương tự, Dĩ Y có chắc chắn càng lớn. Trừ ra cái này, tốc độ di chuyển của Tại bệ không nhanh như vậy. So với loại tuyển thủ hình tốc độ như hắn, bất luận Tại bệ có thừa nhận hay không, ngược lại Dĩ Y cảm giác Tại bệ vẫn tương đối dễ đánh mới đúng. Hiu. Tiếp theo một cái chớp mắt, kim quang trong con ngươi Dĩ Y hơi hơi lập lòe. Thân hình hắn trực tiếp quang hóa dọc theo quỹ tích đặc biệt chết xả mấy lần, né tránh công kích của Tại bệ, hơn nữa còn tới được sau lưng Tại bệ. Đây là, nhìn thấy Dĩ Y lộ ra chiêu quang hóa này, Tại bệ cũng là con ngươi hơi co lại một lần. Phía trước hắn cũng không phải xem hết tất cả trận đấu, giống như trận đấu của Dĩ Y lúc còn chưa bắt đầu. Hắn cảm thấy không quá trọng yếu nên đã chạy tới nhà vệ sinh đại hảo. Cho nên đối với tình báo chiến đấu của Dĩ Y, hắn cũng không hiểu rõ lắm. Bất quá vẹn vẹn chỉ là quang hóa còn chưa đủ để cho Tại bệ ngưng trọng. Thứ thật sự khiến hắn ngưng trọng vẫn là tốc độ đối phương bày ra. Tại bệ cẩn trọng quay người, lùi lại. Hắn rất nhanh liền bày ngay ngắn tâm thái. Mặc dù hắn bình thường tương đối đại tùy tiện, nhưng đến lúc cần nghiêm túc vẫn phải nghiêm túc. Rất tốt, xem ra ngươi không phải cái gì cũng sai. Chúc mừng ngươi, đã khiến ta phải coi trọng. Chương 683, vô hạn dung lưu cây, trước 20 chương 683, vô hạn dung lưu cây, trước 20 ngươi vẫn là không cần coi trọng ta, ta kỳ thực rất yếu. Nghe được lời Tại bệ nói, Dĩ Y không khỏi chửi bậy trong lòng. Ha ha ha, ngươi cho rằng ta khờ sao? Kế tiếp, ta dùng chiêu thức kia, đánh bóng ánh mắt ngươi thật tốt, mở mang kiến thức một chút đi. Tại bệ đem ma năng dược tề đã chuẩn bị sẵn trên người trực tiếp uống vào. Phong cách của hắn, chỉ cần đã coi trọng, liền trực tiếp thi triển cường độ lớn nhất lên đối thủ. Khi đánh vòng thứ nhất, đối thủ còn chưa đủ để hắn coi trọng. Đến vòng thứ hai, lại gặp phải quái vật và bị hắn dây sát. Hắn đang đầy bụng nộ khí đây. Bây giờ Dĩ Y đã lộ ra một tay, hắn liền không kịp chờ đợi muốn thi triển cường độ lên ra hỏa này. Giang giác. Giang giác. Mấy chi đỉnh cấp ma năng dược tề cùng với một phần cao cấp ma năng dược tề trực tiếp bị hắn uống vào. Đây đều là các loại dược tề hệ sợ hãi, thuộc tính hỏa hoặc hình thái nham tương. Mặc dù không có ưu thế tụ tập thuộc tính khác nhau như chiến tranh đô đốc, nhưng các ma văn gia khác cũng đã tìm ra được một bộ uống pháp có thể tăng cường chiến lực ở mức độ lớn nhất. Đặc biệt, năng lực của Tại bệ vẫn tương đối đặc thù, bởi vì hắn có thể đạt đến thân dung nham tương, thậm chí nguyên tố hóa giống như hệ lọ gì ạ. Loại năng lực nguyên tố hóa tương tự này cũng là tương đối hiếm thấy trong quần thể ma văn gia. Nhờ sự đặc thù này, tổ hợp dược tề Tại bệ có thể lựa chọn vô cùng đông đảo. Chiêu thức kế tiếp của hắn chính là diễn sinh trên cơ sở này. Vô hạn dung lưu thụ. Vô số chi ma năng dược tề chạy vào bụng. Đống dược tề này, ngoại trừ đỉnh cấp ma năng dược tề, còn có một phần cao cấp ma năng dược tề dùng để tăng cường một vài đặc tính. Theo ma lực bộc phát, tại bệ trực tiếp thi triển chiêu thức hắn chưa từng bày ra trước đây. Chiêu thức này là hắn sáng tạo ra nhằm vào phong chủ, hắn xem phong chủ làm đối thủ, bây giờ lại dùng lên người Tỷ Ỷ. Ầm ầm, vô số dòng lũ nham tương từ trên người hắn bộc phát, giống như núi lửa phun trào, màu sắc đỏ rực nhuộm đỏ một khoảng thiên địa. Cực lớn nham tương thụ xông thẳng lên trời, trực tiếp cao đến vài trăm mét, dâm dạp chẳng chịt những cành nham tương diễn sinh rủ xuống. Cực lớn nham tương thụ vô cùng tráng lệ chiếu vào mi mắt Tỷ Ỷ, khiến thần sắc hắn chấn kinh. Rắc rắc, rắc rắc, không khí giống như bốc cháy lên, phát ra những âm thanh rắc rắc. Lượng nước bắt đầu bốc hơi tản biến, không khí một mảnh nóng bỏng khô ráo. Màng lớn khói đen độc bắt đầu lan tràn, ánh lửa như ẩn như hiện trong khói đen, khiến cho trường diện nhìn qua vô cùng nóng rực ngạt thở. Ha ha ha, đây chính là tuyệt chiêu của ta. Ngươi nếu là cảm thấy chống đỡ được, liền đến thử một chút xem sao. Lúc này, thân ảnh tại bệ đã tiêu thất, thân thể hắn đã dung nhập vào nham tương thụ sừng sững trên lôi đài. Thông qua ma năng dược tề tăng cường và khống chế nhiều đặc tính của nham tương, bao gồm thiêu đốt, di động, sền sệt, nhiệt độ cao, cứng cỏi. Thông qua sự gia trì nhiều mặt này, tại bệ đã khai phá ra chiêu thức đang được bày ra hiện tại. Phiền toái. Lúc này, ánh mắt khiếp sợ của Tỷ Ỷ đã bình phục lại, hắn biết kế tiếp hắn gặp phiền toái. Cái cây trước mắt này nhìn qua vô cùng mãnh liệt, những cái cành kia phân tán rủ xuống trên lôi đài. Hắn đứng ở trong đó, phản phất con khỉ mê thất trong rừng rậm. Trong hoàn cảnh như thế, tốc độ ngược lại sẽ trở thành sự chế ước, trừ phi hắn có thể hoàn toàn tinh chuẩn tránh đi. Nhưng quang am hiểu hơn di động thẳng tắp, cho dù hắn có được đôi mắt kia, hắn cũng không rõ ràng mình liệu có thể làm được hay không. Hơn nữa còn có mảng lớn khói đen đang lan tràn khắp hiện trường. Thế nào? Thang tiểu quỷ thối tha, ngây mẩn cả người sao? Đã như vậy, để ta tới cho ngươi mở mắt một chút. Âm thanh vang dội truyền ra từ bên trong cực lớn nham tương thụ. Sau đó không đợi Tỷ Ỷ trả lời, tại bệ liên động. Bây giờ trạng thái của hắn đã hòa làm một thể với cây, nói là nham tương thụ nhân cũng không sai. Hắn khẽ động, mang ý nghĩa nham tương thụ cũng động. Bù bù, bù bù. Lít nha lít nhít những cành nham tương rủ xuống bắt đầu lắc lư. Sau đó phảng phất thích ứng một chút, từ từ, tốc độ bắt đầu tăng vọt. Bù bù, bù bù, bù bù. Cuối cùng hướng thẳng đến phương hướng Tỷ Ỷ, quần ma loạn vũ đứng lên. Một màn này khiến Tỷ Ỷ suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Mặc dù Tỷ Ỷ biết đối phương không có khả năng trực tiếp làm miệng ngắm, nhưng hắn cũng không nghĩ đến lại có thể điên cuồng đến vậy. Dưới sự công kích của phong bạo vũ, hắn trực tiếp bị quất mấy roi. Dùng roi hình dung cũng không chính xác, cái cảnh kia đều thô hơn cả người hắn, quất trên người là đau đớn ken két. Cho dù có huyền thú hóa ra chỉ trên người, nhưng bản chất thân thể của hắn vẫn là yếu ớt. Nếu như có thể đột phá những phong tỏa phòng ngự của huyền thú chi lực kia, một hơi đánh nổ hắn, cho dù sức khôi phục của huyền thú hóa có kinh người cũng không còn ý nghĩa. Tỉnh táo một chút, Tỷ Ỷ biết rõ thời gian của hắn chỉ có một giờ, nhìn qua cái trụ cột nham tương phảng phất tinh thể màu đỏ. Hắn biết nếu là không thể bắt được đối phương đánh bại, như vậy hắn tại thi đấu chính thức tiêu hao 20 năm tuổi thọ xem như cho không. Ánh mắt Tỷ Ỷ bắt đầu kim mang thoáng hiện, thế giới phảng phất trở nên chậm chạp. Quy tích cơ múa của những cái cảnh kia lộ ra trong mắt hắn, sau đó quy tích quang chi né tránh tương ứng cũng liền hiện ra. Hiu hiu hiu. Thân ảnh của hắn quang hóa, phảng phất quang ảnh không liên tục, từng bước một đạp lên quang chi quy tích. Vừa đúng thông qua khe hở né tránh công kích, một số khe hở quá nhỏ cũng có thể dùng tính dẻo quang hóa để tránh thoát. Thật là lợi hại. Tập trung tinh thần tránh thoát lần công kích này sau, Tỷ Ỷ đều cảm giác năng lực này thật lợi hại. Có năng lực như vậy, phảng phất toàn bộ thế giới cũng không có người nào có thể ngăn lại hắn. Bất quá Tỷ Ỷ cao hơn quá sớm, phát giác được điểm này, tại bệ quả quyết sử dụng chiêu thức tương ứng. Vô hạn dung ngục. Tại chu biên Tỷ Ỷ, những cái cành cây chất chồng dung hợp, tạo thành lồng giam kín gió. Hơn nữa trụ cột nham tương tụ còn không ngừng chuyển vận sức mạnh. Lồng giam hình bầu dục bắt đầu tiến vào phía trong, vô số nham tương bổ huyết, phản phất đập nước mở nước vào miệng cũng vậy. Thang tiểu quỷ thối tha, tốc độ ngươi chính xác nhanh. Nhưng là bây giờ ngươi còn trốn được sao? Những thứ này nham tương cũng không phải nham tương phổ thông, có bản lĩnh liền phá vây xem đi. Âm thanh tái bệ xuất hiện lần nữa, hắn phản phất nhân vật phản diện vậy, bắt đầu trào phúng. Anh Tỷ Ỷ có chút im lặng, bất quá hắn đã không còn đường lui. Quang ảnh trong mắt đang nhấp nháy, hắn điều động tất cả sức mạnh bắt đầu tiến lên. Thời gian trôi qua, trên lôi đài, kèm theo cực lớn thương ánh sáng đâm xuyên qua một thân ảnh. Kết quả tranh tài, Tỷ Ỷ thắng. Tốc độ thêm bạo trùng, hoàn thành phản sát. Trong cái thời đại giả dối quỷ vật này, có một số người sẽ thu được sự quan tâm của thế giới. Phần quan tâm này có thể xưng là vận mệnh, đó là ý thức căn nguyên dần dần hồi phục đang là tử. Tỷ Ỷ cũng coi như một trong số đó. Mặc dù không nhiều, nhưng cũng đầy đủ hắn hoàn thành một số chuyện không hợp với lẽ thường. Mượn dùng cặp mắt kia để bạo trùng đối với hắn cũng không phải chuyện quá khó khăn. Quay về chính đề, theo Tỷ Ỷ thắng lợi, toàn bộ đấu võ đại hội cũng chính thức nên đón phần cuối. Dưới một phen thao tác của Mạc Cẳng, chính thức cố định hạng trước 20 đã toàn bộ đi tới trên lôi đài. Thời gian chi thần giờ IO cũng đang tiến về sân khấu. Chương 684, Vũ Cực Trương, thần chiến buộc phát. Chương 684, Vũ Cực Trương, thần chiến buộc phát tại Ma Đa sân thi đấu, trên một đài cao đặc thủ. Thời gian chi thần giờ IO xuất hiện. Hắn ngồi trên một chiếc ngai vàng xa hoa đang lơ lửng giữa không trung. Trong tay hắn cầm một ly chén rượu cao gót, rượu màu máu đỏ theo chân ly chậm chậm lay động. Sự xuất hiện của hắn không hề có bất kỳ dị tượng đặc biệt nào. Chỉ là những người ngước nhìn hắn, mọi người đều cảm thấy vị thần phảng phất được bao phủ bởi một màn sương dày, khiến thần dung không thể thấy rõ. Một loại cảm giác cổ xưa bao trùm lấy lòng người, nhưng lại phảng phất có sự tươi trẻ non nớt của tân sinh. Cảm giác mâu thuẫn này khiến nhận thức của họ trở nên hỗn loạn, không thể nhìn thẳng vị thần quá lâu. Thời gian chi thần. Loại cảm giác này thật lạ, người đang đứng ở khu vực khán giả có chút ngẩn ngơ nhìn thời gian chi thần. Ông biết, Ma thần khi xưa sở hữu một đặc tính vô cùng đáng sợ, cấm kỵ nhìn thẳng. Chỉ cần người có thực lực hơi yếu nhìn thẳng, sẽ phải nhận lấy kết cục kinh khủng. Mà bây giờ, thời gian chi thần cũng có một đặc tính tương tự, chỉ là nó ôn hòa hơn, không cuồng bạo như thế, cho phép người ta kịp thời nhận ra và tránh nhìn thẳng quá lâu. Chẳng lẽ sức mạnh của hắn đã đạt đến cấp độ ma thần? Gặp kinh ngạc thầm nghĩ, nếu đã chọn ra top 20, vậy thì các ngươi nên đến nhận lấy phần thưởng xứng đáng. Âm thanh thời gian chi thần vang vọng trong hội trường yên tĩnh, phảng phất rất xa xôi, lại phảng phất rất gần kề. Ong ong ong, không chờ mọi người kịp phản ứng, 20 đạo cột sáng vàng rực từ trên thân đám tuyển thủ trên lôi đài bùng lên. Những viên bảo thạch họ thu được từ thi tuyển xuất hiện giữa không trung, từng sợi tơ vàng lượn lờ vô căn cứ xuất hiện, quấn quanh bảo thạch. Tí tách, tí tách. Âm thanh đồng hồ lặng yên vang lên, phảng phất trôi qua rất lâu, lại phảng phất chỉ là một khoảnh khắc. Cột sáng vàng rực lặng yên biến mất, viên bảo thạch lơ lửng giữa không trung trở nên càng thêm rực rỡ. Từng sợi tơ vàng tựa như dòng chảy lượn lờ bên trong, nhìn qua vô cùng mê hoặc lòng người. Theo em sở tồn đã được tái chế chậm rãi bay xuống, đám tuyển thủ cũng tiếp nhận em sở tồn của mình. Chúc mừng top 20 đám tuyển thủ thu được em sở tồn uy lực hơn. Bảo thạch tân chế có công năng vô cùng đáng sợ, thậm chí có thể thay đổi thế giới này. Mặc rằng lúc này giơ mịt rổ phồn, lời nói ra đã khơi gợi sự tò mò của đông đảo người xem. Tuy nhiên hắn không giải thích ngay, mà nói tiếp. Đương nhiên những thứ này sẽ được công bố sau đó. Bây giờ, đấu võ đại hội sắp kết thúc. Xin vĩ đại thời gian chi thần vì quán quân lên ngôi vũ cực danh xưng. Nghe được lời Mặc rằng nói, bạn chúng đổ dồn ánh mắt lên một thân ảnh trên lôi đài, sắc tím cô độc Agemi Hải Họ Di. Hệ Agemi Hải Họ Di, người vẫn luôn im lặng gật đầu, cũng ngẩng đầu lên. Hắn nhìn qua thời gian chi thần trên đài cao, từng bước đi trong hư không. Chỉ là mấy bước, liền đã đến trước mặt vị thần. Ong ong ong. Giờ y ho tùy y hoa tan chén rượu trong tay. Tơ vàng phiêu đãng trong hư không. Trong tay hắn chậm rãi ngưng kết ra một cái huy chương kim sắc. Trên huy chương có hai chữ vũ cực, cùng với những hoa văn trang trí khác. Đây chính là tượng trưng vũ cực chương, đồng thời cũng là linh hồn của đấu võ đại hội lần này. Người bình thường nếu như nhìn thẳng vào cái vũ cực chương này trong thời gian dài, sẽ có vô số ảo ảnh chém giết tràn vào đầu óc. Những thứ đó là những người tham chiến tại đấu võ đại hội, là những khoảnh khắc về họ tại đấu võ đại hội được bộc lộ. Nếu là người có khả năng lĩnh ngộ đầy đủ, có thể ngộ ra được điều gì đó từ những đoạn quá khứ này. Hệ hạ gệ mì họ gì đi tới trước mặt giờ y ho, lặng lẽ liếc mắt nhìn giờ y ho, rồi nhận lấy kim chương hắn đưa tới. Cô ha 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 ha. Vĩ đại thời gian chi thần vì vũ cực lên ngôi, đây là một sự kiện lịch sử, hãy để chúng ta hoan hô lên. Mặc càng hơi hơi nhìn cảnh tượng đó, liền bắt đầu lớn tiếng hô hào. Nghe được lời hắn nói, mọi người cũng sự tỉnh, bắt đầu lớn tiếng hoan hô lên. Cúc 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 tiếng vỗ tay vang lên, hoa tươi và pháo mừng bay múa. Cảnh tượng nhìn qua vui vẻ và hòa thuận. Hệ hạ gệ mì họ đi ở trên đài cao nhìn lại phía dưới. Trong tầm mắt chỉ có đám người ồn ào, những tuyển thủ dục dịch hành động. Trừ cái đó ra, không còn gì khác. Cho hề kết thúc. Nghe được lời lẽ có chút lạnh nhạt của hạ gệ mì họ đi. Giờ y ho trên ngai vàng lười biếng bật lưng, trên mặt hắn mang theo nụ cười vừa nói. A, kết thúc. Hảo. Hệ hạ gệ mì họ đi gật đầu một cái, kim trương bị hắn tùy ý thả ra, kim quang xẹt qua chân trời biến mất. Một màn này cũng làm cho một số người thường xuyên chú ý bên này biến sắc mặt. Đến đây đi, để ta nhìn xem ngươi gia hỏa này còn có bao nhiêu sức mạnh, còn đủ tư cách hay không. Đối với cử động của Agemi Hải Họ Di, giờ y ho không có bất kỳ cái gì khó chịu, khóe miệng hắn ngược lại cong lên. Lần này Agemi Họ Di cũng không phải là chủ động muốn làm cái loại đấu võ đại hội này, tính cách của hắn cũng sẽ không đi chủ động gây sự. Chỉ là giờ y ho đã làm cho hắn, để giải quyết Agemi Hải Họ Di, hắn chỉ dùng một câu nói, ngươi cũng không muốn để cho hắn. Chỉ là loại hành vi này cuối cùng nương theo một chút rủi ro, sau khi làm xong một hồi là không thể tránh khỏi. Ầm ầm, kèm theo tiếng nổ thật to. Mọi người không kịp làm rõ trạng thái, chỉ cảm thấy bầu trời đột nhiên tối sầm. Sau đó lại trở nên một mảnh hồng, hồng, đỏ rực, cảm giác tóc đỏ đã ám biến thành màu đen. Cái màu sắc kia vô cùng u ám. Trên đường chân trời, sau khi màu ban ngày tiêu tan, mặt trời màu đỏ sầm trên không lại xuất hiện. Đó là sức mạnh cuối cùng của Kim trong ký ức của giờ y ho, tại đảo Nệ Gõ Tỷ Ạ Tỷ Hòn trong trận tử hình chi chiến của Thiên Long Nhân. Phần lực lượng này tái hiện, bầu trời nhuốm màu đỏ sậm, một vòng mặt trời đỏ sậm mấy chục km treo cao tại bề mặt tinh cầu. Vầng sáng khổng lồ bắn ra, khiến cho mặt đối diện của tinh cầu cơ hồ đều có thể nhìn thấy. Nó chiếu xuống vầng sáng trên mặt đất tinh cầu giống như che khuất bầu trời, cả viên tinh cầu hướng về phía nó đều có thể nhìn thấy ánh sáng vô tận nó tán phát. Mọi người kinh hãi nhìn xem thiên nhật màu hồng xuất hiện yên lặng kia. Nhiệt độ dần dần tăng cao báo hiệu cho họ biết đó không phải là ảo giác. Cảnh tượng vĩ đại này cũng đánh thức ký ức đã qua của rất nhiều người. Cái này là sức mạnh Thái Dương Thần, làm sao có thể đột nhiên xuất hiện? Chẳng lẽ sắp bùng nổ thần chiến sao? Lời lỡ miệng của một người xem nào đó khiến đám người xung quanh họ đều vô cùng hoảng sợ đứng lên. Bất quá họ không kịp suy nghĩ khác. Ánh sáng màu đỏ nhạt trên mặt họ càng lúc càng nồng, ánh mắt họ cũng càng lúc càng kinh hãi, thậm chí hoảng sợ. Bởi vì mặt trời ám hồng đang rơi xuống. Cảm giác này thật sự quá rõ ràng, giữa thiên địa phảng phất không còn màu sắc nào khác. Trong tầm mắt bị liệt diễm đỏ nhạt lấp đầy. Cảnh tượng kinh hồn khiến đầu óc mọi người trống rỗng, nét hoảng sợ lấp đầy gương mặt họ. Chương 685, Tân Thần Sinh Ra, đại diễn võ thời đại chương 685, Tân Thần Sinh Ra, đại diễn võ thời đại thực sự là ác liệt ạ. Gệ mì họ gì nhìn qua ám hồng đại nhật đang xa suốt trên bầu trời, lại nhìn một chút giờ y ho bên cạnh đang có vẻ thích thú ra mặt. Hắn chỉ trầm mặc một lát, cuối cùng hắn vẫn ra tay. Một cánh tay hóa thành quyền hướng thẳng đến cơ thể của giờ y ho anh tới. Lập tức, hai loại vận luật kỳ dị bắt đầu đối chọi gay gắt. Đó là sức mạnh thời gian và sức mạnh phong ấn. Thời gian đang cố gắng xoắn ngược, mà phong ấn lại là sức mạnh phong tỏa thời gian không chút từ chối. Ong ong ong, kèm theo một tiếng va chạm huyền diệu. Cuối cùng ạ gệ mì họ gì vẫn đột phá được sự gò bó của thời gian, cơ thể của giờ y ho trực tiếp bị công kích đến. Lực lượng kinh người khiến hắn bắn mạnh mà ra, hướng về phía mặt trời khổng lồ kia trên chân trời bay đi. Động tĩnh ở nơi này cũng khiến mọi người đổ dồn sự chú ý qua. Họ khiếp sợ nhìn xem ngai vàng trống rỗng cùng với cái thân ảnh cao ngạo sừng sững ở phía trước. Đây là biến cố đột ngột khiến đầu óc họ có chút không theo kịp. Bất quá ạ gệ mì họ gì cũng không để ý đến ánh mắt của những người khác. Hắn chỉ nhìn về phía chân trời, nơi giờ y ho bị bắn đi càng lúc càng gần cái mặt trời khổng lồ. Giang giác, giang giác. Âm thanh kỳ dị vang lên, kéo theo lòng người. Một đoàn hỏa diễm đỏ thẫm đang thiêu đốt trong lòng bàn tay phải của ạ gệ mì họ gì. Âm thanh kỳ dị chính là từ hỏa diễm bên trong truyền ra. Rõ ràng nhìn qua là hỏa diễm, nhưng mà âm thanh phát ra lại không phải âm thanh thiêu đốt của hỏa diễm, mà là âm thanh xiềng xích đang va chạm. Ầm ầm. Ngọn lửa kia bị ạ gệ mì họ gì hung hăng vung ra, bay vọt về phía chân trời. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, hỏa diễm bạo liệt trên không, tựa như siêu tân tinh nổ tung vậy lóe mắt, giữa thiên địa phảng phất chỉ có ánh sáng đỏ thẫm đang nhấp nháy. Ánh sáng nóng ánh diễm lệ kia quá chói mắt, làm mọi người nhịn không được che mắt. Chờ họ thích đứng mở hai mắt ra, nhìn về phía bầu trời, trên mặt cũng không khỏi kinh hãi. Nơi nào lọt vào trong tầm mắt đều là màu đỏ thẫm. Phương hướng bầu trời, diễm liên rậm rạp chẳng chỉ xen lẫn vào nhau, giống như là toàn bộ bầu trời bị phong tỏa lại. Đây là điều có thể nhìn thấy từ vị trí đảo này. Tại những phương hướng khác của tinh cầu hướng về phía ám hồng đại nhật, thì lại cảm thấy màu sắc của ám hồng đại nhật đã biến thành màu đỏ thẫm. Nếu như từ tầm mắt vĩ mô, sẽ có thể phát hiện ám hồng đại nhật rộng mấy chục km đã ngừng rơi xuống. Diễm liên đỏ thẫm rậm rạp chẳng chỉ cấp tốc bao trùm toàn bộ đại nhật. Xiên xích vờn quanh thành hình cầu, nhìn gần cực kỳ doa người. Trong ma đa sân đấu, thân ảnh Agemi Oji sử dụng ra chiêu này đã biến mất. Hắn bây giờ đã ở bên trong phong ấn khổng lồ kia, thời gian chi thần giờ ý họ cũng tương tự như thế. Cái phong ấn khổng lồ rộng mấy chục km này chính là chiến trường kế tiếp của bọn hắn. Thần chiến. Đây chính là thần chiến. Tin tức lớn. Siêu cấp đại tin tức, tân thần đã sinh ra. Lúc này, Mặc Gẳng mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn qua bầu trời. Từ lúc Agemi Oji lên đài nhận lấy vũ cực trường, Mặc Gẳng đã luôn nhìn chằm chằm. Bởi vì hắn luôn luôn có sự phát giác được khác thường. Chỉ là, hắn cũng không nghĩ đến lại chơi lớn đến như vậy. Mắt thấy một loạt thao tác của Agemi Oji, là hắn biết sự tình đã trở nên nghiêm trọng. Trong thời đại bây giờ, muốn nói tin tức gì lớn nhất, không hề nghi ngờ chính là tin tức liên quan đến thần minh. Bởi vì, tất cả thời đại mới nổi bây giờ, hầu như đều không thể tách rời thần minh. Nếu như nói nền tảng của thời đại 800 năm trước đều được xây dựng trên sự thống trị của chính phủ thế giới. Ví như thời đại Zeus, đại hải tặc thời đại đều được thiết lập trên nền tảng thống trị của chính phủ thế giới. Thì, tất cả thời đại mới đang được khai sáng bây giờ đều được xây dựng trên nền tảng chúng thần thời đại. Vĩ lực của thần minh đã hoàn toàn cấm đoán nền tảng thống trị của chính phủ thế giới. Bởi vậy, sự sinh ra của một vị tân thần trong mắt Mọt Gẳng chính là tin tức lớn nhất của thế giới này. Cảm thụ được sóng ngầm nào đó khiến người ta kinh hãi run sợ truyền đến từ đại khí, Mọt Gẳng đưa lên cổ kiên nhẫn chờ đợi kết quả thần chiến. Chỉ cần vị đại nhân kia có thể còn sống đi ra, như vậy, thời gian trôi qua, đại chiến kéo dài 7 ngày. Đây là thần chiến lâu nhất kể từ khi chúng thần sinh ra đến nay. Thần chiến dĩ vãng nếu kéo dài lâu như vậy, toàn bộ thế giới e rằng sẽ chịu đến trọng thương cực lớn. Đương nhiên lần này có phong ấn khổng lồ xem như đại chiến trường, lại không gây ảnh hưởng quá lớn đối với thế giới. Vào khoảnh khắc đầu tiên thần chiến kết thúc, Mặc Gẳng liền chọn lấy một phần trong mấy bài viết đã mua bút thành văn trước đó, sửa chữa đôi chút. Cùng ngày, vô số news sở cụ ở mỗi cứ điểm trên thế giới liền trực tiếp bay ra bên ngoài. Báo chí tin tức cũng trực tiếp được đưa đến tay mọi người trên khắp thế giới. Rất nhiều người không kịp chờ đợi mở ra báo chí ngay khi cầm được. Chỉ một cái liếc mắt, tiêu đề đầu tiên trên báo chí liền đánh thẳng vào lòng mọi người. Ăn mừng, chư vị, tân thần cuối cùng đã sinh ra. Đấu võ đại hội khóa thứ nhất vũ cực thành tựu võ thần, kết quả thần chiến, thế hòa. Việc tân thần sinh ra mọi người đã có chỗ mong đợi. Dù sao thần chiến đều kéo dài 7 ngày, bọn hắn tự nhiên không thể hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ là, khi sự thật đến, họ vẫn cảm thấy một loại cảm giác cắt đứt của thời đại kỳ biến. Thần minh, loại từ ngữ dĩ vãng cảm giác vô cùng xa xôi trong thần thoại xưa, bây giờ lại thật sự sống sờ sờ xuất hiện trong thực tế. Hơn nữa thần minh trong thực tế thật sự đáng sợ, thần minh có thể hủy diệt thế giới thì ai mà không sợ. Cho dù đã qua mấy năm, mọi người vẫn như cũ cảm thấy rất mộng ảo, có cảm giác chưa tỉnh ngủ. Bất quá, mọi sự kịch biến xung quanh cùng với trong sinh hoạt đều nhắc nhở họ không nằm mơ. Cũng may tân thần lần này khiến mọi người cảm thấy có chút an ủi. Bởi vì vị thần xuất hiện có lập trường thiên hướng trung lập, thậm chí chính nghĩa. Thời đại này, bởi vì vĩ lực của thần minh, căn cứ vào chênh lệch quá lớn, mọi người có khi không cách nào ức chế nỗi sợ hãi. Bởi vậy thần minh liền bị cố ý phân ra lập trường. Chính nghĩa, trung lập, tà ác ba loại lập trường liền theo thời thế mà sinh ra. Những lập trường này được dùng để phân chia khuynh hướng của thần minh. Khi thần minh khuynh hướng chính nghĩa càng nhiều, mọi người cũng liền càng cảm thấy yên tâm, từ đó sẽ không tạo thành hỗn loạn xã hội. Xét lại xem, tân thần chính là thiên hướng trung lập, thậm chí chính nghĩa. đương nhiên loại này vẫn chỉ là mong đợi trong lòng mọi người sau khi hồi ức quá khứ của võ thần, cũng không giữ lời. Đối với việc đánh giá lập trường thần minh, toàn bộ thế giới chỉ có một nhà thế lực đang làm. Đó chính là thần tích chi quốc, do người chuyên nghiệp của thần tích chi quốc tiến hành đánh giá, cuối cùng giao cho thần tích chi vương, vị cận thần nắm giữ thực lực thần minh, tự mình xác nhận. Loại sự tình đánh giá khuynh hướng thần minh này cũng chỉ có thế lực nắm giữ thần năng mới dám làm. Thế lực khác cũng không dám công khai làm việc này. Vô luận như thế nào, biển cả đám người đều bởi vì trận chiến tân thần này mà sôi trào lên. Sau khi nhiệt độ kéo dài mấy ngày, thế giới kinh tế thông tấn xã nhưng là liền thiết lập hiệp hội đấu võ, lại lần nữa tung ra tin tức lớn. Cái tin tức lớn này trực tiếp đẩy độ cao của thời gian chi thần lên cao hơn. Nội dung trong đó trực tiếp ảnh hưởng đến toàn bộ thế cục thế giới. Cái được mặc gẳng xưng là đại diễn võ thời đại, tiếp nối sau đại chuyển võ, đã chính thức đến. Chương 686, làm cho người hoảng sợ diễn võ hư cảnh, sôi trào biển cả. Chương 686, làm cho người hoảng sợ diễn võ hư cảnh, sôi trào biển cả tại quần đảo Xạ Ba Học Đi, khu số 13. Quán ba sặc củ bị bợm. Hải tặc Minh Vương dậy ối, truyền kỳ của thời đại trước, ngồi trước quầy ba, hắn nhìn tờ báo trong tay, một mặt thán phục. Thật sự là không được rồi. Kế đại truyền võ lại đến đại diễn võ thời đại thay đổi quá dễ dàng, thật khiến người ta hoa cả mắt. Lộc cộc, lộc cộc. Dậy ối cảm khái một câu, đưa chén rượu trong tay uống một hơi cạn sạch. Sau khi uống xong, hắn nhìn sặc củ đối diện, có chút đùa cợt nói, có lẽ ta nên đi thử xem. Cái diễn võ hư cảnh đó nghe được lời dậy ối nói, sặc củ trực tiếp liếc mắt một cái. Ngươi chẳng lẽ còn có bên trên bay lên không ở giữa sao? Đi cũng là đi không. Ngươi còn bao nhiêu tuổi thọ? Hơn nữa sắc mặt sặc củ trở nên nghiêm trọng. Cho dù diễn võ hư cảnh của Ám Mạc không hạn chế người tham gia, nhưng mà ai biết bọn hắn nghĩ gì? Chớ có chạy đến đó bán mạng cho bọn hắn. Đối với sự thận trọng của sặc củ, dậy ối lại cười phá lên. Ha ha ha, không đến mức. Ta chỉ là một tàn đảng của thời đại trước, đã không còn giá trị. Bọn hắn chỉ sợ đều không thèm nhìn ta. Nói đến đây, dây ôi phảng phất có chút chán nản tinh thần. Thật sự là già rồi. Thời đại trở nên thật nhanh. Sakuku không nhìn thẳng vẻ mặt dây ôi, nàng biết rõ, lao bất tử này không dễ dàng bị đả kích như vậy. Nàng đem lực chú ý một lần nữa đặt trên báo chí, đầu óc bắt đầu phân tích. Tin tức lớn lần này cho dù là nàng, người đã trải qua sự luân chuyển của thời đại, cũng không khỏi cảm thấy rung động. Việc hiệp hội đấu võ được thiết lập là chuyện đã xác định từ trước, nàng cũng không kinh ngạc. Cho dù là tuyển thủ tham gia đấu võ đại hội lấy được Amsterdam, nàng nhiều lắm cũng chỉ cảm khái một chút sự cường đại của thời gian chi thần. Nhưng mà lần này khác biệt. Hiệp hội đấu võ được xây dựng từ top 20 đấu võ đại hội, mặc dù nhân sự thực tế không có toàn bộ. Nhưng đó không phải trọng điểm là Amsterdam của bọn hắn và Amsterdam của những tuyển thủ khác hoàn toàn không phải một loại đồ vật. Nó được mọi gẳng xưng là thời gian hư cảnh bảo thạch. Bởi vì Amsterdam của họ có thể làm được một chuyện không thể tưởng tượng nổi, mở ra thời gian hư cảnh. Cũng được mọi gẳng gọi là diễn võ hư cảnh. Diễn võ hư cảnh này có hai công năng đáng sợ. Thứ nhất, mọi người có thể thông qua môi giới do cảnh chủ diễn võ hư cảnh cung cấp, lấy một trạng thái đặc biệt tiến vào diễn võ hư cảnh. Sau khi đi vào, mọi người có thể bình thường tu luyện ở bên trong. Số người tối đa cùng tồn tại trong một diễn võ hư cảnh là 1 vạn người. Tỷ lệ thời gian bên trong và bên ngoài là 11. Hơn nữa tu luyện 10 năm ở bên trong cũng chỉ tiêu hao 1 năm tuổi thọ của thế giới hiện thực. Đương nhiên, bởi vì là trạng thái đặc thù, sau khi đi ra, thực lực chân thật tăng lên về thể xác và tinh thần đều sẽ tiêu tan. Nhưng mà có một chỗ tốt, đó chính là lĩnh ngộ cùng cảnh giới đều giữ lại. Chức năng này đặc biệt thích hợp dùng để tu luyện một số sức mạnh mang tính kỹ xảo, ví như kiếm thuật, thể thuật, kỹ xảo ma văn, kỹ xảo bật sổ số cũ, lĩnh ngộ kẻ bùn số cũ. Có thể nói vô luận là thể hệ nào, chỉ cần có bộ phận kỹ xảo, cũng có thể học 10 năm trong thời gian hư cảnh, sau khi đi ra chiến lược trực tiếp áp đảo những người cùng lứa khác. Còn có thể xem như máy gia tốc thuộc tính, bởi vì một số kỹ xảo kỳ thực tương trợ lẫn nhau với thuộc tính. Chỉ cần học được kỹ xảo, cho dù trong thực tế không có thuộc tính đối ứng, thuộc tính tăng trưởng sẽ trực tiếp tăng lên nhanh chóng hơn so với di vãng. Ví như một kiếm sĩ nào đó, hắn tại diễn võ hư cảnh lĩnh ngộ cảnh giới kiếm hào vạn vật hô hấp chẳng thiết. Bởi vì sau khi đi ra tinh thần không đạt tiêu chuẩn không cách nào sử dụng, thế nhưng loại cảm giác đó vẫn còn. Thuộc tính tinh thần liền có thể dựa vào loại cảm giác này lấy tốc độ phát triển nhanh hơn so với di vãng, cuối cùng bản thân chân chính đạt cảnh giới chẳng sát. Nói một cách thông tục, chính là lấy cảnh giới kéo theo thuộc tính trưởng thành. Chức năng này đã được mọt gặng nói đến rõ rành rành. Dù sao Ám Mạc là tụ họp người tài, đối với diễn võ hư cảnh có thể đạt đến trình độ nào? Thời Vương, người có năng lực thời gian của Tạ Dột Đồ Đằng, có thể đưa ra thuyết pháp đại khái. Chỉ là cái công năng này liền đã khiến đại chúng sôi trào. Bởi vì dù là không tu luyện, ngồi đợi ở bên trong, chẳng phải là tuổi thọ cũng tăng lên gấp 10 lần hay sao? Nhất là lời của Mạc Đặng. Ám Mạc công khai hai cái diễn võ hư cảnh ra bên ngoài. Mỗi người tiến vào đều được chia đến phòng ở hình vuông trên 100 mét vuông xem như nơi sống một mình. Đây cũng là khu vực an toàn, ở bên trong sẽ không bị tổn thương bởi những người khác. Trong phòng có thể lựa chọn nhiều loại sắp đặt xa hoa. Còn về bên ngoài phòng ở là đảo lớn vượt qua ngàn km, bên ngoài hòn đảo lại là biển cả. Kích thước toàn bộ diễn võ hư cảnh đạt 3000 km, đủ loại cảnh tượng đều có. Giống như một tiểu thế giới trời tròn đất vuông. Cho dù bất hạnh tử vong ở bên trong cũng chỉ là khấu trừ 1 tháng tuổi thọ. Có thể nói, bên trong quả đáng tiên đường nhân gian. Mặc dù nó bị hạn chế tối đa 1 vạn người online cùng lúc, nhưng mà, cũng không phải là thật sự chỉ có 1 vạn người có thể được hưởng lợi. Cho dù là 10 vạn người, 1 triệu người, chỉ cần có môi giới, đồng thời số người tại tuyến bên trong có chỗ trống còn lại, đại chúng cũng đều có khả năng hưởng thụ được phúc lợi này. Hơn nữa, số lượng bảo thạch có thể mở diễn võ hư cảnh cũng không chỉ một cái, mà là 20 cái. Có thể nói, diễn võ hư cảnh vừa ra, toàn bộ biển cả đều sôi trào. Đương nhiên đại chúng quan tâm chú trọng nhất chính là công năng thứ nhất này, mà các cường giả thì lại càng thêm chú ý công năng thứ hai. Công năng thứ hai cũng không phức tạp. Sau khi mọi người tiến vào diễn võ hư cảnh, thời gian sẽ ghi chép sự trưởng thành của mọi người. Và hiệu quả thứ hai của diễn võ hư cảnh, đó chính là khắc mệnh hoán thực lực. Nói đơn giản, khắc 10 năm tuổi thọ của bản thân, dùng cái này để nhận được một cơ hội cụ hiện thực lực. Cơ hội này cao nhất có thể cụ hiện thành quả 30 mùa màng trong hư cảnh. Đương nhiên cũng có thể cụ hiện thành quả 10 năm, hoặc thấp hơn, chỉ là so ra mà nói tương đối thiệt thòi. Lấy 30 năm mà luận, một người tại thời gian hư cảnh tu luyện 30 năm, trưởng thành đến đỉnh phong cuộc đời lý thuyết của hắn, lúc này hắn hao phí 3 năm tuổi thọ. Hắn lại dùng 10 năm tuổi thọ của bản thân liền có thể biến thành quả trong thời gian hư cảnh thành sự thật. Trực tiếp nhảy qua quá trình lớn lên của thuộc tính năng lực. À, hắn trên thực tế chỉ tốn 13 năm tuổi thọ liền được thực lực tột cùng nhất. Hơn nữa cảm quan thời gian của hắn kỳ thực là qua 30 năm. Vô luận tính toán như thế nào, hắn đều không lỗ. Trong cái thời đại giả dối quỷ quyệt này, thực lực là thứ cường giả muốn đạt được nhất. Bởi vì tuổi thọ kỳ thực có thể thu hoạch thông qua thực lực. Tại Huyền Tú đảo, Esgen đã biểu diễn cho mọi người một lần, ngàn năm chúc phúc của thiên nhiên Long Vương có thể khiến không ít người đỏ mắt. Hơn nữa, còn rất nhiều đồ vật dùng tiền cũng không mua được tương tự đều dựa vào thực lực tranh thủ. Vô luận là các loại thần dịch cụ, trái ác quỷ huyền thú cùng nhiều chân bảo khác tại đại hội huyền thú. Vẫn là thời gian hư cảnh bảo thạch có thể mở thời gian hư cảnh mà top 20 đấu võ đại hội đạt được. Những người có tầm nhìn xa đã sớm biết rõ. Thời đại này muốn thu được nhiều nhất thì phải dựa vào thực lực mà nói chuyện. Cho nên, thu được thực lực cường đại nhất trong thời gian ngắn nhất chính là nguyện vọng của những người này. Không hề nghi ngờ, diễn võ hư cảnh chính là chân bảo phù hợp nhất tâm ý của bọn hắn. Có thể nói, toàn bộ biển cả đều sẽ bởi vì diễn võ hư cảnh mà dấy lên sóng to gió lớn. Cho dù là sặc cụ vào thời khắc này, nàng cẩn thận tỉ mỉ tiếp nhận tin tức trong đó, nàng, người vốn luôn hết sức cẩn thận với thời đại mới, cũng không khỏi động lòng. Chỉ là nàng cẩn thận cảm thấy nên để người khác đi thử nước. Vô luận như thế nào, chuyện này tuyệt đối không có khả năng ngắn hạn có thể bình ổn lại. Trước mắt cũng chỉ có Ám Mạc công khai hai cái diễn võ hư cảnh ra bên ngoài, các cấp cao khác của hiệp hội đấu võ đều chưa thấy đâu. Nàng còn có đủ kiên nhẫn. Chương 687, mới phân thân rủ cả dị dạ cụ mỏ sinh ra, địa ngục điệp. Chương 687, mới phân thân rủ cả dị dạ cụ mỏ sinh ra, địa ngục điệp. Trong khi biển cả đang nóng bỏng chú ý đến tin tức về diễn võ hư cảnh. Tại đảo dù sủ Kena, trong một dị không gian phụ thuộc vào nó, bên cạnh một hồ bích và một cổ lâm u tĩnh, Dạ Nghị là ngồi trên một tảng đá lớn đầy rêu xanh, hắn mở thẳng thương thành ra xem xét các năng lực mới được cập nhật. Kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, 2000 cảnh giới yêu, 20000 hình người máy tính, 8000 ma thuật sở kẹo cạn, 12000 ngủ đông, 5000 mật sổ cụ hạ kỳ, 3000. Nhìn xem những năng lực trong thương thành, vẻ mặt Dạ Nghị là có chút vi diệu, nhất là cái năng lực ngủ đông kia khiến hắn cảm thấy buồn cười. Năng lực này đúng như tên gọi, chính là ngủ đông vào mùa đông, hiệu quả là dáng người sẽ thay đổi tốt hơn sau khi ngủ đông. Thời gian hiệu quả kéo dài là 3 quý, sau 3 quý mà không tiếp tục ngủ đông thì dáng người sẽ khôi phục nguyên trạng. Còn về việc dáng người nào mới tính là tốt, điều này lại phụ thuộc vào sự lý giải của người sử dụng. Cũng chính bởi vì điểm này, năng lực có hiệu quả đơn giản này mới có giá cả như vậy, bởi vì nó đã dính líu đến một loại định nghĩa duy tâm nào đó. Gia Nghị là ngược lại cảm thấy năng lực này rất thú vị. Vừa vặn nàng sau khi sinh ra, chắc chắn cũng sẽ ưa thích năng lực như vậy thôi. Đại khái, Gia Nghị là mang theo nụ cười trên mặt, sau đó trực tiếp bắt đầu thao tác. Một quá trình nhanh chóng đi đến 937. Một thiếu nữ tóc dài kim sắc xuất hiện trước mắt Dạ Nghị Lạ. Quần áo màu hồng, trường bào màu tím, trên quần áo có vẽ đồ án bắt mái. Gương mặt manh thái đáng yêu cùng với kim sắc con người. Dáng người có chút phẳng nên nói là thiếu nữ nhưng lại hơi giống lọ lì chưa phát triển. Hoan nên đi tới thế giới này, Dạ Cụ Mọ Rủ Cả Dì. Nhìn xem Dạ Nghị Lạ vươn ra tay. Dạ Cụ Mọ Rủ Cả Dì mang trên mặt nụ cười thần bí khó lường, chỉ là gương mặt manh thái có chút phá hỏng cái khuôn mặt tươi cười này. Nàng đưa tay ra, dịu dàng nói: "Tiểu ca chính là chủ nhân của ta sao? Ha ha, về sau xin được chỉ giáo." Mấy ngày sau, trong thung lũng mộng ảo của đảo rủ sủ Kena, Dạ Nghị là yên tĩnh ngồi dưới cây hoa màu hồng phía dưới. Tại cách đó không xa, có một tiếng dương cầm đen trắng du dương. Tiếng đàn du dương bay lượn trên không, cộng thêm gió nhẹ khẽ bước, hương hoa thơm ngát cùng với ngân đang đánh đàn nghiêm túc, làm tâm thần người ta thanh thản. Đột nhiên, một gợn sóng chập chờn trên không, một con bướm bướm màu xanh nhạt có vằn đen tản ra ánh sáng màu trắng hạt vô căn cứ xuất hiện. Nó vượt qua không gian dao động đến trước mặt Dạ Nghị Lạ. Dạ Nghị Lạ cũng tùy ý đưa tay ra. Hô hô hô, gió nhẹ thổi, nó rơi vào ngón trỏ Dạ Nghị Lạ. Đây là địa ngục điệp của Sổ Siheti, có công năng dẫn đường và đưa tin. Đương nhiên, địa ngục điệp của thế giới này cùng địa ngục điệp trong hạ niệm kiếp trước của Dạ Nghị Lạ cũng không cung cấp, bởi vì nó là do thành viên đội không của thế giới này sáng tạo ra, sự khác biệt tự nhiên là có. Địa ngục điệp dừng lại ở ngón trỏ hắn, sau đó chậm rãi dùng chân nhỏ ngắn của nó leo đến đầu ngón tay Dạ Nghị Lạ. Lúc này, một tia tin tức mới từ trên con bướm bướm truyền lại đi ra. Sau khi gửi xong tin tức, nó liền bắt đầu không núp đích. Muốn bắt đầu sao? Xem ra phó đội trưởng như ta không thể câu cá rồi. Đem con bướm bướm trong tay tùy ý đặt trên bờ bay. Dạ Nghị Lạ vặn người đứng lên, kế tiếp hắn chuẩn bị hành động. Dù sao cũng coi như một trò hay, xem trực tiếp cũng không tệ. Lúc này, tại sau lưng Dạ Nỉ Lạ, không gian đột nhiên xé mở một vết rách. Một thân ảnh bỗng nhiên nhào vào trên thân Dạ Nỉ Lạ, một đôi cánh tay mịn màng cũng vòng quanh tại cổ hắn. "Thân yêu, là phát sinh chuyện thú vị gì sao? Có thể mang ta đi cùng không?" Cảm thụ được hai đoàn nhỏ mềm truyền đến từ sau lưng cùng với hơi ấm thổ tức cảm nhận được bên hai, Dạ Nỉ Lạ nở nụ cười trên mặt. Hắn rồi ngón tay đón lấy địa ngục điệp bị sợ bay. Sau đó chơi bị nói: "Hạ Tân Mây, chuyện lý thú tự nhiên là có, chỉ là thời gian của ngươi dừng lại rồi, nên đi làm việc." Nghe được lời Dạ Nỉ Lạ, sắc mặt Dạ Cụ Mọ Dù Cạ Dị không có biến hóa. Gương mặt trắng nõn của nàng chậm rãi tới gần bên hai Dạ Nỉ Lạ. "Cái này không cần phải gấp gáp, dựa vào năng lực của ta, cũng không kém cái này một hai ngày. Quan trọng nhất là Dạ Nỉ Lạ cảm thấy hai trái của mình rủ xuống ở mức một chút." Liên nghe được Dạ Cụ Mọ Dù Cạ Dị thì thầm bên hai: "Thân yêu, chẳng lẽ không chuẩn bị làm chút gì đối với ta sao?" Thanh âm của nàng mang theo một tia dụ hoặc, chỉ là âm thanh có chút manh thái phá hỏng ngữ khí vũ mị kia. "Đông." Tiếng đàn dương cầm du dương trong không khí đoạn mất một chút, sau đó lại nối tiếp đi lên. Dạ Nỉ Lạ đưa ánh mắt trông đi qua, có thể nhìn thấy chẳng biết từ lúc nào, Ngân còn đang đánh đàn đang nhìn về bên này. Nói chuẩn xác là nhìn Dạ Cụ Mọ Dù Cạ Dị, con ngươi màu ửng đỏ kia hơi hơi long lánh. Nhìn xem Ngân, Dạ Nỉ Lạ mỉm cười hướng về phía nàng, để cho địa ngục điệp trong tay bay qua. Địa ngục điệp bay đến trên tóc Ngân, cánh màu xanh nhạt lúc mở lúc đóng, giống như vật trang sức bướm bướm mỹ lệ. Khiến Ngân đang tiểu diễm bây giờ nhìn qua đặc biệt mê người. Chiêu này cũng làm cho sắc mặt Ngân hồng nhuận, bắt đầu tiếp tục chuyên tâm đánh đàn. Đánh đàn là phương thức nàng biểu đạt tâm ý, nàng cần chuyên tâm. Nhìn xem ánh mắt Ngân thu hồi, Dạ Nỉ Lạ mới đưa tay nắm chặt cái cổ tay chân nhắn vòng quanh tại cổ hắn, nhẹ nhàng kéo một phát. Dạ Cụ Mọ Dù Cạ Dị sau lưng hắn liền thuận thế đi tới phía trước rơi vào trước mắt Dạ Nỉ Lạ. Nhìn chăm chú lên Dạ Cụ Mọ Dù Cạ Dị đang mang nụ cười trên mặt, Dạ Nỉ Lạ buông tay ra, tại trên mặt Dạ Cụ Mọ Dù Cạ Dị nhẹ nhàng điều khiển một lần. Khuôn mặt hơi hơi chập trùng, collagen tràn đầy kia. Lõ lì có ba điều tốt, âm thanh trong trẻo, cơ thể mềm mại, dễ lời ngã. Hắn sau khi nói xong, lập tức cười ấm áp nói: "Nhưng Hạ Tân Mây, đối với ngươi, ta vẫn ưa thích thành thục hơn chút." Nghe được lời này của Dạ Nỉ Lạ, nụ cười của Dạ Cụ Mọ Dù Cạ Dị nguyên bản cổ có một chút đỏ lên chứng lại một chút. Sau đó nụ cười trên mặt nàng nồng đậm hơn, chỉ là nhìn cảm giác có chút nguy hiểm. "Cho nên, thân yêu, hình thể ta như vậy cũng là ngươi cố ý. Đương nhiên, đây là một quá trình thu hoạch. Sau khi chứa đựng mùa đông sẽ có thành quả vào những mùa khác. Ta nghĩ, ngươi hẳn sẽ thích." Câu trả lời khẳng định khiến mí mắt Dạ Cụ Mọ Dù Cạ Dị hơi híp lại lên, nàng hít sâu mấy hơi. Sau đó lộ ra nụ cười ngọt ngào. "Ta rất ưa thích." Nàng hơi hơi lơ lửng sát phía trước, hai tay lần nữa vòng quanh tại trên cổ Dạ Nỉ Lạ, Dạ Nỉ Lạ cũng thuận thế ôm lấy thân thể mềm mại của nàng. "Cho nên a, ta muốn cho ngươi một chút ban thưởng, thân yêu." Nhắm mắt lại, gương mặt Dạ Cụ Mọ Dù Cạ Dị hơi hơi tới gần, mùi thơm cơ thể mê người trên người nàng cũng xông tới mặt, cùng với hơi thở vẫn còn ấm nóng. Chương 688, ngủ đông là không thể nào ngủ mùa đông, dù Cạ Dị Dạ Cụ Mọ thu nhỏ chương 688, ngủ đông là không thể nào ngủ mùa đông, dù Cạ Dị Dạ Cụ Mọ thu nhỏ nhìn xem môi hồng trong suốt của Dạ Cụ Mọ Dù Cạ Dị càng ngày càng gần. Dạ Nỉ Lạ lại không hề nhắm mắt mà không khách khí tiến tới trước một bước. Ô chỉ kịp lầu bầu bất mãn một chút, Dạ Cụ Mọ Dù Cạ Dị liền trực tiếp chuyên tâm vùi đầu vào cảm nhận nụ hôn đầu tiên của nàng. Qua rất lâu, thẳng đến khi tiếng đàn dương cầm chuyển sang một khúc yêu thương ở khu vực phía trước, Dạ Nỉ Lạ mới tách môi ra. Qua một lát, Dạ Cụ Mọ Dù Cạ Dị liếm liếm khóe miệng, bắt đầu hoàn hồn. Vừa rồi nàng vốn nghĩ nhanh chóng thoát ly và chạy trốn dưới sự mong chờ của Dạ Nỉ Lạ, không ngờ lại bị nhìn thấu. Đúng là một chủ nhân giàu hoạt, bất quá, nàng vẫn là kiếm lời. Dạ Cụ Mọ Dù Cạ Dị cưỡng ép tuyên bố trong lòng mình không lỗ. Sau đó nàng nói thẳng: "Thân yêu, ngươi đừng trông cậy vào ta ngủ đông là không thể nào ngủ mùa đông, ta chính là dáng người như thế này." Nhìn qua ánh mắt trừng trừng của Dạ Nỉ Lạ, âm thanh Dạ Cụ Mọ Dù Cạ Dị càng ngày càng nhỏ. Trừ phi ngươi cầu xin ta, ta liền cân nhắc một chút, thật sự chỉ có một chút thôi." Nhìn qua Dạ Cụ Mọ Dù Cạ Dị ngẩng cao cằm, Dạ Nỉ Lạ cười nói: "Xem ra Hạ Tần Mây am hiểu sâu đạo diễn xuất, ngươi sẽ không phải học được từ trên thân tiểu kim đây chứ?" Lời này vừa nói ra, sắc mặt Dạ Cụ Mọ Dù Cạ Dị nguyên bản còn có chút ngượng ngùng liền trở nên bình tĩnh lại. "A Lạc, thân yêu chẳng phải thích cái mũ này sao? Ta thấy tiểu gia hỏa kia dựa vào cái này mà ăn uống thỏa thích ở đây, con tưởng rằng có hiệu quả." Hu hu. Nhìn xem Dạ Cụ Mọ Dù Cạ Dị với khuôn mặt bình thản kia, Dạ Nỉ Lạ trực tiếp đưa tay ra nhéo nhéo cái gương mặt trắng non nớt kia. Lần này, Dạ Cụ Mọ Dù Cạ Dị thật sự có chút vỡ diễn. Nàng cảm giác cái bề ngoài này của mình thật sự không có lực sát thương, không hợp nghiêm trọng với tâm thái của nàng. "Được rồi, không đùa ngươi nữa. Còn có chuyện thần yếu, muốn theo thì theo cho tốt." Dạ Nỉ Lạ buông lỏng ra khuôn mặt non mềm của Dạ Cụ Mọ Dù Cạ Dị, chuẩn bị lên đường. Nghe được lời hắn nói, Dạ Cụ Mọ Dù Cạ Dị trên mặt lần nữa phủ lên nụ cười, nào tới hướng Dạ Nỉ Lạ đang đi về phía Ngân. Tựa như gấu túi vậy treo ở trên lưng Dạ Nỉ Lạ. Đối với cử động của Dạ Cụ Mọ Dù Cạ Dị, Dạ Nỉ Lạ xem như không có gì. Hắn nhìn xem Ngân đang đánh đàn piano đến khúc cuối, đưa tay khẽ vuốt gương mặt của nàng. Sau đó vòng đến trên tóc Ngân vuốt điểm một điểm. "Ngân, đi thôi." Nghe được lời Dạ Nỉ Lạ, con Ngân cũng hơi hơi lập lòe. Nàng đưa tay ra giữ lấy lòng bàn tay Dạ Nỉ Lạ. Sau đó một cỗ quang mang xanh lam thoáng qua. Nàng biến thành một tiểu nhân, mặc dù không có cánh như tiểu kim, nhưng nhìn vẫn vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn và đáng yêu. Đem Ngân đang ôm đầu ngón tay hắn đặt ở trên vai, Giản Nghị lại trực tiếp xuất phát. Hắn cũng không có sử dụng công cụ gì, cứ như vậy trực tiếp bước qua thời không, tùy ý đi lại trên quỹ tích không gian. Phương thức vận dụng không gian dạng này khiến ánh mắt Dạ Cụ Mọ Rủ Cạ Dị đang ôm ở sau lưng Giản Nghị lạ sáng lên. Bất quá nàng đặt ánh mắt vào ngân bé nhỏ. Vậy mà có thể thu nhỏ. Nhìn thật sự là đáng yêu đây. Đây là năng lực sao? Có thể dạy ta một chút không? Ngân nhìn xem Dạ Cụ Mọ Rủ Cạ Dị dán tại sau lưng Giản Nghị lạ tựa như bọc hành lý, từ cặp kim sắc con ngươi tràn ngập ánh mắt hứng thú. Nàng do dự một chút sau gật gật đầu. Sau đó nàng liền duỗi ra tay nhỏ, một tia u quang lưu chuyển tại đầu ngón tay nàng, tiếp đó chạy đến mi tâm Dạ Cụ Mọ Rủ Cạ Dị. Một chút tin tức trực tiếp bị Dạ Cụ Mọ Rủ Cạ Dị hấp thu. Chỉ là sau khi hấp thu xong, nàng cũng cảm giác có chút khó mà thực hiện. Bởi vì ngân thu nhỏ không phải thu nhỏ đơn giản, mà là lấy sức mạnh hư vô tiến hành dựng lại. Trên thực tế, tiểu kim bản thân có thể thông qua năng lực của mình trực tiếp thu nhỏ, năng lực hy vọng liền giống như dầu cụ lạ. Nhưng mà ngân cũng không có năng lực như vậy, cho nên nàng chính là dựa theo sự lý giải của chính mình cứ vậy mà làm cái bản hư vô. Cho nên, phiên bản này bao hàm không ít tri thức hư vô. Dạ Cụ Mọ Rủ Cạ Dị tiếp nhận kiến thức dạng này, nàng hoàn toàn mở bức. Xem ra vẫn rất khó khăn, ta cần tốn thời gian đi học một chút. Dạ Cụ Mọ Rủ Cạ Dị cảm giác rất khó học, nhưng mà nàng không hề rụt rè, trước mặt ngân vẫn là dáng vẻ thần bí khó lường. Mặc dù nàng bây giờ học không được, nhưng không có nghĩa là nàng tương lai học không được. Nhìn xem Dạ Cụ Mọ Rủ Cạ Dị một bộ như có điều suy nghĩ, có thành quả dáng vẻ. Ánh mắt màu hồng đỏ của ngân hơi hơi rung động, trầm mặc một chút, cuối cùng nàng mở miệng. Ta giúp ngươi. Không đợi Dạ Cụ Mọ Rủ Cạ Dị từ chối, một cỗ lực lượng đáng sợ trực tiếp đem sức mạnh của nàng hóa thành hư vô, sau đó dừng lại. Chờ Dạ Cụ Mọ Rủ Cạ Dị phản ứng lại, hình thể của nàng đã ngang nhau kích cỡ với ngân. Bành! Một cánh tay thon dài vươn ra, tiếp nhận Dạ Cụ Mọ Rủ Cạ Dị mộng bức rơi xuống dưới. Chính là Giản Nghị Lạ đỡ nàng, hắn nhìn xem bộ dáng xinh xắn trong lòng bàn tay, cười. Hạ Tử Mây, cái này ngươi thật sự biến thành Hạ Tử Mây rồi. Bộ dạng này cũng rất tốt. Thật tốt. Chính nàng không biến về được. Lúc này, Dạ Cụ Mọ Rủ Cạ Dị nhịn xuống xúc động cắn ngón tay Giản Nghị Lạ của mình, sau đó nhìn về phía ngân trên vai hắn. Ngân, ta cảm giác vẫn là bộ dáng lúc trước tương đối thích hợp. Bây giờ cảm giác thật không quen. Có thể giúp ta biến trở lại không? Nghe được ngữ khí của Dạ Cụ Mọ Rủ Cạ Dị, Ngân cảm giác mình giống như hiểu sai cảm xúc của Dạ Cụ Mọ Rủ Cạ Dị. Bất quá nàng không đổi trở lại, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía Giản Nghị Lạ. Nhìn hắn làm gì? Dạ Cụ Mọ Rủ Cạ Dị trực tiếp nhảy đến trên bờ vai Giản Nghị Lạ, trực tiếp đưa tay đem khuôn mặt Ngân chuyển hướng chính mình. Cái da nhắn nhủi mềm mại kia khiến Dạ Cụ Mọ Rủ Cạ Dị nhịn không được bóp thêm mấy cái. Thế là, khuôn mặt Ngân bị Dạ Cụ Mọ Rủ Cạ Dị bóp không cách nào ngôn ngữ bình thường, thịt mềm trên mặt cùng với tay Dạ Cụ Mọ Rủ Cạ Dị nâng nằm sấp, nhìn qua rất là đáng yêu. Ngân không nhìn sự nắm của Dạ Cụ Mọ Rủ Cạ Dị, mà không đổi sắc lầu bầu một câu. "Ô ô." Chủ nhân nói. "Rất tốt." Nghe nói như thế, Dạ Cụ Mọ Rủ Cạ Dị cảm giác mình bị đánh bại. Sao có thể dạng này, một chút ý nghĩ của riêng mình cũng không có, như vậy sao được? Nhìn xem Dạ Cụ Mọ Rủ Cạ Dị có chút phá bỡ, Dạ Nghị là đưa tay tách ra hai cái tiểu ra hỏa. Tiếp đó một bên vai phóng một cái. "Hạ Tân Mây, ngươi cũng không cần khó xử Ngân. Bộ dáng này của ngươi đồng dạng đáng yêu. Về sau ra ngoài nói không chừng có thể mang cái danh xưng tiểu yêu tinh." Lời này vừa nói ra, Dạ Cụ Mọ Rủ Cạ Dị trực tiếp ôm ở trên cổ Dạ Nghị Lạ, trực tiếp cắn mấy cái. Đối với động tác này của nàng, Dạ Nghị Lạ biểu thị tới thêm một chút. Nghe được hắn biểu thị bộ dạng này, Dạ Cụ Mọ Rủ Cạ Dị trực tiếp quay đầu một bộ dáng vẻ phục vụ. Chỉ là không bao lâu, sau khi Dạ Nghị Lạ đi tới sổ sổ xì hệ thì, Dạ Cụ Mọ Rủ Cạ Dị lại bắt đầu kêu thân yêu, phản phất chuyện vừa rồi không tồn tại vậy. Khiến người ta rất khó biết nàng đang suy nghĩ gì. Chương 689, xuất trinh hủ hệ cổ mật đồ, ba hư quân 12 hư đem chương 689, xuất trinh hủ hệ cổ mật đồ. Ba hư quân 12 hư đem các ca, tổng đội trưởng cũng đang tập kết đội ngũ. Đi thôi, ta mang người đi. Bên ngoài khu nhà đội 1, đội trưởng đội 7 nhị xịt bật lên, trực tiếp kéo lại cánh tay Giản Nghị Lạ. Đến nỗi, Dạ Cụ Mọ Rủ Cạ Dị và Ngân đều bị nàng không nhìn thấy, bởi vì nàng không cảm nhận được, Ngân tự mình thu liễm cảm giác tồn tại, còn Dạ Cụ Mọ Rủ Cạ Dị thì trực tiếp giấu trong cổ áo Giản Nghị Lạ. Trang phục Shinji Gemi vẫn rất rộng rãi. Nhìn xem nhị xịt, Giản Nghị Lạ cũng sờ lên cánh tay hắc vũ ấm áp của nàng để bày tỏ sự hoài niệm. Rồi hắn liền đi theo nàng vào khu vực tác chiến đội 1. Khi Giản Nghị Lạ tới nơi đó, có gần trăm người đang trò chuyện với nhau. Những người này phần lớn là đội ngũ xuất hành cho nhiệm vụ lần này. Sự đến của Giản Nghị Lạ không gây nên sóng gió quá lớn, chỉ là không ít người gật đầu ra hiệu hướng về hắn. Nhìn thấy nhân viên vẫn chưa đến đủ, Giản Nghị Lạ cũng liền tìm một gốc cây thanh tịnh ngồi xuống chờ đợi, tiện thể treo chọc tiểu nhị xịt bên cạnh. Qua một lát, nhân viên đến đông đủ, đội ngũ tạp nham nguyên bản cũng bắt đầu xếp đặt thứ tự. Số giấy lì đứng trên một bệ đá nhỏ phía trước nhất nhắn nhủ với những xì nhị gệ mì này. Các vị tập kết lần này, chắc hẳn các ngươi đã biết vào nửa tháng trước, bởi vì tình kho báo của hồ là cùng với hữu hệ cổ mẫn đồ xuất hiện một chút dị thường, đội tình báo bắt đầu xâm nhập hữu hệ cổ mẫn đồ điều tra. Kết quả phát hiện, mẹ nọt cấp cao cùng đại lượng mẹ nọt cấp trung của hữu hệ cổ mẫn đồ đang tụ tập. Nghe đến đó, đông đảo Shinji Gemi cũng ánh mắt lấp lóe. Bởi vì kỹ thuật chuyển hóa hư tinh thành công, sự đầu tư hư tinh lập tức trở nên vô cùng lớn. Kho báo nguyên bản chỉ duy trì được hơn nửa tháng liền không đủ. Đương nhiên thành quả cũng rất khả quan. Thành viên đội 13 bắt đầu bổ sung quy mô lớn. Chỉ là hư tinh không đủ tự nhiên cần khai thác. Trước kia bởi vì nguyên nhân hư tinh, thực lực tổng hợp hủ hệ cổ mẫn đầu quá cường đại, Sao Ổ Sổ Xỉ Hệ Tỷ cũng liền rất ít tiến vào Hủ Hệ Cổ Mẩn Đồ. Bọn hắn dùng mông nghĩ cũng biết, số lượng mẹ nọt cấp trung Hủ Hệ Cổ Mẩn Đồ rất nhiều, còn có mẹ nọt cấp cao đáng sợ hơn. Một cỗ sức mạnh hội tụ thực chất mạnh đến cỡ nào lớn có thể tưởng tượng được. Sau đó, thông qua hội nghị đội trưởng, phó đội trưởng đội 1 cùng với đội trưởng đội 2 liên hợp tiến đến điều tra. Kết quả điều tra biểu thị, Hủ Hệ Cổ Mẩn Đồ xuất hiện mẹ nọt chưa từng thấy trước đây, thực lực đã vượt qua mẹ nọt cấp cao và Sto Lộ Tẩy. Tổn hại đẳng cấp quá cao. Hơn nữa, không chỉ có một con, tính đến trước mắt, số lượng có khả năng thăm dò được đã đạt đến 3 con. Bọn chúng tụ tập được đại lượng hồ là có lý trí, thành lập tổ chức tên là Hư Hải. Nói đến đây, Sô Dậy Lìn dừng lại một chút. Nàng dừng lại cũng dẫn phát sự bàn tán của đám người. Dù sao, hồ lão vốn là từ người tự chiến, lẫn nhau thôn phệ. Đột nhiên thành lập một thế lực như vậy, uy hiếp chính xác phi thường lớn. Hơn nữa, hồ lão vượt qua mẹ nọt cấp cao, đó là đẳng cấp gì? Bọn hắn bây giờ đi qua không phải đi đưa mạng sao? Trước mắt, thế lực Hư Hải này đã vô cùng bành trướng, có 3 hư quân và thập nhị hư tướng. Đi qua thảo luận hội nghị đội trưởng, nhất trí thông qua quyết nghị, bóp chết uy hiếp Hư Hải này, không còn tùy ý Hủ Hệ Cổ Mẩn Đồ phát triển tiếp như thế. Lần này để cho ta tự mình dẫn đội tiến hành viễn trình. Đồng thời phó đội trưởng đội 1 Sở Cát Lẹt, phó đội trưởng đội 2 đều sẽ đi tới. Sô Dậy Lìn niệm một đống lớn tên, sau đó đảo mắt một vòng. Còn có nhưng là các vị tịch quan ở tại đây, bởi vì tính nguy hiểm của nhiệm vụ quá cao, cho nên áp dụng tập kích tinh nhuệ, tránh hy sinh quá lớn. Tin tưởng thực lực của các vị có thể gánh vác được. Nghe được lời Sô Dậy Lìn, người ở chỗ này trầm mặc một chút sau trực tiếp bùng phát ra sao động. Ha 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 ha, đương nhiên, cả ngày chờ tại trốn tường hòa này, thân thể lao tử đều bị xét. Cuối cùng đã thông khoái đại chiến một trận sao? Thật sự là chờ mong. Máu tươi mới là sự khát vọng của đao ta, lần này có lẽ có thể đại sát đặc sát. Đối với tính nguy hiểm Hủ Hệ Cổ Mẩn Đồ, đa số người tụ tập ở đây căn bản liền không quan tâm. Trong những người này, rất nhiều khi còn sống cũng là quái vật cường đại, đối với chiến đấu chém giết đương nhiên sẽ không e ngại. Ngược lại, Sạc Ổ Sổ Si Hệ Tỷ trong mắt một chút cùng nhân chiến đấu vẫn là quá an lành. Mỗi ngày chờ tại hoàn cảnh dạng này, bọn hắn đều nhịn muốn chết. Theo đủ loại tiếng hoan hô vang lên, qua một lát, Sô Dậy Lìn giơ tay lên để cho khán đài an tĩnh lại. Mọi người im lặng một chút, xuất chinh lần này ngoại trừ chúng ta. Đội Không Linh Vương cung cũng xuất động một thành viên, danh hiệu Đao Tượng, tên là Rút. Theo Sô Dậy Lìn nói xong, một thiếu nữ đột nhiên xuất hiện tại sau lưng Sô Dậy Lìn. Tóc dài màu mực kết thành một bím tóc ma tuy ở sau lưng, xị hạ cất trang phục trên người nàng gọn gàng, làm nổi bật lên dáng người hiểu điệu của nàng. Khuôn mặt xinh đẹp mang theo nụ cười ấm áp. Chỉ là, con ngươi của nàng có tử quang nhàn nhạt như ẩn như hiện, bị nàng nhìn chằm chằm sẽ có cảm giác lạnh như băng. Mọi người tốt, ta chính là Đao Tượng, xuất chinh lần này xin các vị chỉ giáo nhiều hơn. Nhìn thấy là Dụ xuất hiện, đám người cũng kinh ngạc. Linh Vương cung cùng với đội đặc vụ Vương tộc đội không bình thường đối với bọn hắn cũng là đặc biệt xa xôi. Bình thường cũng chỉ có tổng đội trưởng có thể tiếp xúc đến. Đương nhiên, xa xôi không có nghĩa là hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ là danh hiệu Đao Tượng này, bọn hắn liền biết thiếu nữ trước mắt này là nhân vật lớn xuất chúng đến mức nào. Bởi vì, Archer đội 13 sử dụng đều là do Đao Tượng đội không cung cấp. Nếu như không có Archer, Xin Ý Lệ Mị sợ là cũng chỉ có thể dựa vào Hạ Cựu Đạo và Quỷ Đạo đi tranh bá. Hình ảnh kia nghĩ một chút đều rất đẹp. Lạc Dụ chỉ là chào hỏi với nhóm Xin Ý Lệ Mị. Sau đó liền chạy xuống đài đi tới bên cạnh Dạ Ni Lạ, trực tiếp kéo lại cánh tay của hắn trêu chọc đứng lên. Thân yêu, đội trưởng Dạ Ni Lạ, ta bây giờ thế nhưng là đội viên đội không. Xem như phó đội trưởng, ngươi cần phải thật tốt chiêu đãi ta mới được. Đối với đứa nhỏ tinh lịch tính cách xấu bụng trước mắt, Dạ Ni Lạ đưa tay sờ sờ cái mũi hết nhỏ của Lạc Dụ. Đương nhiên, tiểu đạo tượng. Một màn này, để cho rất nhiều Xin Ý Lệ Mị ánh mắt chế nhạo đứng lên. Có nhưng lại như có điều suy nghĩ. Dù sao phó đội trưởng đội 2 vừa đi viễn trình, đặc vụ Vương tộc liền đi theo qua. Quan hệ hai người nhìn còn rất tốt dáng vẻ, cái này rất khó để cho người ta không liên tưởng. Bất quá bất kể như thế nào, viễn trình lần này trực tiếp nhanh chóng chuẩn bị. Tại khu vực 100 km khoảng cách tổ chức Hư Hải trong Hủ Hệ Cổ Mẩn Đồ, đã có Xin Ý Lệ Mị đi trước chuẩn bị kỹ càng công cụ định vị. Từ khu vực tác chiến đội 1 sử dụng máy điều tiết khống chế gạt gẳng tạ liền có thể khống chế tốt định vị. Công cụ này vẫn là từ một thành viên đội không khác nghiên cứu chế tạo. Rất nhanh, một cái gạt gẳng tạ tại khu vực tác chiến đội 1 mở ra. Đám người cũng bắt đầu lần lượt thông qua. Chương 690, siêu cấp đại hư côn, linh thảm cùng nghèo. Chương 690, siêu cấp đại hư côn, linh thảm cùng nghèo. Nơi này chính là Hủ Hệ Cổ Mẩn Đồ sao? Cảnh sát như vậy thật sự không tồi. Đúng là một nơi chiến đấu tuyệt vời. Nồng độ linh tử còn cao hơn cả Sở Ổ Sổ Xỉ Hệ Tỷ. Nhìn xem mặt đất hoang vu giống như sa mạc trắng của Hủ Hệ Cổ Mẩn Đồ cùng với cổ gạ dạ xỉ khắp nơi được tạo thành từ thạch anh, cùng với ánh trăng ảm đạm, một số Xỉ Nhị Gệ Mị chưa từng tới Hủ Hệ Cổ Mẩn Đồ bắt đầu đánh giá. Kế tiếp, hành động dựa theo kế hoạch, chuẩn bị xuất phát. Nhìn xem đội ngũ dò xét hoàn cảnh xung quanh, Sô Dậy Lìn cũng bắt đầu nghiêm túc hơn. Nàng là lần đầu tiên dẫn đội xuất trình, làm việc tự nhiên không thể qua loa. Kế hoạch đã sắp xếp xong từ sớm. Đội ngũ này được chia làm mấy loại: đội ngũ chiến đấu, đội ngũ dò xét, đội ngũ liên lạc, đội ngũ chi viện, đội ngũ trị liệu. Trong đó số lượng Xin Ý Lệ Mị của đội ngũ chiến đấu là nhiều nhất. Cũng có sự sắp xếp tương ứng đối với 3 hư quân của Hư Hải. Nói thật, nếu như không yếu hơn 3 hư quân của Hư Hải, Sô Dậy Lìn không nghĩ xuất trình nhanh như thế. Chỉ là mấy hố là siêu cấp kia lại cùng một chủng loại hố lão. Là mẹ nó tên là Côn, hơn nữa ngay từ đầu chỉ xuất hiện một cái để chỉnh hợp Hủ Hệ Cổ Mẩn Đồ. Thế là, Sạc Ổ Sổ Xỉ Hệ Tỷ liền sắp xếp phó đội trưởng đội 1 cùng đội trưởng đội 2 đi dò xét. chỉ là khi các nàng dò xét thì đánh nhau với đối phương, phía sau lại xuất hiện một cái trợ giúp đối phương. Chờ tổ chức hư hải chính thức có quy mô sau, mới lại xuất hiện một cái nữa. Năng lực của bọn nó có sự khác biệt riêng, còn có khuynh hướng càng ngày càng mạnh. Trước sau mới bao nhiêu thời gian, dựa theo xu thế dạng này, uy hiếp quá lớn. Ba con mẹ nó siêu cấp, Bá Côn, Bạch Côn và Ma Côn. Đây là danh hiệu mà nhóm xì nhỉ ghệ Mỹ đặt cho ba hư con kia, từ tên liền có thể nhìn thấy những mẹ nó siêu cấp xuất hiện này có liên hệ nào đó. Mục đích viễn chinh chính là làm rõ nguồn gốc và liên hệ của những mẹ nó này, tiêu trừ uy hiếp, cộng thêm tầm quan trọng của hư tinh. Bởi vậy, dưới sự đề nghị của đội trưởng đội 5 Eden, nhóm xì nhỉ ghệ Mỹ mới thông qua quyết nghị viễn chinh đến hù hệ cổ mẩn đồ. Khi mọi người chuẩn bị xuất phát, chờ đã. Một thanh âm đánh gây đám người, nhóm xì nhỉ ghệ Mỹ đưa ánh mắt bỏ qua, chính là đao tượng là ruột của đội không. Nhìn xem sự nghi ngờ của mọi người, Lạc Rụt mặt mày tươi cười nói, trực tiếp đi qua như vậy quá phiền toái. Kế tiếp, liền đến lúc sử dụng công cụ thú vị mới sáng tạo của ta. Vật phẩm chế tạo dựa trên chuyện cổ tích, các ngươi lần này thật sự có phúc. Nhìn xem Lạc Rụt một mặt thần sắc giao hàng, nhóm xì nỉ ghệ mị có chút hai mặt nhìn nhau. Mà Lạc Rụt cũng không để ý đến không khí bị dị, trực tiếp từ không gian giới linh tử trên tay nàng lấy ra sản phẩm mới chế của nàng. Tiện thể nhắc đến, không gian giới linh tử do một thành viên nào đó của đội không nghiên cứu, lấy quỹ đạo đặc thù sáng tạo không gian do Linh Vương sáng tạo làm căn nguyên. Sau đó sản phẩm sáng tạo ra có thể chứa được vật phẩm vô cùng tiện lợi, chỉ là số lượng chế ra thưa thớt, trước mắt chỉ có số ít đội trưởng nắm giữ. Bành bành bành, theo một loại âm thanh chăn lông dao động bỏ rơi, trước mặt mọi người xuất hiện những chăn lông lớn nhỏ không đều. Đây là chăn lông. Nhìn xem tấm thảm lớn nhỏ không giống nhau, màu sắc khác nhau mà Lạc Rụt lấy ra, một số người nổi lên nghi ngờ, hỏi rất hay. Đối với người đặt câu hỏi, Lạc Rụt biểu thị sự tán dương, sau đó bắt đầu giới thiệu. Thảm bay ma pháp có thể mang người phi hành trong chuyện cổ tích nghe qua không? Các ngươi bây giờ thấy được chính là nó. Đương nhiên, bây giờ nói phải gọi là linh thảm. Tác dụng cũng rất đơn giản, nồng độ linh tử trong đại khí càng cao có thể phi hành tốc độ càng nhanh, dùng tại hủ hệ cổ mẫn đồ lại cực kỳ thích hợp. Nghe được lời Lạc Rụt, Sô Dậy Lìn lơ lửng một khối linh thảm cầm đuốt ve một chút, lông mềm như nhung cùng cảm giác giữ ấm. Nghe vào cũng không tệ dáng vẻ, nếu là đội trưởng ấy lì ạ ở đây, đoán chừng sẽ rất hứng thú đối với nguyên lý cấu tạo trong đó. Lần này đội trưởng cục nghiên cứu phát triển đội 12 ấy lì ạ cũng không có theo tới. Mặc dù hủ hệ cổ mẫn đồ cường đại, nhưng các đội trưởng đội 13 cũng không thể toàn bộ điều động. Dù sao còn muốn thủ vệ Sợi Dây ấy. Hơn nữa, Sô Dây Lìn đã sớm biết được Lạc Rụt sẽ tới. Luận nghiên cứu khoa học, Lạc Rụt mạnh hơn ấy lì ạ rất nhiều. Cái này phải dùng làm sao? Đối mặt sự hỏi thăm của Sô Dây Lìn, Lạc Rụt không đếm xỉa tới nói. Rất đơn giản, đem linh lực chuyển vào là được. Linh thảm sẽ tự động khóa lại xin ý ghệ mì chuyển linh lực vào cỗ thứ nhất. Sau đó sẽ có hướng dẫn sử dụng từ bên trong tự động truyền tống cho ngươi. Lạc Rụt nói, chỉ những cái linh thảm lớn nhỏ không đều kia. Được rồi, những linh thảm này các ngươi tùy ý chọn lựa. Phải biết, chính là bây giờ ở vào thời kỳ đặc thù, nếu không, những linh thảm này thu phí tổn của các ngươi những người cầm tiền lương cố định này, đoán chừng đại bộ phận đều trả không nổi đâu. Nghe được sự cầu nhỏ của Lạc Rụt, một bộ phận xin nghỉ ghệ mì lập tức có chút xấu hổ đứng lên. Dù sao không ít người trong bọn hắn đi tới xảy ra thời gian không ngắn. Ăn nơi này, uống nơi này, dùng ở đây, có lao sư dạy bảo, phân phối tiêu hao đủ loại tài nguyên tu luyện, sử dụng mỗi bãi tập. Xin nghỉ ghệ mì có thể xuất hiện ở nơi này, phân phối chỗ ở, có căn phòng độc lập, thậm chí dinh thự, còn có tiền lương cầm. Có thể nói, bình thường phần lớn là tu luyện, thực hiện chức trách ngược lại ít, thậm chí có đôi khi đánh nhau còn phá hư đồ vật cùng kiến trúc, bồi thường đều không thường nổi, khiến cho rất nghèo. Chỉ có thể nói, thật sự không có chuyện làm. Hồ là hủ hệ cổ mẫn đồ thật tốt đợi ở hủ hệ cổ mẫn đồ, bình thường cũng không có ngoại địch. Bọn hắn những người thủ vệ sợi dây này cũng chỉ có thể bất tài, liền bán mạng đều không phải bán. Tiếp tục như vậy, một bộ phận xin nghỉ ghệ mỉ chính xác không lạ có ý tốt. Bất quá vì thế, lần này cuối cùng có cái nhiệm vụ có phân lượng. Hơn nữa bởi vì hư tinh, về sau không thể thiếu phải vào hủ hệ cổ mẫn đầu cùng những hồ lập kia thả lỏng gân cốt, bọn hắn cảm giác tương lai bừng sáng, cả người đều thần thanh khí sảng đứng lên. Khi nhóm xin nghỉ ghệ mì dựa theo hình thể chọn lựa linh thảm, Lạc Rụt lần nữa lấy ra một chiếc linh thảm toàn bộ màu tím, phía trên có hoa văn trang trí song sắc màu đen và kim sắc. Đến đây đi, thân yêu đội trưởng Janila, số lượng linh thảm có hạn, vừa bạn thiếu một tấm, chúng ta liền cùng một chỗ. Lời này vừa nói ra, đội trưởng đội 2 triệu bên cạnh lập tức không làm. Ngươi ngồi ngươi, hắn là phó đội trưởng của ta, cùng ta cùng một chỗ. Nhìn thấy Chia đi ra phản đối, Lạc Rụt dò xét Chia trên dưới. Chia, chức trách lần này của ngươi là dẫn đội trợ rút, vẫn là quản tốt chuyện của ngươi đi. Con ngươi Lạc Rụt có tử sắc quang choáng hơi hơi lấp lóe, để cho Chia có cảm giác lạnh buốt loại đó. Hừ, đừng tưởng rằng là đội viên đội không liền có thể muốn làm gì thì làm. Tại sao ổ si hệ tì bên này, ta quyết định. Thật sự là bá đạo đâu. Nữ hải tử quá bá đạo thế nhưng là không có người yêu thích. Không cần ngươi lo lắng, chỉ cần Chia vụng trộm liếc ra Nila một cái, khuôn mặt đỏ lên phía dưới liền tiếp theo nói. Chỉ cần hắn nữa thích là đủ rồi. Chương 691, đơn giản yêu, thưa quân nhóm tụ tập. Chương 691, đơn giản yêu, thưa quân nhóm tụ tập cái kia. Các ngươi chờ ồn nào. Nhìn qua hai người đối đầu gay gắt đưa mắt nhìn sang chính mình, Nị Xịt rụt đầu một cái. Sau đó nàng yếu ớt nói, người khác đều nhìn lại. Hai người nhìn về phía xung quanh, chính xác như thế. Bởi vì Chia quá khí thế hùng hổ, hấp dẫn lực chú ý của không ít người đến đây. Nếu không thì, ca ca cùng ta cùng một chỗ tốt. Âm thanh Nị Xịt nu nu, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng còn mang theo vẻ ngây thơ. Bây giờ thời gian cấp bách, Thư Hải bên kia có thể đều phát giác chúng ta đến. Đại gia hay là muốn đồng tâm hiệp lực một chút mới được, không được chúng ta ngồi cùng một tờ linh thảm cũng có thể à? Nghe được lời Nisif, Lạc Dục cười. Nàng đưa tay ra vuốt vuốt tóc trắng của Nisif, trên mặt mang thần sắc ôn nhu. Thật sự là tiểu tử đáng yêu, ngươi gọi là Nisif đúng không? Vậy ta về sau liền gọi ngươi tiểu Nisif tốt. Nhìn xem Nisif, nụ cười Lạc Dục ý vị thâm trường. Ngươi nói rất đúng, tình huống khẩn cấp, vậy thì ngồi chung tốt. Đương nhiên, nếu là Triệu cự tuyệt ta đồng ý. Triệu trực tiếp cũng đồng ý, nàng cũng không có quên tính cách Lạc Dục. Gia hỏa này rất tác liệt, chắc chắn là muốn lấy lui làm tiến, dù dỗ nàng cự tuyệt tiếp đó lộ ra nàng rất tùy hứng. Nàng mới sẽ không mắc lửa. Nhìn xem Triệu không có phản đối, khoe miệng Lạc Dục hơi hơi dương lên. Thế là, bốn người trực tiếp ngồi chung một tấm linh thảm. Lạc Dục cùng Triệu một người kéo một cánh tay Dạ Mỹ Lạ, đến nỗi Nỉ Sịp trực tiếp liền quận rút cánh ngồi vào trong ngực Dạ Mỹ Lạ. Đối với động tác này của Nỉ Sịp, Triệu cũng không tiện nói cái gì. Cũng không thể để cho nàng ngồi phía sau a. Thế là, Lạc Dục bắt đầu điều khiển linh thảm cất cánh. Đến nỗi linh thảm Triệu cùng Nỉ Sịp lựa chọn, thì lại trực tiếp dựa theo hướng dẫn sử dụng tự động quận rút thành một cái tiểu viên trụ dài 10 cm. Tiểu viên trụ trên còn có hai đầu dây lụa trên ngai lưng thuận tiện thắt ở xin mì gậy mì, rất là tiện lợi. Ở trên cao, Dạ Mỹ Lạ đưa tay đặt trên đầu Lạc Dục vuốt ve. Nụ cười trên mặt Lạc Dục cũng càng đồng, khép mắt thưởng thức cảm giác bị sờ đầu. Ngân trên vai Dạ Mỹ Lạ nhìn xem một màn này, lờ mờ biết rõ cái gì. Chỉ là, rất nhanh ý nghĩ Ngân lại trôi qua khoảng không. Con ngươi màu ửng đỏ vẫn như cũ ngậm ngậm mê mê. Với bộ não của Ngân, nàng học cái gì đều vô cùng nhanh. Chỉ là duy nhất trong lòng nhớ lại, nàng bản năng cự tuyệt học tập. Bởi vì câu nói Dạ Mỹ Lạ ngày xưa nàng vẫn ghi nhớ. Mọi người cuối cùng lúc nào cũng hoài niệm mối tình đầu, vậy đại biểu thanh xuân biến mất cùng sự u mê ngây ngô. Đối với câu nói này, Ngân có sự lý giải của chính mình. Người tâm tư quá nhiều liền trở nên phức tạp, nhưng mà tình yêu của nàng không cần phức tạp, chỉ cần vô cùng đơn giản. Đơn giản mới có thể để cho chủ nhân một mực ưa thích. Nàng chỉ cần chủ nhân nhìn xem nàng, nhìn nhiều nàng là đủ rồi. Dạ Mỹ Lạ tựa hồ phát ra, ghé mắt nhìn chăm chú lên Ngân, vừa vặn tương đối xem với nàng. Hắn hướng về phía nàng lộ ra nụ cười. Thế là, con ngươi màu ửng đỏ của Ngân chớp lên, ngượng ngùng túi lầu xuống. Khi nhóm Sini Gemi sử dụng linh thảm xuất phát, một bên khác, trong một cung điện màu trắng cực lớn, hình dáng lộ thiên, trên ngai vàng cực lớn yên tĩnh, một cái hồ lão dài mấy chục mét dáng tựa như cá voi xanh bắt đầu động đậy. Hống 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 tiếng giống cực lớn khiến cho đại khí nhấc lên bọn sóng. Tiếng thét dài đoạn không, linh tử bạo động, quét ngang xung quanh, thiên tượng phảng phất đang lung lay. Toàn bộ cung điện đều chịu đến sự áp chế linh áp kinh khủng. Quái vật kia trong cung điện, mấy cái mẹ nọt hình người bộ dáng khác nhau kiêng kỵ thậm chí hoảng sợ nhìn xem mẹ nọt đang lơ lửng bay lên. Cho dù bọn hắn đã là mẹ nọt và sổ lộ tẩy, có thể cảm nhận được linh áp kinh khủng kia, cũng không khỏi hô to quái vật. Áp lực kinh khủng loại đó để cho bộ phận và sổ lộ tẩy đều có chút lung lay sắp đổ. Ặc dù chặt bộ dáng khác nhau ở phía sau bọn họ càng là trực tiếp bị áp bách trên mặt đất dậy không nổi. Những mẹ nọt và sổ lộ tẩy này nhìn qua quái vật đang bay đi hướng sơn cốc cực lớn xa xôi hơn, liếc nhau một cái. Sau đó trầm mặc trở lại trong phòng của bọn họ. Chính là linh áp bá đạo kinh khủng của đối phương, bọn hắn mới có thể bất đắc dĩ khuất phục. Bằng không thì có chút phần thắng cũng không đến nỗi ngoan ngoãn nghe lời đi tới nơi này tổ kiến cái gọi là hư hại. Cũng may trước mắt mấy cái kẻ thống trị kia còn chưa có gây chuyện cho bọn hắn còn có thể an ổn sống. Cách đó không xa, trong một sơn cốc thô kệch khổng lồ hơn khác, ba vị hư quân của hư hại đã tụ tập. Bọn chúng mặc dù là hổ lộc cường đại hơn so với vạn sổ lộ tẩy, nhưng hình thể của bọn chúng đều là vô cùng to lớn, có mấy chục mét dài, dáng tựa như cá lớn. So với mẹ nọt thông thường khác, bọn chúng liền hiển nhiên tương đối dị loại. Đương nhiên, và số lộ tẩy dáng cực lớn ở đây cũng không phải là không có. Ở đây tụ tập mẹ nọt cấp cao cự nhân tộc cổ đại cùng với hải vương loại khổng lồ hơn. Chủng tộc phong phú của thế giới hải tặc cực lớn làm phong phú loại hình hổ là hủ hệ cổ mật độ. Đương nhiên vô luận như thế nào, thực lực cường đại mới là lẽ phải quyết định. Chính là những mẹ nọt siêu cấp tên là côn này có được sức mạnh khủng bố, những mẹ nọt cấp cao tiêu căng khó thuần kia mới có thể ngoan ngoãn chờ đợi ở đây. Phần lớn mẹ nọt cấp cao toàn bộ hủ hệ cổ mật độ mới bị tụ tập ở đây. Mala, có một đám Sini Gemi đến đây, hơn nữa trong đó có mục tiêu của chúng ta. Lúc này ba con mẹ nọt siêu cấp hội tụ bắt đầu giao lưu. Ta biết, cảm giác đó vô cùng mãnh liệt, không nghĩ tới đám Sini Gemi lại tới lúc mẫu thể lần nữa phân hóa. Lúc này là thời điểm suy yếu tương đối của mẫu thể, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn quấy rầy đến mẫu thể. Còn có cái mục tiêu kia, nhất định muốn mạt sát hắn. Trong đó một cái hư quân toàn thân quấn quanh khói đen như ẩn như hiện trực tiếp hạ kết luận. Nghe được kết luận Mala, cái côn toàn thân tràn đầy ánh sáng ngăm đen kia trực tiếp đáp ứng. Tốt, ta bây giờ tụ tập những cái pháo hôi kia, sau đó cùng băng lị tiến đến, Mala ngươi ở nơi này thủ hộ mẫu thể. Ngược lại mẫu thể phân hóa rất nhanh, phân hóa xong, các ngươi liền toàn bộ tới. Đến lúc đó tên kia chắc chắn chạy không được. Bọn chúng lời ít mà ý nhiều trực tiếp làm tốt kế hoạch. Rất nhanh, những cái mẹ nọt có trí tuệ kia được tụ tập lại. Xin ý lệ bị đột kích cũng làm cho nhóm mẹ nọt cảm thấy hứng thú. Dù sao tại địa phương khỉ ho có gáy này, ngoại trừ hổ là chủng loại đa dạng, thật sự buồn tẻ nhàm chán. Mẹ nọt có hư tinh, bình thường cũng không nóng lòng chém chém giết giết. Bởi vì hư tinh liền có thể lấp đầy sự trống rỗng trong lòng bọn họ, đồng thời gọi lên mảnh vỡ ký ức khi còn sống của bọn hắn. Bọn hắn chỉ muốn ở ẩn trở nên mạnh mẽ cùng với chậm rãi cảm thụ ký ức đã từng biến mất. Đương nhiên những cái mẹ nọt thôn vệ rất nhiều hổ lão, ký ức bọn hắn có thể cảm thụ liền tương đương hỗn loạn. Bất quá lúc bình thường lại hổ là có bản thân cảm thụ đồng dạng vì duy trì bản thân hiện hữu, không để bản thân lâm vào hỗn loạn. Bọn hắn sẽ rất ít lại đi thôn vệ hồ lão khác, trừ phi là hết sức tự phụ, bất đắc dĩ, nhận thức dị thường, cấp hư tinh không yếu hơn, các cái tình huống khác. Bình thường rất là khép kín, lần này đột nhiên có việc vui, bọn hắn tự nhiên là tương đối cảm thấy hứng thú. Trước mắt hủ hệ cổ mẫn đồ vẫn còn trạng thái tương đối phong bế. Nhóm mẹ nó gần như không đi được thế giới hiện thế. Cho dù là minh giới cũng chỉ có một số hồ lão hảo vận ngồi lên loạn lưu không gian đột nhiên xuất hiện đi tới. Đến nỗi xây dịch thì càng không cần phải nói, có thể hay không không đi phải nói, đơn độc đi cũng là trực tiếp chết. Cho nên, nhóm mẹ nọt một mực tại hủ hệ cổ mẫn đổ đối với xin nghỉ ghệ mỉ đến đây có thể nói hết sức tò mò. Chương 692, Tây Kim đối với Phong Mang, Lắc Lư Thiên Tượng A. Chương 692, Tây Kim đối với Phong Mang, Lắc Lư Thiên Tượng A. Nhóm hổ lao bị hư quân tụ tập không có nhiều hơn do dự. Trên thực tế, hư quân cũng không cho bọn hắn cơ hội lựa chọn. Thế là, bọn hắn liền dẫn dắt bộ hạ nhanh chóng tiến lên hướng về phương hướng xin nghỉ ghệ mỉ xuất hiện. Cũng không lâu lắm, đông đảo nhóm mẹ nọt mới tiến lên không đến 20 km. Liền tại sa mạc lớn màu trắng vắng lặng trực tiếp đụng phải nhóm xin nghỉ ghệ mỉ. Từ nơi này có thể trực tiếp ngóng nhìn đến kiến trúc cực lớn của hư hải. Lấy khoảng cách tới nói, đã không khác mặt đối mặt với đại bản doanh là bao nhiêu. Một bên là xin nghỉ ghệ mỉ cưỡi linh thảm bay vọt ở chân trời, nhân số hơn 100 người. Một bên khác nhưng là nhóm mẹ nọt cầm đầu bởi hai vị hư quân, bá quân cùng bạch quân, số lượng nhưng là có mấy trăm. Rõ ràng số lượng song phương cũng không tính nhiều, nhưng mà tại lẫn nhau rằng co một thoáng kia, thiên tượng lắc lư, đại khí run rẩy, linh tử tại bạo động. Cho dù là thịnh cảnh hội tụ trăm vạn đại quân cũng không kịp khí thế bàng bạc 1%. Động vật chim bay loại cỡ nhỏ hồ là xung quanh mảnh đại mạc này hoặc là không cách nào chuyển động, hoặc là thất kinh thoát đi. Song phương có thể nói cây kim đối với phong mang, đại chiến hết sức căng thẳng. Kiệt lấy lạ la la, thật sự là khó được thịnh cảnh a. Để cho ta tới đại náo một trận a. Trong trận doanh xin mi gemi, một cái mọc ra sừng toàn thân màu đồng cổ, nhìn xem đầy đáng sợ bắp thịt nam nhân đứng tại một tấm linh thảm cực lớn bên trên. Hắn chính là đội trưởng đội 11 rồ, khi còn sống là quỷ tộc. Tấm linh thảm đó trừ hắn, còn có mấy cái xin mi gemi. Dù sao bây giờ là sắp đại chiến, không phải đi du lịch, sinh thái hủ hệ cổ mẫn đầu cũng không an toàn. Nhóm xin mi gemi sau khi có linh thảm, phần lớn là mấy người thậm chí một tiểu đội thừa một cái linh thảm, chỉ cần đứng không gian vẫn là đầy đủ. Đương nhiên, đâu cũng lười điều khiển linh thảm. Hắn chỉ muốn làm một bộ lớn, giống như hắn bây giờ làm. Hưu, rô đội trưởng. Nhìn thấy rô trực tiếp từ trên linh thảm nhảy đi xuống, cảnh tượng như thế trực tiếp để cho sắc mặt thanh niên tóc ngắn lam điều khiển linh thảm đại biến. Hắn không nghĩ tới rô đã vậy còn quá mãng, đối diện thế nhưng là có hai cái mẹ nó siêu cấp ở phía trên tung bay. Coi như không nói hai vị hư quân này, nhưng mà thập nhị hư tướng phía trước nhất kia cũng không phải ăn chay, toàn bộ đều là mẹ nó và sto lộ tẩy kinh khủng. Những mẹ nó đó đều là chỉ có xin nghị lệ mì linh uy nhị đẳng mới có thể chống lại. Cứ như vậy một thân một mình xuống đơn giản không cần quá mãng. Để cho hắn có cảm giác bánh bao thịt đánh chó có đi không trở lại. Trứng tráng, đội trưởng cũng không phải ra hỏa không có đầu óc. Hơn nữa, dạng này đang cùng ý ta. Một cái nam nhân tóc đỏ đầu đầy cuồng loạn, trên mặt có hai đạo vết sẹo giao nhau, mở cái miệng rộng nở nụ cười. Hào hữu phó đội trưởng, đừng gọi ta trứng tráng, ta có danh tự, bảo ta Á Thái. Chỉ là, Á Thái còn chưa có nói thêm cái gì, liền thấy hào hữu đồng dạng nhảy xuống theo. Điên rồi điên rồi. Đội trưởng cùng phó đội trưởng đều điên rồi a. Ha ha ha, xem ra trứng tráng còn chưa có quen thuộc phong cách đội 11 chúng ta. Đừng sợ, gặp phải vấn đề chính là làm. Hô 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 kèm theo âm thanh cuồng phong gào thét. Mấy cái xin nghỉ ghệ mì bên cạnh cười lớn trực tiếp nhảy xuống theo. Một màn này để cho Á Thái không phản bắt được, hắn cuối cùng chỉ là thần sắc mở mịt thì thảo đứng lên. Coi như ta trứng tráng ăn ngon cũng không cần bảo ta trứng tráng A. Hô hô hô. Cuồng phong gào thét, kèm theo giống to một tiếng. Lắc lư thiên tượng A. Lôi quỷ. Lô đã rơi đập tại phía trước nhóm mẹ nó trực tiếp si cái. Lôi quang tím nổ tung, dạ nạ cụ tỏ rồi trực tiếp biến thành một cây lang nha bổng lớn đen như mực. Hơn nữa mặt trên còn có lôi quang tím đang nhấp nháy. Linh áp sau khi rộ xỉ hoàn toàn không có che lấp, linh áp đáng sợ khiến cho nhóm mẹ Nos và Sto lộ tẩy cũng không khỏi lé mắt. Bây giờ rồi bản thân là đạt đến linh uy nhất đẳng. Kiếp trước của hắn ngay từ đầu là thủ lĩnh quỷ tộc có quy mô nhỏ, về sau náo mâu thuẫn cùng chính phủ thế giới đã biến thành hải tặc. Một thanh lang nha đồng cùng hạ sổ cụ hạ kỳ kinh khủng để cho chính phủ thế giới ngay lúc đó đau đầu. Thuộc tính tinh thần của hắn ngay lúc đó cũng có ép. Bây giờ có linh tinh và hư tinh chuyển hóa mà thành, linh áp cũng đang nhanh chóng kéo lên trưởng thành, miễn cưỡng đi tới linh uy nhất đẳng. Thực lực như vậy cho dù chỉ là xì cái, cũng làm cho nhóm mẹ nọ và Sto lộ tẩy ghé mắt. Bành! Lòng bàn chân rồ nước toát ra một cái hố to. Hắn đem lang nha bổng gánh tại trên vai, mở cái miệng rộng nhìn phía trước nhóm mẹ nọ. Đến đây đi! Các người cái hố lão này có ai nghĩ đi ra cùng ta luyện một chút? Rồ tại hạ xuống sau cũng không có lựa chọn bọt thẳng tiến vào bên trong mẹ nọ đi. Dù sao hắn chỉ là mãng không phải kẻ ngu, ngược lại tâm tư của hắn vẫn còn tương đối tinh tế tỉ mỉ. Hắn nhìn thấy hư quân chỉ hai cái, hắn liền biết, hai cái siêu cấp đại côn kia sẽ không trở thành uy hiếp của hắn. Dù sao, tại phát hiện hủ hệ cổ mẫn đầu có ba vị hư quân cùng thập nhị hư tướng sau, xây dậy vẫn như cũ lựa chọn ra trưng thu, đây cũng không phải là đấu sát, mà là thật sự có thực lực mới xuất trình. Dù sao xuất trình lần này thế nhưng là có mấy cái xì nhị ghệ mỉ tương đương quái vật. Khi tiến vào linh uy nhất đằng sau, Lô liền trực tiếp đi khiêu chiến phó đội trưởng đội 1. Chỉ là kết cục quá thê lương. Sơ cắt lệ đối với hắn đánh giá chỉ có hai cái. Linh áp còn kém xa lắm, đối với bản chất gia nạ cụ tỏ lý giải cũng không đủ. Vẹn vẹn chỉ là hai cái nhân tố, hắn trực tiếp bị bại trộn lẫn không đành lòng thấy. Rõ ràng cùng là linh uy nhất đẳng, nhưng mà thực lực lại là khác nhau một trời một vực. Bất quá, mặc dù bại thật thế thảm, thế nhưng để cho Dậu càng thêm hưng phấn, bởi vì hắn còn có con đường phía trước, hắn còn có thể mạnh hơn. Thú vị, gia hỏa này rất phù hợp khẩu vị ta. Hắn khi còn sống giống như cùng ta là cùng một cái chủng tộc. Nhìn xem rồi, thập nhị hư tướng phía trước nhất sẽ có một cái trực tiếp đi ra. Thân hình hắn cao lớn, có cao 7 mét, đồng dạng mọc ra hai cây sừng dài. Nửa người trên bị y giáp màu trắng bao trùm chỉ lộ ra trước ngực một cái lỗ hổ lão, tóc đen cuồng loạn vũ động. Lúc hành tẩu từng trận linh áp cường đại xông thẳng trời cao. Hắn chính là đệ tứ hư tướng đạ dạ ổ trong thập nhị hư tướng, hắn khi còn sống đồng dạng là một thành viên quý tộc. Tại đi tới hủ hệ cổ mẫn đổ sau mặc dù mất đi ký ức, nhưng mà tính cách hiếu chiến bản thân lại không có thay đổi bao lớn. Chiếm đoạt hư tinh, chiếm lĩnh một phương. Tại thời điểm mẹ nó siêu cấp côn chưa từng xuất hiện hắn liền chiếm lấy một phương. Dưới trướng hắn đồng dạng có hổ là quý tộc tồn tại. Bởi vì nhanh chóng trưởng thành đến mẹ nó cùng với hư tinh, khiến cho hắn có khá nhiều ký ức khi còn sống, cũng đã rất quen thuộc chủng tộc khi còn sống. Đối với quý tộc, tán đồng độ của hắn là tương đối cao. Cho nên, hắn một mắt liền từ tư thái rồ bên trên cảm nhận được cộng minh nào đó. Có thể từ trong cường giả của Shin Megami nhìn thấy quý tộc, hắn cũng là vô cùng hưng phấn. Ta gọi đã dạ ổ, Shin Megami, báo lên tên của ngươi. Rồ. Rất tốt. Như vậy, chém giết a. Chương 693, sứ mệnh. Tàn huyết nguyệt đánh gãy chương 693, sứ mệnh. Tàn huyết nguyệt đánh gãy không nói nhảm, đa dạ ổ trực tiếp lao thẳng đến trước mặt rồ, nắm đấm lớn như bao cát trực tiếp xé toạc không khí một tới. Một quyền đi qua, trực tiếp đụng nhau với lang nha bổng cơ múa của rồ. Sóng xung kích cực lớn bay tứ tung, cắt trắng của trào, bao phủ thành cơn bão cát khổng lồ. Một thân ảnh nổ bắn ra theo sóng xung kích, chính là rồ. Mặc dù thực lực giàu cường đại, nhưng đa dạ ổ cũng không phải kẻ dễ chơi. Hắn tại hủ hệ cổ mẫn độ chiếm lấy một phương, nhờ hư tinh thực lực để thằng cũng rất nhanh chóng, bản thân hắn đã tự động hạ giàn cả. Dù là không gì dù rẻ ý tiệm, linh áp vẫn như cũ áp chế rồ chỉ sử dụng xỉ cải một chút. Đương nhiên dầu cứng rắn muốn kháng thì vẫn kháng được quyền này. Chỉ là mấy trăm con mẹ nọt đang ở trước mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm. Hắn vì có thể thỏa thích đại chiến cũng liền thuận thế rời xa một khoảng cách nhất định, chỉ có dạng này mới có thể không có cố kỵ thỏa thích chiến đấu lớn. Sau khi hắn rời đi, lờ cùng mấy cái tịch quan khác phía sau cũng bắt đầu kêu gào. Không thể không nói, đội 11 lấy kẻ mạnh làm vua, chuyện bất ít, chức trách chủ yếu là chiến đấu. Điều này rất hấp dẫn một chút cường giả thờ phụng mạnh được yếu thua cùng với khát vọng chiến đấu, cho nên bên trong cũng coi như là đại lao tụ tập. Bây giờ có hư tinh, một chút cường giả khi còn sống tương đối lâu đời dẫn đến có thể tiếp thu nội tình chưa đủ bắt đầu phát lực, nhanh chóng để thăng linh áp, khiến cho đội 11, cái phiên đội đại lao tụ tập này có nhiều bằng cái đại lao nhất trong đội 13. Hờ cùng mấy cái tịch quan này đều sẽ bằng cái, thậm chí hờ có linh uy nhị đẳng. Tăng thêm năng lực dạ nạ cụ tỏ của bọn hắn đều thuộc về tương đối cường đại. Bằng không thì bọn hắn cũng sẽ không ngang nhiên vọt lên như vậy. Lúc bọn hắn hành động, nhân viên tác chiến khác cũng bắt đầu theo vào. Trong bầu trời, hai vị hư quân phiêu động ở giữa không trung nhưng là không có tùy tiện chuyển động. Bọn chúng đã phát hiện hai vị xì nỉ ghệ mì lần trước tới địa bàn bọn chúng dò xét. Thực lực hai cái xì nỉ ghệ mì kia đều vô cùng cường đại, cho dù là bọn chúng cũng chưa từng có sự chắc chắn lớn, hơn nữa còn có xì nỉ ghệ mì cường đại khác. Nhất là cái xì nỉ ghệ mì mang theo kính mắt một mặt ôn hòa mặt mày vui vẻ kia. Nhìn thấy hắn, bọn chúng liền có cảm giác trực tiếp động thủ xúc động. Bởi vì sứ mệnh mẫu thể bọn chúng đản sinh chính là vì thanh trừ một loại sinh mệnh đặc định nào đó. Rốt cuộc là loại sinh mệnh nào? Kế thừa bộ phận sứ mệnh mẫu thể bọn chúng cũng không có một tiêu chuẩn rõ ràng. Bọn chúng chỉ biết là chỉ cần bị bọn chúng thấy được liền có thể biết, tuyệt đối sẽ không nhận sai. Không hề nghi ngờ, cái xì nỉ ghệ mì mang kính mắt trước mắt kia chính là một thành viên trong đó. Bây giờ bọn chúng là không có nắm chắc, tăng thêm muốn kéo dài thời gian, bằng không thì bọn chúng đã sớm động thủ. Ầm ầm. Trong khi ba quân cùng bạch quân hai vị hư quân của hư hải cùng những xì nỉ ghệ mì rằng co đặc biệt của xì nỉ ghệ mì một phương. Mỗi tiểu đội xì nỉ ghệ mì một phương bắt đầu hành động. Đội ngũ chiến đấu nhau nhau rơi xuống lựa chọn mục tiêu. Đến nơi nhóm mẹ nọt hư hải một phương cũng không có cùng nhau xử lý. Bởi vì bọn chúng phát giác được điều không thích hợp, bá quân mọi khi bá đạo vậy mà không có trực tiếp động thủ. Mặc dù có bạch quân, hai vị hư quân đồng thời tại chỗ vẫn như cũ cẩn thận như vậy. Rõ ràng, đối phương cũng có cường giả kinh khủng. Bản thân những mẹ nọt có trí tuệ này chính là bị cưỡng ép tụ tập thành lập hư hải, thời gian thành lập hư hải cũng vô cùng ngắn ngủi. Chỉ có ngần ấy thời gian căn bản không bồi dưỡng ra được lòng trung thành. Lúc này xông lên làm bia đỡ đạn, coi như mẹ nọt bản tính tàn bạo cũng không đốc, không đến mức làm trò hề. Có mẹ nọt tinh minh thậm chí dự định chọn một xì nỉ ghệ mì nhược điểm chạy xa một chút đánh xì dầu, xem tình huống rồi tính sau. Không thể không nói, thư tinh khiến cho rất nhiều mẹ nọt cũng bắt đầu thiên hướng lý trí. Thậm chí tại hủ hệ cổ mẫn đồ bắt đầu chơi tranh bá đa phương, giống như là tân thế giới hiện thế. Nếu không phải là mấy cái mẹ nọt siêu cấp hành hành thế quét ngang hơn phân nửa hủ hệ cổ mẫn đầu cưỡng ép tụ tập những mẹ nọt có trí tuệ kia, như vậy nơi này còn là cục diện đa phương. Ba hư quân ma quân vậy mà không có ở đây, xem ra bên kia có biến. Cái ma côn rốt cuộc đang làm gì? Etzen đội trưởng, có thể làm phiền ngươi đi qua xem xét không? Số dây lìn nhìn xem ba quân cùng bạch quân đối diện, sau đó nhìn xa xa kiến trúc cực lớn. Nàng có thể nhìn thấy nơi đó có ba tòa kiến trúc. Một tòa là đại sơn cốc thô cùng ở trung tâm. Hai tòa khác thì tại hai bên đại sơn cốc, một tòa kiến tạo từ đá trắng, một tòa khác nhưng là kiến tạo từ hàn băng. Căn cứ tình báo, ma quân mới nhất xuất hiện chính là ở bên trong đại sơn cốc trung tâm. Xuất chinh lần này, hội nghị đội trưởng sớm đã thông qua kế hoạch. Bà con mẹ nó siêu cấp. Từ tổng đội trưởng sổ dậy lìn đối phó Bạch Côn. Phó đội trưởng đội 1 sở cặt lệt đối phó Ba Côn. Đội trưởng đội 5 mẹ dẹn nhưng là đối phó Ma Côn. Đội trưởng đội 2 chia dẫn đội chi viện đội, phụ trách trợ giúp xỉ nỉ gệ mì lực có không đủ, đồng thời đưa xỉ nỉ gệ mì trọng thương đến vị trí đội trị liệu. Đội không là rụt nhưng là không có an bài, tùy ý nàng tự do hành động. Mặc dù không có an bài, nhưng bản thân nàng liền là một cỗ chiến lực cường đại. Đối với nàng, Sô Dây Lìn tự mình chỉ có một cái yêu cầu, tận khả năng giảm bớt thương vong. Ngoài ra còn có đội trị liệu, nó nhưng là đội trưởng đội 2 giản nghỉ lạ lĩnh đội. Có giản nghỉ lạ tại, Sô Dây Lìn đối với trị liệu hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Nàng biết lao sư có thực lực kinh khủng thậm chí có thể so với thần minh. Nhưng nàng cũng biết lao sư lấy thân phận phó đội trưởng hành động, bình thường sẽ không làm vượt qua phạm vi phó đội trưởng sự tình. Hơn nữa, nàng cũng muốn làm ra thành tích chứng minh chính mình hướng lao sư, chứng minh hắn không có chọn lầm người. Tự nhiên không có vấn đề, chỉ là ta muốn đi qua mà nói, bọn chúng chỉ sợ sẽ không đồng ý chứ. Ezgen mặt mỉm cười, nhìn qua hai cái mẹ nó siêu cấp đối diện. Hắn có thể cảm nhận được bọn chúng đang liên tiếp chú ý chính mình. Đối với sự chú ý trọng điểm này, Ezgen hơi nghi hoặc một chút. Bất quá hắn đã từng xa xa quan sát qua con quái vật kia trưởng thành, có lẽ lúc kia bị phát giác được à. Lại có lẽ là đối với sức mạnh hắn khát vọng. Ezgen không có dễ dàng kết luận, nhưng cũng không có đi tìm tòi nghiên cứu quá nhiều. Với hắn mà nói, vô luận quá trình như thế nào, kết cục đã được quyết định từ lâu. Không cần lo lắng, bọn chúng dám ra tay chúng ta tự nhiên sẽ ngăn lại. Sô Dây Lìn đè lên giản nạ cụ tỏ bên hông. Đến nỗi sở cắt lệch bên cạnh nàng không có nhiều lời, trực tiếp rút đao liền hướng Bá Côn vào tới. Dùng hành động thực tế trực tiếp chứng minh. Bằng cái tan huyết nguyệt đánh gãy theo sở cắt lệch bằng cái. Si hạ cơ nàng trực tiếp phát sinh biến hóa, từng đạo đường vân huyết sắc quấn quanh, còn có một cái gậy sủ gạ huyết sắc tại sau lưng nàng. Giản nạ cụ tỏ trong tay cũng hơi hơi biến hình, càng thêm phong dài, thân đao tràn đầy huyết sắc, giống như là dính đầy máu tươi. Hai đạo linh áp huyết sắc quấn quanh ở thân đao xoay quanh bay múa, cuối cùng tại trên chuôi đao hóa thành hai mặt gậy sủ gạ huyết sắc. Lại là ngươi cái xì nhì gậy mì này. Nhìn xem sở cắt lệ xông lên, Bá Côn cũng rõ ràng chính mình không thể không động thủ. Lần trước nó liền cùng xì nhì gậy mì này giao thủ qua, linh áp đối phương so với nó yếu, nhưng mà chiêu thức của nàng lại có thể ngưng kết công kích linh áp cực đoan cường đại, cho nên nó cũng không thể khinh thường. Tàn nguyệt phá linh áp kinh khủng lan tràn tại trên huyết nhận, cực đoan áp suất, không gian phảng phất đang vặn mèo. Chỉ là trong nháy mắt, một đạo tơ máu xẹt qua thương khung. Xoẹt. Bầu trời phảng phất bị đứt gãy, từng sợi vết dạn đen như mực chi tiết tại thương khung nứt ra, sau đó lại nhanh chóng khôi phục. Cảnh tượng như vậy nhóm mẹ nó không có để ý bọn hắn để ý hơn là Bá Côn. Phong ngự đặc thù hỉ ở độ mà bọn hắn cho là mạnh nhất vậy mà xuất hiện một vết thương, từng giọt huyết dịch đang chậm rãi chảy ra. Chương 694, lão sư ta muốn học cái này, không có vấn đề ta tăng thêm kim phấn. Chương 694, lão sư ta muốn học cái này, không có vấn đề ta tăng thêm kim phấn. Thật đúng là công kích cường đại. Lúc này Bá Quân cảm thụ vết thương trên người mình cũng không nhịn được cảm khái. Từ sinh ra đến nay, thống hợp hủ hệ cô mần đồ, nó chưa từng có nhận qua tổn thương. Vẹn vẹn có 2 lần tổn thương toàn bộ đều là do xin nghỉ gệ mỉ trước mắt gây thương tích, bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi. Xem như dòng dõi phân hóa thứ nhất của mẫu thể, phòng ngự của nó tối cường. Cơ thể đen thui tràn đầy một loại linh tử dị hóa nào đó, mức độ cứng cáp của hắn vượt quá tưởng tượng. Cho dù có thể cho cơ thể nó mở ra một lỗ hổng, nhưng mà vẹn vẹn loại trình độ này muốn chữa trị vẫn là rất dễ dàng. Rất nhanh, vết máu hoành quán nửa người trên thân Bá Quân kia tiêu tan. Một màn này cũng làm cho rất nhiều nhóm mặt dù chặt mẹ nó thở phào. Dù sao vừa rồi một màn kia rất giống Bá Quân bị miểu sát dáng vẻ. Nếu là ngay cả Bá Quân đều bị xuống đất an tỏi rồi, hạ trang của bọn hắn những mẹ nó đối đầu với Xin Nghị Gệ Mị này, làm sao mà tốt cho được? So sánh với nhóm mặt dù chặt mẹ nó buồn lo vô cớ, và Stolo thì có thể cảm thụ nhiều hơn. Mặc dù lực công kích của Xin Nghị Gệ Mị kia gây chấn kinh, nhưng mà linh áp kinh khủng như ẩn như hiện của Bá Quân vẫn không có biến hóa. Đối với Bá Quân, rất nhiều mẹ nó ấn tượng vô cùng khắc sâu. Bởi vì quá trình thống hợp hủ hệ cổ mẫn đồ này có thể nói là do Bá Quân quan sát. Sự cường đại của Bá Quân cũng là sâu tận xương thủy, mà là còn có một cái gia hỏa thu được bộ phận sức mạnh nó tự xưng tiểu Bá Quân đang phách lối. Vẹn vẹn chỉ là thu được một chút sức mạnh nó, tiểu Bá Quân kia liền trực tiếp từ gần như hạng chót trở thành đệ tam hư tướng, bởi vậy bọn hắn tự nhiên là vô cùng rõ ràng sự sâu không thấy đáy của nó. Năng lực của nó toàn diện, cho bọn hắn cảm giác quen thuộc. Liên phảng phất người đại thành tam sát hạ kỳ thế giới hiện tại trong trí nhớ không cho vẹn, chỉ là kinh khủng hơn, càng thêm thâm bất khả trắc. Vô luận năng lực gì đều có thể không nhìn, công kích chân chính ý nghĩa thiên băng địa liệt. Có linh áp đặc dị chấn áp linh hồn, cho dù hình thể khổng lồ lại có thể di chuyển nhanh chóng bằng Sunido, thậm chí ảnh hưởng Sunido của hồ lão khác. Mặc kệ từ phương diện nào đi xem, nó đều là thuộc về quái vật không chê vào đâu được. Chỉ là trận chiến đấu này rốt cuộc ai thắng ai thua bọn hắn cũng không dễ nói. Dù sao bộ phận mẹ Nors còn là lần đầu tiên nhìn thấy Bá Quân thụ thương, còn có mẹ Nors lần thứ 2 nhìn thấy chính là chỉ là lần trước thương nó đồng dạng là do xì nhì gệ mì trước mắt. Hiu. Lúc Bá Quân khôi phục, sờ cắt lệ hướng về chỗ xa xôi hơn bay đi. Bá Quân cũng đội vàng đi theo. Dù sao bây giờ cường giả địch quân càng nhiều, nó cũng chỉ có thể thuận theo tiết tấu đối phương. Hơn nữa còn có Bạch Lý tại. Ông, thân hình của nó phảng phất cục đá đầu nhập mặt hồ, không gian gợn sóng nhỏ xíu lan ra. Sau đó thân thể của nó kiểu thuấn di tại một địa phương khác xuất hiện. Đây chính là sân y đồ của nó, bản thân nó có linh áp đặc dị vô cùng bá đạo. Loại linh áp này kèm theo đặc tính vặn bẹo giống như, không chỉ có thể bộc phát chấn áp linh hồn sinh mệnh như hạ sổ cụ hạ kỳ, cũng có thể dùng trực tiếp công kích. Đồng thời, có thể dùng tại di động. sử dụng dạng linh áp tiến hành sơn đi đồ, không chỉ có di động nhanh chóng, lúc di động sinh ra ba động giống như gợn sóng không gian. Lúc ba động sinh ra, mẹ nó khác phụ cận rất khó tiến hành sơn đi đồ, liền như là thuyền nhỏ đang chạy cương ép trên sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, không phải là không được, chỉ là chính xác hết sức khó khăn. Có thể nói, những hố lập tinh thông sơn đi đồ kia đối mặt bá quân lúc tựa như tự chói hai chân. Đón lấy một kích này a, thân thể cao lớn của bá quân thông qua sơn đi đồ đổi kịp sở cát lết, thân hình của nó như cá voi xanh, cái đầu cực lớn ánh sáng ngăm đen bọc lấy linh áp vặn bẹo bá đạo va chạm đi qua. Lấy sở cắt liệt làm trung tâm lập tức tạo thành một cái vòng xoáy vặn bẹo hơn ngàn mét. Chỉ một thoáng, bầu trời vì đó tối sầm lại. Ầm ầm, tiếng oanh minh kinh khủng bắn mạnh mà ra, vang vọng chân trời. Ba động cực lớn quét ngang thương cung, trên bầu trời trong vòng trăm km đều lan tràn ba động khủng bố. Nếu có mẹ nó ở vào bên trong cô ba động này, kẻ yếu tại chỗ liền linh tử băng liệt tiêu tan. Cho dù là kẻ mạnh tại cổ ba động này bên trong cũng rất khó tiến hành chuyển động trong nháy mắt. À dạ dạ, cái kia chính là siêu cấp mẹ nó bá quân sao? Tận mắt nhìn thấy thật đúng là kinh người, thực sự là quái vật làm cho người run rẩy. Đối mặt quái vật như vậy, sơ cặt lệ phó đội trưởng nàng không có sao chứ? Lúc này cú mỏ xào đứng thẳng giữa không trung nhìn qua ba động quét ngang qua, bị Esgen sử dụng đoạn không cực lớn ngăn cản. Con mắt cười híp mắt hơi hơi mở ra. Không cần lo lắng, sơ cặt lệ phó đội trưởng tại thế giới hiện tại thế nhưng là kế thừa xương hào kiếm thánh, chắc hẳn sẽ không làm ủ nổ Hà Na đội trưởng thất vọng mới đúng. Nghe được ngôn ngữ Esgen, Sô Dây Lin lướt qua, sau đó đồng ý nói. Nói không sai, bất quá bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Esgen đội trưởng, có thể trực tiếp đi qua. Ta sẽ nhìn chằm chằm cái bạch côn kia, đến nỗi những người khác. Tất cả đi xuống tốt, tại bầu trời dừng lại quá nguy hiểm. Đề nghị Sô Dây Lìn cũng nhận nhóm xin nghỉ ghệ Mỹ đồng ý ba động đáng sợ vừa rồi là Esgen dùng đoạn không cực lớn ngăn trở. Bằng không thì, tịch quan tương đối yếu đớt tới đây sợ là chết bất đắc kỳ tử. Đã như vậy, là ở chỗ này dừng lại tốt. Xem như người phụ trách đội trị liệu xuất trình, Dạ Nghị là bắt đầu vì đám người cung cấp phòng khám bệnh cùng bách tường phòng ngự lũy. Bà do 73 đảo Sơn Tinh nhìn dưới mặt đất trực tiếp vô căn cứ xuất hiện một tòa kim tự tháp cao mấy chục mét giống như hoàng kim, còn không phải ngược lại, là chính. Một chút xin nghỉ ghệ Mỹ vớt vớt hai mắt, có chút không thể tin được. Đây là đảo Sơn Tinh. Vì cái gì đảo Sơn Tinh lão sư cùng ta hoàn toàn không giống a? Lúc này, vệ bịt còn dừng lại ở trên không vớt vớt màu đen đau đầu chính mình, trực tiếp đại biểu đám người phát ra nghi vấn. Ngạc nhiên. Quỷ đạo ca ca chắc chắn không giống bình thường a. Đối với nghi vấn vệ bịt, Nhị Sịt một mặt chuyện đương nhiên trả lời. Anh vệ bịt nghe được trả lời Nhị Sịt bó tay rồi một chút, sau đó một mặt mong đợi nhìn qua Dạ Nghị Lạ. Lão sư, cái này thật là lợi hại, ta muốn học cái này. Nhìn xem vệ bịt một mặt khát vọng bộ dáng, hắn đi tới vỗ bả vai của hắn một cái, hắn lộ ra khuôn mặt tươi cười đáp ứng. Không có vấn đề, ta bây giờ liền có thể dạy ngươi. Ở trong đó quyết khiếu rất đơn giản, liền như là xử lý phát sáng tăng thêm liều đạn choáng, ta chính là tăng thêm kim phấn. Nghe được lời nói Dạ Nghị Lạ, vệ bịt có chút ngập ngừng. Tốt, đi xuống trước, bằng không thì hàng rào chúng ta thế nhưng là sẽ bị hộ lộ cấp đi a. A lần này vệ bịt kia là xem như đội trưởng đội liên lạc xuất trình. Năng lực sĩ của hắn có thể thông qua điều tiết khống chế tạo thành vong phong lạc linh tử, là lợi khí liên lạc vô cùng nhanh nhẹn, bản thân rất khó bị chúng nghe. Cho dù nửa đường bị chúng nghe, cũng rất khó chiếm được tin tức hữu dụng. Bởi vì quá trình truyền thâu tin tức áp dụng chính là một bộ hệ thống tin đồn ngữ đặc biệt vệ bịt. Những người khác tại quá trình này lấy ra để nghe xong, cũng chỉ sẽ một mặt một bức. Chương 695, bằng cái xương hàn liệt nhật, Vĩnh Đông lãnh đạo bốn hệ sức mạnh chương 695, bằng cái xương hàn liệt nhật, Vĩnh Đông lãnh đạo bốn hệ sức mạnh rất nhanh, đám người cũng bắt đầu tiến vào bên trong tòa kim tự tháp kia. Tại trên kim tự tháp có không ít đại môn, bên trong còn có không ít gian phòng, dù sao không gian cực lớn. Còn có lỗ nhỏ đưa tin, thuận tiện đội liên lạc cùng đội dò xét cảm giác tiến hành qua lại trong ngoài. Lực phòng ngự cũng vô cùng cứng cỏi. Ít nhất dư ba chiến đấu của Vasto lỗ tẩy mẹ nó còn không cách nào dùng chuyển phòng ngự của nó, bảo đảm vẫn là thật cao. Lúc chúng Sini Gemi đi xuống, Esgen cũng bắt đầu đạp không mà đi hướng xa xa đại sơn cốc. Nhìn thấy cử động Esgen, Bạch Quân trực tiếp động. Thân thể trắng như tuyết trên người nó bắt đầu bắn ra hàn khí kinh khủng quét ngang xung quanh. Giữa thiên địa, những nơi đi qua, lâm vào yên tĩnh, hết thảy tất cả đều bị đông cứng. Bằng cái xương hàn liệt nhật đối mặt hàn khí đáng sợ phảng phất đóng băng thiên địa của Bạch Quân kia, Sô Dậy Lìn trực tiếp nhảy qua xỉ cái băng hoa phần thiên tiến vào bằng cái. Theo nàng bằng cái, tất cả nhiệt độ giảm xuống cũng bắt đầu tăng trở lại, toàn bộ thế giới nhiệt độ quay về đến nhiệt độ bình thường. Loại năng lực này Bạch Quân băng lị nhìn xem Dạ Nạ Cụ Tỏ trong tay Sô Dậy Lìn. Dạ Nạ Cụ Tỏ kia toàn thân tản ra ánh sáng trắng, phản phất một thanh kiếm ánh sáng đồng dạng. Chỉ là nhiệt độ bình thường xung quanh khiến Bạch Quân biết rõ, cái xì nỉ ghệ mì đáng sợ trước mắt này. Nó không hề ngừng phóng thích năng lực, nhưng nhiệt độ xung quanh lại không có thay đổi. Không cần hao phí khí lực, chỉ cần linh áp ta còn không có tiêu hao hết, liền không khả năng để cho ngươi được như ý. Số giấy lìn lúc này xì hạ cực trên người cũng phát sinh biến hóa. Trang phục chỉnh thể đã biến thành trắng như tuyết, ngoài ra còn có từng đạo đồ án hỏa lưu phân bố tại trên quần áo. Hoa hồng cùng trắng như tuyết xen lẫn ở trên người nàng. Tại trước bụng nàng trên quần áo thì còn tạo thành đồ án song ngư quấn quanh, giống như là âm dương đồ. Cái quần áo đặc thù này cũng không phải bài trí, mà là cụ hiện cân bằng nhiệt độ nào đó. Xem như Dạ Nạ Cụ Tỏ cổ xưa nhất hệ băng hỏa sở sổ si hệ tỷ công nhận, danh xưng có thể tự do điều khiển nhiệt độ. Mánh khỏe lớn như thế, uy lực tự nhiên kinh người. Chỉ là uy lực quá kinh người dễ dàng hại người hại mình. Vì thế, bản chất Dạ Nạ Cụ Tỏ sổ dày lìn là nhiệt độ mà không phải là hỏa diễm. Bởi vậy, băng cùng hỏa đan vào điểm thăng bằng nào đó tạo thành quần áo trên người nàng. Dưới trạng thái này, nàng cũng không cần quá chiếu cố chính mình. Đương nhiên, cũng càng dễ dàng khống chế nhiệt độ. Liên như là nàng bây giờ làm, nàng đã cưỡng chế khóa chặt nhiệt độ môi trường xung quanh tại nhiệt độ bình thường. Đây cơ hồ là điểm băng cùng hỏa xen lẫn, lấy quyền trọng mà nói, là trạng thái mạnh nhất thể hiện năng lực dạ nạ cụ tỏ sổ dậy lìn. Mặc dù ở vào trạng thái như vậy, lực sát thương chắc chắn không có. Nhưng quyền trọng cao, dù là linh áp bạch quân so sổ dậy lìn kinh khủng, trước mắt cũng không cách nào đột phá cái điểm thăng bằng tựa như quy tắc này. Cái quy tắc một dạng vận dụng này, thể hiện sự lý giải sổ dậy lìn đối dạ nạ cụ tỏ tự thân. Đương nhiên, cái này cũng là do người nào đó giúp nàng bật hặc mở lợi hại. Năng lực của ngươi chính xác cường đại. Bạch quân tại đếm thử phóng thích công suất lớn nhất công kích có thể đóng băng thời không sau, nó không thể không thừa nhận năng lực cường đại của sổ dậy lìn. Liên nó đều không cách nào đột phá sự phong tỏa nhiệt độ hoàn cảnh này phóng xuất ra sức mạnh đóng băng thời không. Ý vị này năng lực cường đại của nó cơ hồ phế đi hơn một nửa. Chỉ là ngoài năng lực, bản thân nó còn có linh áp cường đại. Hơn nữa năng lực của nó cũng không tính hoàn toàn vô dụng. Bạch quân cực lớn con ngươi băng lam nhìn chằm chằm ánh mắt sổ dậy lìn, sau đó sổ dậy lìn bắt đầu cảm thấy lạnh. Lực lượng như vậy đôi mắt đẹp sổ dậy lìn chừng lớn một chút, hồng lam song ngư giữa bụng vô ý thức lưu chuyển một vòng. Cảm giác lạnh như băng nguyên bản lập tức tiêu tan. Nguy hiểm thật, sổ dậy lìn lấy lại tinh thần nhìn xem Bạch Quân, trên mặt mang một tia nghĩ lại mà sợ. Vừa rồi nếu không phải là phản ứng theo bản năng của nàng, chỉ sợ cũng bị miểu sát. Lạnh băng xương hàn, ngươi cái mẹ nọ này vậy mà nắm giữ đầy đủ hết sức mạnh vĩnh đông lãnh đạo. Đến tột cùng là làm sao làm được? Từ sau khi giao thủ, sổ dậy lìn cũng cảm giác rất quen thuộc, chỉ là đối phương là hộ là thể hệ linh tử. Cho nên sổ dậy lìn không có suy nghĩ nhiều. Nhưng mà tại lĩnh hội chiêu thức vừa rồi cái mẹ nọ này sau, sổ dậy lìn bắt đầu nảy sinh liên tưởng. Vĩnh đông lãnh đạo, xem như đồ đệ Edith, Sô Dây Lìn từng theo Edith đi qua một lần, về sau lại cùng Giản Nhi lại đi qua một lần. Vì vậy đối với sức mạnh của nơi đó, Sô Dây Lìn là có quyền lên tiếng. Tại Vĩnh Đông lãnh đảo trung tâm Vĩnh Đông lãnh hạp cốc, sức mạnh lạnh băng bị chia làm 4 hệ lạnh băng xương hàn. Ngoài Vĩnh Đông lãnh hạp cốc phổ biến là 2 hệ, lấy băng nhân cùng người tuyết làm đại biểu, số lượng bọn chúng cũng nhiều nhất. Băng và xương hai hệ chính là ý tứ mặt chữ. Băng kiên cứng rắn cùng tuyết mềm mại, hai hệ này đạt đến cực hạn cũng có thể mạnh phi thường. Xương băng tinh linh, một trong ba đại thủ hộ giả Vĩnh Đông lãnh thung lũng chính là đại biểu. Nàng là cực hạn hai loại sức mạnh này. Đến nỗi hàn nhưng là khái niệm diễn sinh ra tới từ xương, đại biểu cho mùa trời đông giá rét, nhằm vào là hoàn cảnh. Có thể nói số lượng chủng tộc nắm giữ hệ hàn Vĩnh Đông lãnh hẻm núi rất ít, cơ bản chỉ có thể nhìn thấy trong Vĩnh Đông lãnh hạp gốc. Bọn chúng vừa ra đi liền có thể ảnh hưởng thiết tượng, để cho bầu trời tuyết rơi. Chỉ là y theo phạm vi sức mạnh lớn nhỏ không đều. Ba đại thủ hộ giả Vĩnh Đông lãnh hẻm núi liền có một cái đạt đến cực hạn hàn có thể dễ dàng đóng băng thời không. Mà bản thân sổ dậy lìn am hiểu nhất là sức mạnh xương cùng hàn. Từ bằng cái xương hàn liệt nhật cuối cùng của nàng liền có thể nhìn ra khuynh hướng. Đến nỗi hệ lạnh nhưng là khái niệm đặc thù diễn sinh ra tới từ băng. Chỉ cần là sinh mệnh, liền sẽ có cảm giác. Chỉ cần có cảm giác, thì tránh không mở khái niệm lạnh này. Cho nên, hệ lạnh Vĩnh Đông lãnh thung lũng là nhằm vào cảm giác sinh mệnh, cường đại thậm chí trực tiếp đối đầu cảm giác linh hồn. Nó cũng sẽ không để cho vật chất không phải sinh mệnh sinh ra ảnh hưởng. Nhưng mà đối với sinh mệnh lại là một loại năng lực vô cùng chí mạng. Nếu như không có phòng bị, đây chính là một loại lực lượng kinh khủng gặp mặt giết. Không giống với hàn đóng băng thời không. Lạnh trực tiếp để cho sinh mệnh cảm giác, để cho linh hồn cảm giác lâm vào giấc ngủ ngàn thu trong nháy mắt bởi vì lạnh cực hạn. Lạnh cùng hàn, một cái nhằm vào hoàn cảnh thời không, một cái nhằm vào sinh mệnh. Cả hai nếu là có thể đồng thời sử dụng, đả kích đối với sinh mệnh khó có thể tưởng tượng. Hai loại sức mạnh này Bạch Quân mới vừa rồi không có đồng thời sử dụng, thế nhưng là đã phân biệt hiện ra cho sổ dậy lìn. Như thế, nàng cũng không cách nào lừa gạt mình là trùng hợp. Cũng may đối phương mặc dù linh áp so với nàng kinh khủng hơn, nhưng mà năng lực sử dụng ra tại ngang nhau quy mô sức mạnh tất nhiên là không bằng thủ hộ giả Vĩnh Đông lãnh đạo của bên kia. Bằng không thì mẹ nó nắm giữ đầy đủ hết 4 hệ Vĩnh Đông lãnh đảo còn đạt đến cực hạn năng lực chỉ sợ cũng không phải nàng có thể ứng đối. Bây giờ thông qua tình báo hiện hữu, Sô Dây Lìn đã liên tưởng đến cái bá côn kia cùng năng lực thể hệ hạ kỳ thế giới hiện tại vô cùng giống nhau lại kinh khủng hơn. Cùng với ma côn còn chưa động thủ, cái mẹ nó siêu cấp kia sẽ không phải là đối ứng thể hệ ma tộc thế giới hiện tại a? Nếu là như vậy, những mẹ nó siêu cấp này nhưng là vô cùng không đơn giản, lại có thể hấp thu thể hệ thế giới hiện tại hóa thành lực lượng của bọn chúng. Trong này tất nhiên có bí mật cực lớn. Trong lúc nhất thời, suy nghĩ rất nhiều, sổ dày lìn lông mày hơi hơi nhíu lại, thần sắc có chút phức tạp. Chương 696, Ma Quân, ta khuyên ngươi không cần phô trương thanh thế. Chương 696, Ma Quân, ta khuyên ngươi không cần phô trương thanh thế, dạng này đều không thể đánh bại nàng sao? Lúc này, Bạch Quân cũng cảm thấy sổ dày lìn khó giải quyết. Rõ ràng linh áp so với nó thấp hơn nhiều, nhưng cô có thể kháng trụ năng lực của nó. Tổng đội trưởng thật đúng là đáng tin. Lúc này, tại cách đó không xa sổ dày lìn, Esden khen ngợi một tiếng. Sau đó liền trực tiếp đạp không mà đi hướng về sơn cốc xa xa. Mơ tưởng. Nhìn xem Esden chuẩn bị đi hướng về vị trí mẫu thể, Bạch Quân cũng bắt đầu sử dụng bã là màu băng lam. Hiu hiu hiu. Vô số bã là tựa như mưa bom báo đạn bắt đầu hướng về phương hướng Esden bắn tới. Bởi vì nguyên nhân sổ dày lìn vô pháp trực tiếp sử dụng năng lực băng xương hàn bên ngoài. Đến nỗi vừa rồi đối với sổ dày lìn sử dụng năng lực liên quan tới lạnh. Cái năng lực kia nó cần âm thầm tụ lực, hơn nữa chỉ có thông qua đối mặt hiệu quả mới tốt. Bây giờ hành động Esden đến đột nhiên, nó không kịp lại một lần nữa sử dụng sức mạnh đó. Đối mặt bã là Bạch Quân, Esden vẫn như cũ đạp không hướng về đại sơn cốc đi đến, không có dừng lại. Bà Kỳ Do 81 đoạn không theo Esgen nhếch miệng lên, một đạo che chắn ngăn tại phía sau hắn. Ầm ầm, tiếng nổ liên miên không dứt tấu vang dội, nhưng lại không cách nào đột phá đoạn không thương tổn tới Esgen. Cũng không nên không nhìn ta a. Tại Bạch Quân công kích một vòng sau, Sô Dậy Lìn cũng tới đến trước mặt của nó ngăn trở đối phương. Kiếm ánh sáng trong tay nàng nhìn qua phát sáng nhưng lại nội liễm để cho Bạch Quân rất là kiêng kỵ, không dám trực tiếp nhất đao. Cho nên trực tiếp lấy Sunny Đồ kéo dài khoảng cách. Sunny Đồ, cái không gian kỹ năng Bạch Quân dùng đến vô cùng tinh diệu, không giống với loại cảm giác vặn mẹo bạo lực bá quân kia. Sunny Đồ của nó phảng phất dung nhập không gian, vô cùng nội liễm. Có thể lặng yên không tiếng động quỷ mị tại không gian tùy ý di động, tốc độ thật nhanh. Kỹ năng như thế tăng thêm uy lực không nhỏ bạ lạ cùng sệ rổ của nó, Sô Dậy Lìn rất khó gần nó thân. Cũng may Bạch Quân không tiếp tục đuổi bắt Eden, Sô Dậy Lìn cũng liền tạm thời rộng quyết tâm cùng Bạch Quân bắt đầu dây dưa. Một bên khác, Eden đạp không tiến lên mấy cây số, đại sơn gốc bên kia liền bộc phát ra linh áp đen như mực thông thiên. Sợ hãi tầng sâu bắt đầu quấn quanh hướng Eden. Loại sợ hãi đậm đà này, ma quân hủ hệ cô mẩn đồ, phần sức mạnh kia thật đúng là để cho người ta chờ mong. Eden rũa ra nhờ nắm kính mắt, thấu kính hơi hơi phản quang. Có lẽ xin nghỉ ghệ mị khắc không rõ ràng trong cốc ngọn núi lớn kia có cái gì, nhưng mà Eden lại là dị thường biết rõ. Dù sao hắn trước đây liền có đi tới hủ hệ cổ mẩn đầu quan sát sự trưởng thành vô tự đối phương kia, chỉ là hắn cũng không nghĩ đến nó trưởng thành nhanh chóng như vậy. Vậy mà tuần tự sinh ra mấy cái quái vật đi ra, như thế hắn muốn đơn độc động thủ ngược lại khó giải quyết. Bất quá nó biểu hiện càng đáng sợ, hướng thu Esgen lại càng nồng hậu dày đặc. Phần sức mạnh kia chính là bổ tu năng lực hắn. Tại Esgen ngừng tiến lên lúc, ma la tràn đầy khói đen đã mang theo linh áp thông thiên phá không mà tới. Sự xuất hiện của nó khiến cho nhóm Sini Gệ Mị cùng mẹ nó xa xa đều đem ánh mắt thay đổi tới. Đối với Sini Gệ Mị mà nói, tình báo ma quân ít càng thêm ít. Đến nôi nhóm mẹ nó, bọn hắn cũng chỉ biết có một vị hư quân như thế, đối phương gần như không ra tòa sơn cốc cấm kỵ kia, chỉ biết là đối phương là đứng đầu hư quân. Bởi vậy, song phương đối với nó đều hết sức tò mò. Theo bọn hắn trông đi qua, bọn hắn cảm giác giống như là đối mặt là sợ hãi bản thân. Cho dù cách một khoảng cách, bọn hắn vẫn như cũ cảm giác nội tâm lạnh bớt. Thực sự là quái vật khủng bố. Ma quân kia sao? Một chút Sini Gệ Mị không khỏi khiếp sợ. Có người nhưng là không còn đem tầm mắt nhắm ngay quái vật kia. Bởi vì cái loại cảm giác đối mặt sợ hãi bản thân kia đối với người bình thường mà nói, không phải một thể nghiệm gì mỹ hảo. Đương nhiên cũng có chút Sini Gệ Mị nhìn chòng chọc vào. Dù sao đối với một chút Sini Gệ Mị mà nói, sợ hãi là lịch luyện thạch tâm tính. Bộ phận Sini Gệ Mị này phần lớn là Sini Gệ Mị hình kế thừa, mặc dù bọn hắn có ký ức khi còn sống, nhưng mà phần ký ức kia giống như xem phim, tình cảm bên trong bọn hắn rất khó lĩnh hội. Nhưng mà, bây giờ lĩnh hội tình cảm nguyên sơ loại sợ hãi này, cái loại cảm giác này làm bọn hắn vô cùng mới mẻ. Trình độ nào đó đối với những cường nhân này mà nói, quả thực là lịch luyện thạch lý tưởng của bọn hắn. Bọn hắn nhìn xem thân ảnh ma quân ánh mắt vô cùng nóng bỏng, có ý niệm thậm chí sinh ra bắt được cái mẹ nó siêu cấp kia mỗi ngày học hỏi. Khi có người sinh ra ý nghĩ như vậy, ma quân hướng về bên này ngoái nhìn một lần, xin ý vệ mỉ đối mặt cách nhau nóng nhìn cùng nó lập tức như rơi vào hầm băng. Cũng may bởi vì Esgen ngăn tại đằng trước, ma quân cuối cùng vẫn là không có làm cái gì sự việc dư thừa. Thực sự là năng lực cường đại, sức mạnh hoảng sợ Esgen trực tiếp cùng ma quân tương đối như thế giỏi nhất cảm nhận được sự cường đại của nó. Cái loại lực lượng phảng phất đối mặt sợ hãi bản thân kia, bản chất ẩn chứa trong đó vô cùng cao. Hơn nữa không chỉ là năng lực. Nếu như nói linh áp bá quân cùng Bạch quân mặc dù cường đại, nhưng ở Esgen xem ra vẫn là kém chút ý như vậy, linh áp ma quân trước mắt cơ hồ thẳng bức hắn. Tăng thêm năng lực bản thân nó, chiến lực không thể coi thường. Xin nghỉ lại mi, nếu đã tới cũng không cần đi. Vĩnh viễn chôn ở đây a. Lúc này, ma quân đem chú ý toàn bộ đặt ở trên thân Esgen. Bây giờ sự phân hóa mẫu thể đã chuẩn bị kết thúc, đã không cần nó tiếp tục trông coi. Tăng thêm mục tiêu Esgen này trực tiếp độc thân tới. Thế là, ma quân cũng là không kịp chờ đợi phải lái một loại sứ mệnh nào đó kế thừa tới từ mẫu thể. Thực sự là tiếng nói làm cho người không vui. Esgen nhìn chằm chằm song đồng ma quân, khóe miệng hơi hơi dương lên. Ta khuyên ngươi vẫn là không nên vô cùng phô trương thanh thế, bằng không thì xoẹt. Tiếp theo một cái chớp mắt, theo một vệt ánh đao lập lòe, cơ thể của ma quân trực tiếp đứt gãy thành hai nửa. Esgen trước mắt nó cũng như trăng trong nước giống như phá toái tiêu tan, thân ảnh đã đi tới sau lưng ma quân. Năng lực như vậy, huyễn tượng, không đúng, là điều khiển cảm quan, thậm chí ngay cả ta đều không có bao nhiêu phát giác. Lúc này ma quân mặc dù đứt gãy thành hai nửa, nhưng mà âm thanh như trùng lớn vẫn như cũ trung khí mười phần, giống như là thân thể đứt gãy không có ảnh hưởng. Esgen ở vào sau lưng nó quay đầu nhìn về phía ma quân mệt mỏi, chỉ thấy hai nửa cơ thể nó đã bắt đầu quấn quýt nhau, từng cái xúc tu màu đen như dòng nước lẫn nhau kết nối. Chỉ là thời gian một hơi thở nó liền lần nữa khôi phục nguyên trạng, đồng thời đem thân hình một lần nữa nhắm ngay Esgen. Mặc dù không có thụ thường, nhưng con ngươi đen nhánh của nó cũng mang theo kiêng kỵ. Khôi phục như thế, bất tử thân sao? Xem ra rất phiền phức đâu. Esgen cầm trong tay rút ra đao khẽ nghiêng rủ xuống. Mặc dù ma quân nhìn có chút phiền phức, nhưng đối với hắn vẫn còn không phải cái vấn đề lớn gì. Dù sao năng lực tối cường hắn là ghi ổ cụ, sự kết hợp ghi ổ cụ cùng kỳ cả sủi lệ. Liên ma quân trước mắt, đối đầu hắn phần thắng là không. Đây là sự thong dong cùng tự tin tự thân Esgen. Một cái mẹ nó đã thân hãm năng lực hắn, đã không cách nào lại uy hiếp được hắn. Chương 697, đệ nhất hư đem, lớn hư mỏ gì ạ? Chương 697, đệ nhất hư đem, lớn hư mỏ gì ạ? Bất quá hắn cũng không gấp gáp tiến đến sơn cốc kia. Hắn có thể cảm giác được linh áp ẩn nấp lại như ẩn như hiện nơi đó, cái cỗ linh áp kia đang nhanh chóng phân ly. Mặc dù ẩn nấp, nhưng mà với năng lực ghi ổ cụ, cảm quan Esgen vô cùng nhạy cảm. Hơn nữa rung động truyền đến nơi đó cũng làm cho hắn nội lòng khẽ động. Thế là, hắn bắt đầu dây dưa đại chiến cùng ma quân tấn công. Sức mạnh hoảng sợ hóa thành dòng lũ đen như mực dâng trào dội rửa hướng xung quanh. Ma quân nắm giữ bản chất sợ hãi, năng lực bản chất cùng quyền trọng cũng rất cao, tăng thêm linh áp kinh khủng của nó. Cho dù là sổ dây lìn cùng sở cắt lệch loại tồn tại linh áp ở vào đỉnh phong xì nỉ gệ mì này, chỉ cần cơ thể bị lực lượng của nó dội rửa đến, linh hồn sẽ trực tiếp lâm vào trong vô tận vòng xoáy sợ hãi bên trong không cách nào tự kiềm chế. Cho nên, sử dụng sức mạnh ngăn cách hoặc triệt tiêu dạng dội rửa này phi thường trọng yếu. Đương nhiên, bản thân Esgen cũng sẽ không quá lo lắng loại lực lượng này, bởi vì linh áp hắn phi thường khủng bố, tăng thêm năng lực ghi ổ củ hắn có thể làm được nhanh chóng thích ứng sức mạnh. Như thế, sức khôi phục kinh khủng của ma quân cùng Esgen trong nháy mắt đánh có qua có lại dáng vẻ. Ít nhất, từ mặt ngoài nhìn là như thế. Tại lúc Esgen cùng ma quân đại chiến, nhóm mẹ Nos cũng một lần nữa tiếp tục đầu nhập chiến đấu. Ngoại trừ một chút mẹ Nos đầu óc không tốt lắm hoặc quá bạo ngược lý trí không đủ, mẹ Nos khác cũng là vừa đánh vừa nhìn. Phải biết, nơi này chính là Hủ Hệ Cổ Mân Đồ, đối thủ vẫn là Xì Nỉ Lệ Mi. Đồng bạn bên cạnh là hoàn toàn không đáng tin cậy, nếu là không cẩn thận đã thương nặng, chết đều không người giúp ngươi chôn, thậm chí còn có cái gọi là đồng bạn tới dương dương ăn được ba chén lớn. Có thể nói, ngoại trừ số ít mẹ Nos tình cảm chính diện tương đối đậm đà, thái độ mẹ Nos khác đối với bên ngoài quả thực là tâm thái thế gian đều là địch. Cái loại mẹ Nos bất chấp tất cả vọt thẳng đội vàng kia không phải là không có, chỉ là càng lên cao, loại mẹ Nos này lại càng ít, bởi vì trực tiếp bị âm chết. Sự tồn tại của hư tinh để cho rất nhiều hộ là khôi phục bộ phận ký ức. Những ký ức tạp nhạp kia cũng vì sinh thái đơn giản Hủ Hệ Cổ Mẫn Đồ chôn xuống hạt giống. Việc ngươi lửa ta gạt của nhân loại thường xuyên diễn ra ở đây. Nhóm mẹ Nos bắt đầu không chỉ tàn bạo, hơn nữa còn giảo hoạt. Dù là không giảo hoạt cũng sẽ có thêm cái tâm nhãn trong loại hoàn cảnh này. Dưới mắt xung đột Sini Gemi cùng hư quân bộc phát, từ trang cảnh đến xem, thắng bại còn chưa thể biết được. Một ít mẹ Nos sáng suốt nhất đang đánh xì dầu, chờ đợi thắng bại bọn chúng. Bởi vì sức mạnh siêu cấp mẹ Nos hơn xa bọn hắn, coi như bọn hắn đánh thắng cũng vô dụng. Mà đối với Sini Gemi mà nói, việc nhóm mẹ Nos đánh xì dầu cũng không phải chuyện xấu. Bởi vì tại lúc tới liền đã minh xác mục tiêu. Hư quân hư hải kia, sự tồn tại của bọn họ mới là mấu chốt. Đương nhiên, những xí nỉ ghệ mỉ hoặc mẹ Nos nổ khí đánh nhau cùng với đánh này nhưng là không còn nghĩ như vậy. Bọn hắn bây giờ liền chỉ muốn sảng khoái. Một cái cổng chính kim tự tháp. Giá nghĩ là nhìn mẹ Nos cùng xí nỉ ghệ mỉ cách đó không xa bắt đầu đại hôn chiến. Trong đó, chi viện đội chia bắt đầu đối với bên trên cùng một cái mẹ Nos là thủ. Cái mẹ Nos kia có hình thể một dạng tiểu hài. Từ bên ngoài nhìn, giống như la lị tóc đen khoảng chừng 12 tuổi, một thân váy đen, biểu lộ ba không. Nhìn qua liền như là một cái tiểu nữ hài tự bế. Chỉ là mặt nạ màu trắng giống như tiểu băng tóc trên đầu nàng chứng thực hoặc giả thuyết là đồ vật duy nhất dính vào cùng mẹ Nos nhìn qua bề ngoài. Cô gái này cũng không đơn giản. Nàng chính là đệ nhất hư tướng hư hải, Eion. Nếu như nói lấy linh áp luận, hư tướng thứ 2 đến thứ 4 thuộc còn có thể về ngang nhau cấp độ. Như vậy, linh áp Eion liền hoàn toàn cùng hư tướng khác không phải ngang nhau thứ nguyên. Linh áp hắn hoàn toàn đến cực hạn và tố lộ tẩy mẹ Nos, tiến thêm một bước liền có thể đến cấp độ ba quân này. Linh áp khủng bố như thế hoàn toàn được lợi năng lực thôn vệ của nàng. Năng lực thôn vệ hoàn toàn phù hợp với nhau cùng bản năng thôn vệ mẹ Nos lại quyền trọng cực cao. Đang vì đến trước cực hạn và sto lộ tẩy, nơi nàng đi qua hổ lão đều sẽ băng diệt thành linh tử hóa thành lực lượng của nàng. Nếu như nói không có sự tồn tại hư quân cùng mẫu thể bọn chúng, Eion mới là tiên tri tiêu tử chân chính ở trong Hủ Hệ Cổ Mẫn Đồ. Nàng cũng không phải là linh hồn thế giới hiện tại, mà là vô số hổ lão tại dưới lẫn nhau thôn vệ. Một phần phép tắc thôn vệ do người nào đó ra tay từ đó tại trong vô số hổ lão băng diệt ẩn nhuốm mà ra. Eion có năng lực thôn vệ cực mạnh những nơi đi qua, mẹ Nos đều không thể may mắn còn sống sót, hết thảy tất cả đều hóa thành linh tử thuần túy, ngay cả ký ức cũng không còn. Nàng có thể bị hư hại mời chào vẫn là Bạch Quân tự mình ra tay. Bằng không thì dựa vào hộ lập tự xưng tiểu bá quân hư tướng thứ 2 bây giờ cái mưu cầu danh lợi vì bá quân an tiền mã hậu này sẽ ra tay lời nói. Ra tay thử xem liền có thể liền tạ thế. Đối mặt dạng mẹ nó này, cho dù là Chia cũng là cẩn thận. Chia đã tiến hành xì cải, thân đao trong tay lan tràn đường vân huyết sắc. Năng lực xì của nàng rất đơn giản, thuộc về nhất kích tất sát. Chỉ cần bị giá nạ cụ tỏ nàng bạch ra vết thương, linh áp không bằng nàng cơ bản đều muốn chết bất đắc kỳ tử. Chỉ là trước đây lúc tới Hủ Hệ Cổ Mẫn Đồ đối mặt bá quân, bằng vào xì cái căn bản không phá được phòng, cái này cũng rất lúng túng. Về sau Bạch Quân tới trợ giúp, nàng cũng là cùng sở cật lệch nhanh chóng rút lui. Bởi vì năng lực Bạch Quân khắc chế nàng. Đương nhiên chiến tích không dễ nhìn ngược lại cũng không đại biểu nàng không được, có thể được sổ giấy lìn cùng sở cật lệch đều cho rằng là quái vật chìa cũng không đơn giản. Chỉ là lực lượng của nàng chính xác không thích hợp đối mặt loại đối thủ năng lực thiên hướng phong ấn hoặc sát rùa đen kia. Chìa am hiểu nhất đối mặt là loại đối thủ hình công kích này, cái này bắt nguồn từ bản chất năng lực nàng. Đối với chiến đấu chìa cùng Eion, Gia Nhi là không hề quan tâm quá nhiều. Sự chú ý của hắn ngược lại đặt ở trên một cái mẹ Nos. Tiểu Nhị Sif, ngươi liền thủ hộ ở đây, ta quá khứ cùng một cái mẹ Nos ôn chuyện một chút. Ân, Kaka, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt nơi này, yên tâm đi. Nhị Sif cũng không hỏi Gia Nhi là cái gì, trực tiếp cử đi nắm tay nhỏ nguyên khí tràn đầy nói. Nhìn xem dáng vẻ khả ái của nàng, Gia Nhi là cũng cười cho nàng một cái sờ đầu giết. Sau đó liền trực tiếp hướng về một cái mẹ Nos cao lớn đầu một đôi sừng lớn đi đi. Cái mẹ Nos kia xung quanh tràn đầy binh sĩ cái bóng đen như mực. Những binh lính này đang cùng hai cái Xini Gệ Mị sử dụng bằng cái đối kháng. Một cái là giả nạ cụ tỏ hệ thủy, một cái khác nhưng là giả nạ cụ tỏ hệ mục. Hai vị xỉ nhỉ gệ mỹ bày ra bằng cái phối hợp lẫn nhau, đối mặt những cái bóng binh sĩ kia là chiếm hết phía trên. Bất quá bởi vì binh sĩ cái bóng liên tục không ngừng, song phương xem như đánh hừng hực khí thế.
Vơ, mẹ du bốc, các ngươi đi chợ giúp những người khác ca.
Ta tới đối phó hắn. Nghe được âm thanh dạ nghi lạ chuyển tới, hai vị xỉ nhỉ gệ mỹ sững sờ. Sau đó bọn hắn quay đầu nhìn thấy đến dạ nghi lạ.
Quá tốt rồi, có dạ nghi lạ đội trưởng ra tay, cái mẹ nọ này không đủ gây sợ.
Vơ là một cái lao đầu nhìn qua vô cùng cường tráng. Hắn nhìn xem dạ nghi lạ ánh mắt mang theo kính trọng, đó là ánh mắt tôn kính cường giả. Ngựa khí cũng vô cùng khách khí. Một cái xì nhì gệ mì khác cũng gật đầu một cái. Hai người không có dây dưa dài dòng, hướng về dạ nghi lạ ý chào một cái trực tiếp liền chuyển hướng nơi khác chiến trường. Bọn hắn không chút nào lo lắng an toàn dạ nghi lạ, cho dù đối mặt là vạn tổ lộ tẩy mẹ nọt. Dù sao thực lực thâm bất khả chắc dạ nghi lạ cũng là xì nhì gệ mì bên trong công nhận. Theo hai người rời đi, dạ nghi lạ đem ánh mắt đặt ở mẹ nọt trước mắt.
Gệ cô mọ gì ạ, xem ra ngươi tại hủ hệ cổ mẩn đổ trôi qua không thể đi.
Nghe được câu này, con ngươi mẹ nọt hơi co lại.
Chương 698, bị hỉ rổ cả móc tim ổ mọ gì ạ, mọ gì ạ nghĩ vương giả trở về. Chương 698, bị hỉ rổ cả móc tim ổ mọ gì ạ, mọ gì ạ nghĩ vương giả trở về. Lúc này đệ thất hư tướng hư hải nhìn xem dạ nghi lạ xì nhì gệ mì xa lạ trước mắt, não hải một mảnh chấn động. Bởi vì tại hủ hệ cổ mẫn đồ hắn đều là lấy mọ gì ạ tự xưng, chưa từng có lành lặn nói qua tên. Xì nhì gệ mì trước mắt lại có thể hoàn chỉnh hô lên tên của hắn.
Hắc hi hi hi, xem ra các ngươi xì nhì gệ mì quả thật có đang quan sát thế giới hiện tại,
vậy mà có thể biết đại danh của ta. Ánh mắt mọ gì ạ hơi hơi lấp lóe, mặt ngoài trực tiếp đem chuyện này để tính. Sau đó hắn phảng phất không đếm xỉa tới hỏi.
Như vậy, xin nghỉ lại mi, bản đại gia có một cái vấn đề ta muốn hỏi ngươi. Ngươi biết nên như thế nào đi tới thế giới hiện tại sao?
Đang hỏi cái vấn đề này thời điểm, biểu lộ mọ gì ạ có chút nghiến răng nghiến lợi.
Bởi vì hắn vô cùng biệt khuất.
Đã từng, tại thế giới hiện tại thời điểm, hắn tại phía trước kiếm đạo đại hội giới thứ 2 tập kích ra ngoài muốn bắt nhân tài cải đủ. Cuối cùng bị đánh hoài nghi nhân sinh. Cũng may bằng vào năng lực hắn lần nữa chạy mất. Chỉ là hắn chạy trốn sau đó lại không nghĩ rằng Hỉ Dỗ Cả xuất hiện.
Hỉ Dỗ Cả à, nhưng mọ gì ạ bạn bạn không nghĩ tới đối phương cùng hắn nói móc tâm ổ lời nói.
Chân lấy ra trái tim hắn.
Mọ gì ạ ghé ở vũng máu chỉ là nghe được Hỉ Dỗ Cả nói hắn quá yếu, vẫn là sau khi chết cố gắng à.
Các loại.
Mọ gì ạ ngay lúc đó trong lòng mở mở tờ.
Đầy trong đầu cũng là ta đều chết, ta còn cố gắng cái quỷ a.
Các loại ý nghĩ.
Ngược lại mọ gì ạ ngay lúc đó là không nghĩ tới chính mình sẽ chết biệt khuất bất ức như vậy.
Thằng đến ý thức lâm vào hắc ám sau. Hắn như kỳ tích mang theo ký ức hoàn chỉnh lại xuất hiện tại hủ hệ cổ mẩn đồ.
Khi đó, mọ gì ạ mới chính thức biết rõ. Câu lời nói sau khi chết cố gắng kia Hỉ Dỗ Cả không phải trào phúng, mà là chân thuật. Chỉ là, biệt khuất chính là biệt khuất. Hắn cũng không có tiêu tan, nội tâm vẫn là nín một cố khí. Cái cố khí này hắn mọ gì ạ có mục tiêu mới. Đó chính là xưng bá hủ hệ cổ mẩn đồ tái nhập thế giới hiện tại, diễn ra một hồi tiết mục vương giả trở về.
Đáng tiếc, hủ hệ cổ mẩn đồ cũng muốn.
Mỗi mẹ nó cắt đứt một phương. Cảm thứ nhất hắn chính là cái đa dạ ổ kia có chút tương tự cải đủ. Bởi vì tại hủ hệ cổ mẫn độ hiện trạng vô cùng giống nhau cùng lúc mọ gì ạ tại thế giới hiện tại.
Cũng là bởi vậy,
mọ gì ạ cùng đà ra ổ cùng chết lên. Mặc dù bị đánh chạy chối chết nhưng chính là lấy hắn làm mục tiêu. Nhưng bây giờ, nhóm hư quân đặt ở đỉnh đầu. Mọ gì ạ cảm giác mục tiêu xưng bá hủ hệ cổ mẫn độ xa xa khó đợi. Hắn lo lắng tiếp tục như vậy chỉ hoãn quá lâu, cải đủ chết già rồi liền không có cách nào báo thủ. Cho nên, hắn trông cậy vào chính là đi trước thế giới hiện tại. Báo xong thủ lại cùng Hỉ Dỗ Cả thật tốt lý luận. Đến nỗi cùng Hỉ Dỗ Cả đánh là không thể nào, tại thời điểm hắn chết Hỉ Dỗ Cả liền có danh xưng thần minh.
Mọ gì ạ tự cảm thấy sức mạnh mình còn kém xa lắm.
Bất quá mọ gì ạ cảm giác xử lý cải đủ là không có vấn đề. Hắn tại hủ hệ cổ mẫn đổ thời gian nhưng là phi thường liều mạng, vì chính là trở về rút cải đủ to mồm.
Muốn đi thế giới hiện tại sao?
Kỳ thực phương pháp vô cùng đơn giản.
Khoe miệng Giang Nhi là hơi hơi dương lên.
Chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, câu trả lời ngươi mong muốn ta sẽ nói cho ngươi biết.
Nghe được lời nói Giang Nhi là, khoe miệng mọ gì ạ vỡ ra tới.
Hắc hi 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 rất tốt, tiểu quỷ.
Mặc dù ngươi xỉ nhị gệ mì bên trong đội trưởng.
Nhưng mà, để cho bản đại gia tới dạy dỗ ngươi a.
Linh áp hắn bắt đầu bộc phát, linh áp cường đại.
Nhà ấm đóa hoa vô luận như thế nào đều không thể thắng qua cuồng phong bạo vũ.
Mọ gì a một mắt cũng cảm giác xin y gệ mì trước mắt rất trẻ trung.
Xin y gệ mì trẻ tuổi mặc dù cũng có quái vật.
Dù sao ví dụ đang ở trước mắt, xin y gệ mì đối kháng cùng hai vị hư quân nhìn đều vô cùng trẻ tuổi.
Chỉ là, mọ gì a cũng không cảm giác một cái hồ lo xếp hạng thứ 7 mình có thể được đến loại quái vật kia nhằm vào.
Muốn nhằm vào cũng nên đi nhằm vào những hư tướng bài danh phía trên kia mới đúng, làm sao lại đặc biệt tới làm hắn?
Kỳ thực, ta là phó đội trưởng.
Vừa rồi cổ tam tịch chỗ ngồi gọi ta đội trưởng cũng là khách khí một chút.
Điều đó không trọng yếu, trọng yếu là chuẩn bị xong chưa.
Đại đao bên hông mọ gì ạ nổ, đem rút ra.
Từ lúc mọ gì ạ tiến vào hủ hệ cổ mẫn đồ sau, đang nhanh chóng thích ứng hủ hệ cổ mẫn đồ đồng thời đem nội tình khi còn sống chuyển hóa hoàn tất sau. Hắn trực tiếp tiến vào đẳng cấp hạt dù chặt hơn nữa trực tiếp hạ giảng cả.
Bởi vì tại dưới ảnh hưởng lực lượng nào đó, ký ức của hắn cùng tình cảm đều chiếm được bảo tồn rất tốt, nhân tính vô cùng phong phú.
Việc trực tiếp hạ giảng cả ngược lại cũng không phải chuyện kỳ quái gì.
Hỗn loạn thế giới này,
sau đó ạ dần cả có thể có được hạch tâm càng thêm ổn định, sau đó cũng liền có thể mau hơn tích lũy sức mạnh. Bây giờ mọ gì ạ có thể tại hủ hệ cổ mẫn đầu cạnh tranh kịch liệt trưởng thành lên thành bạn tổ lộ tẩy. Chứ năng lực hắn còn cùng hắn ạ dặn cả thời gian ngắn nhất cơ hồ có rất lớn liên quan. Vì ta mang đến thắng lợi a. Ảnh tử quân đoàn. Theo mọi gì ạ hô to. Linh áp đáng sợ bản thân hắn trực tiếp bành trướng. Xung quanh phảng phất rơi ra hạt mưa hắc ám kiềm chế, tựa như bóng tối chi vũ. Đang trong linh áp bành trướng, đại đao trong tay mỏ gì ạ tiêu tan, mặt đất bắt đầu lan tràn ra một cái mặt bóng tối. Từng cái binh sĩ đen như mực từ bên trong mặt bóng tối nổi lên. Khác biệt binh sĩ cầm đại đao tựa như hải tặc loạn chém người mỏ gì ạ sử dụng phía trước. Bây giờ binh sĩ ăn mặc hoàn toàn khác biệt. Một bộ phận thân khoác áo giáp bóng tối, tựa như kỵ sĩ cầm cấp kỵ sĩ, dưới trướng còn có mã. Một bộ phận nhưng là đại thuật binh, một bộ phận thì như thích khách, còn có một bộ phận như hỏa thương thủ. Nhìn qua giống như bốn cái ảnh tử quân đoàn, lít nha lít nhít. Tổng số lượng nhìn qua cũng có mấy ngàn, so sánh với số lượng trước đây trực tiếp nhiều gấp 10. Lúc này Mọ Di ạ cười ha hả, một mặt ý khí phân phát. Hắc hi hi hi, đây chính là lực lượng của ta bây giờ. Tại trước khi chết, Mọ Di ạ thống hận chính mình thế đơn lực bạc, đồng thời cũng đối với cương thi đoàn tạp binh mình bất mãn hết sức. Cuối cùng đi tới Hủ Hệ Cô Mật Đồ, hắn lấy được năng lực thống linh ảnh tử quân đoàn. Năng lực này ngoài ảnh tử quân đoàn, năng lực bảo mệnh cũng mạnh phi thường. Để cho Mọ Di ạ trực tiếp tại Hủ Hệ Cô Mật Đồ tranh bá tìm đường chết sau có thể cậu cho tới bây giờ. Như vậy chịu chết đi. Nếu là không chịu nổi liền ngoan ngoãn đáp án nói cho ta biết tới. Mọ Di ạ nói, vung tay lên. Ảnh tử quân đoàn rậm rạp chẳng chịt bắt đầu hành động. Kỵ sĩ đoàn trước tiên trực tiếp xuống tới, thích khách nhưng là ẩn vào chỗ bóng tối. Đại tuấn binh tại phía trước, hỏa thương binh ở phía sau. Xem ra, lại đến thời gian trò chơi. Dạ Nghị là rút ra dạ nạ cụ tỏ, một mặt mang theo ý cười thú vị. Từ bên trong áo hắn, dạ cụ mọ rủ cả gì một cỗ chạy tới vị trí tay áo rộng lớn hắn thông qua ống tay áo cũng là một mặt tò mò nhìn đối diện. Dưới cái nhìn của nàng, Dạ Nghị là chính là tại đùa bỡn đối phương. Dù sao để cho đối phương đánh bại hắn, so để cho người bình thường đổ cấp còn khó hơn lên trời. Trừ phi hắn tự động nằm trên mặt đất, bằng không thì đối phương cầm đầu đi thắng. Bất quá, đối diện còn một bộ dáng nắm chắc phần thắng, nhìn cũng rất thú vị. Không biết thân yêu sẽ thế nào đánh bại hắn đâu. Đối với cái này, Dạ Cụ Mọ Rủ Cạ Dị vẫn tương đối yêu kỳ. Tới quyết đấu a. Yuji Ohat.